Linh Lung nhìn xem nó, mặt ngoài lạnh nhạt nói, nơi này là của ta bản, thức thời cút nhanh lên. Hổ Giao nhìn xem nàng, ánh mắt hư lên. Đột nhiên, nó rít lên một tiếng. Thanh âm rung trời, có gió lốc gào thét, bốn phía rừng cây nhao nhao đổ rạp, Linh Lung thân thể không tự chủ được lùi lại, kém chút bị trận này gió lốc thổi bay. Trong nội tâm nàng giật mình, vội vàng vận chuyển nguyên thận quyết ổn định thân thể. Gió lốc tiếp tục thời gian rất ngắn, đợi đến tiêu tán, hiện trường chỉ còn lại một phái bừa bộn. Nhưng Linh Lung đứng tại chỗ. Hổ Giao trong mắt lóe lên kinh ngạc, không có nghĩ đến tiểu nữ hài này có thể kiên trì nổi. Cùng đại hoang bên ngoài đại yêu khác biệt. Những cái kia đại yêu, đại đa số đều sẽ hóa thành hình người, liền ngay cả thủ hạ cũng sẽ biến hóa thành tiếp cận nhân loại bộ dáng, miệng nói tiếng người, mặc dù bạo ngược, lại hết thảy đều đang bắt chước nhân tộc. Nhưng ở đại hoang, đông đảo yêu thú lại bảo trì hình thú. Thậm chí ngay cả ngôn ngữ nhân loại cũng không biết, bọn chúng giữa lẫn nhau giao lưu càng thêm đơn giản thô bạo. Cũng tỉ như mắt phía trước Hổ Giao. Lúc này Linh Lung còn không lùi, liền bị nó cho rằng là người khiêu khích. Không có chút gì do dự, Hổ Giao một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt chiều Linh Lung đánh tới. Quá nhanh. Nguyên Anh kỳ yêu thú, dù là bị thương, liếc viễn siêu Linh Lung dự đoán. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Một chảo vỗ xuống, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng, chảo phong đem đại địa cắt đứt. Phanh. Linh Lung nhỏ thân thể tựa như một cái hồ lô bị một chảo đánh bay, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Thân thể nàng còn rất có giãn, trên mặt đất gãy hai lần mới trùng điệp rơi xuống đất. Nơi xa quan chiến ba đuôi hổ dùng móng vuốt che khuất con mắt. Còn lại ba cái yêu thú cũng đồng thời im lặng, cân nhắc muốn hay không lặng lẽ chạy trốn. Nhưng sau một khắc, Linh Lung ngay tại trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ thân thể, lại một điểm không bị thương. Nàng bên cạnh, một vòng vô hình lồng khí biến mất. Thái Âm trên ngọc bội quang mang thu liễm. Trong lòng cảm thán, nếu không có Thái Âm ngọc bội hộ chủ, vừa rồi cái kia một chảo nàng không chết thì cũng trọng thương. Hổ Giao ngưng mắt, hơi kinh ngạc. Nó dần dần táo bạo, lần nữa nhảy lên thật cao, trong miệng cuồn phong ngưng tụ. Linh Lung thấy thế lập tức động tác, một tay vừa nhấc, bốn phía có sương mù bốc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hổ Giao trong miệng cuồn phong chút xuống, hóa thành vô số phong nhận xoay tròn chém xuống, đem Linh Lung tất cả né tránh không gian toàn bộ phong kín. Quang mang lóe lên, vô số phong nhận chạm qua Linh Lung thân thể lập tức bị chia cắt. Bị chia cắt thân thể rơi xuống, còn chưa chạm đất, liền hóa thành trong suốt băng tinh. Một đạo kiếm quang từ tương phản phương hướng xuất hiện, vạch phá sương mù, thẳng chạm Hổ Giao đầu lâu. Bờ bờ giật hở, Ly Hồng kiếm. Kiếm quang lăng lệ, liền xem như Nguyên Anh kỳ yêu thú cũng vô pháp chính diện đón lấy. Hổ Giao phản ứng lại vô cùng cấp tốc, ngay tại kiếm quang sắp chém chúng nó sát na, không thể tưởng tượng nổi xê dịch. Trên không trung, tốc độ nó lại so linh hoạt nhất chim én đều nhanh. Trong nháy mắt rơi xuống đất, hai cánh một trận chiến nổi lên cuồng phong, sương mù cấp tốc bị thổi tan, hiện ra Linh Lung thân ảnh. Hổ Giao gầm nhẹ, một chảo đập vào mặt đất, lập tức một cỗ yêu nguyên chút xuống, mặt đất lắc lư, Linh Lung dưới chân một đạo hủy diệt năng lượng phóng lên tận trời. Linh Lung một điểm cái cổ Thái Âm ngọc bội, phòng ngự vòng lần nữa đưa nàng vào phủ. Hổ Giao công kích không cách nào đánh tan phòng ngự. Linh Lung bước ra, trong lòng đã rõ ràng chênh lệch. Bây giờ chính mình, coi như vận dụng hai kiện địa giai pháp bảo thượng phẩm, cũng vô pháp cùng con này Hổ Giao tranh phong. Chênh lệch quá xa. Nàng không do dự nữa, một tay một nắm, sáu long phiên xuất hiện tại trong tay nàng. Nhẹ nhàng vung lên, thiên địa biến sắc. Hổ Giao lập tức cảnh giác. Một tiếng long âm, sáu long phiên bên trong một đạo kim sắc long hồn xông ra, nghiêm nghị long uy rung trời hám địa. Linh Lung sắc mặt cấp tốc tái nhợt, nguyên khí phi tốc tiêu hao. Ban sơ đạt được thời điểm, sáu long phiên vẫn là một kiện chuẩn thiên giai pháp bảo. Tại Bồ Đề viện lúc chiếm một đạo chân long chi hồn, liền chính thức tấn cấp làm thiên giai tiên bảo. Lúc này Linh Lung toàn lực thôi động, cũng chỉ có thể để long hồn phát ra một kích, uy lực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy, ước tương đương với thần thông ngũ trọng, phản hư cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Long hồn thẳng chiều Hổ Giao phóng đi, con yêu thú này sắc mặt đột biến, quay người bay lên không mà chạy. Long hồn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp, đuôi rồng quét nhẹ, đánh trúng Hổ Giao. Tiếng ầm vang bên trong, con này Nguyên Anh yêu thú bị quét xuống bầu trời, như là cỗ sao trổi rơi vào đại địa. Không hề có lực hoàn thủ. Long hồn quay người, một lần nữa đưa về sáu long phiên. Linh Lung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem cái này thiên giai tiên bảo thu hồi. Về sau, nàng chiều Hổ Giao rơi xuống chỗ nhìn lại, chỉ gặp đại địa hiện hố to, Hổ Giao lặng lặng nằm ở trong đó, khí tức gần như không, đã hấp hối. Trong lòng chật lưỡi. Mặc dù chi phía trước liền biết sáu long phiên uy lực, nhưng một kích miểu sát Nguyên Anh kỳ yêu thú, vẫn có loại cảm giác không chân thật. Một mực quan chiến bốn cái yêu thú cũng đồng thời vọt đến, phân tán Linh Lung hai bên, chấn kinh nhìn một màn trước mắt. Bọn chúng đồng dạng bị chấn động, nhìn về phía Linh Lung ánh mắt cũng thay đổi, ẩn ẩn kính sợ. Chi lúc trước đợi, bọn chúng đối Linh Lung cung kính, đơn thuần là bởi vì ma dạ bên trong giang phàm biểu hiện lực lượng. Bọn chúng biết Linh Lung xuất từ đạo quán, có cố ý định nọt tâm tư. Đối Linh Lung bản thân, tuy biết nàng chiến lược không yếu, thật là muốn tán đồng, cũng chưa chắc. Nhưng bây giờ, bọn chúng tâm tính thay đổi. Đại Hoang lấy thực lực vi tôn, Linh Lung biểu hiện đã xem bọn chúng chấn nhiếp, có thể chân chính đạt được bọn nó tôn kính. Linh Lung cũng cảm giác được loại biến hóa này, lộ ra nụ cười. Nàng đang muốn nói chuyện, dị biến đột sinh. Hấp hối Hổ Giao chân trần chỗ, một vết sẹo bên trên xuất hiện hắc ám. Sau đó hắc ám phun trào, như thủy triều lan tràn đưa nó bao khỏa. Một đạo hắc ám chi quang phóng lên tận trời. Nam. Chương 238, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên kinh biến, vượt quá Linh Lung đoán trước. Bốn cái yêu thú lập tức phản ứng, lông dựng lên. Hắc ám, nồng đậm hắc ám. Cùng phương thế giới này không hợp nhau. bị thôn vệ hổ giao lung lay đứng lên, toàn bộ thân thể cấp tốc mục nát, khí hơi thở chuyển biến. Nó bộ dáng cũng phát sinh biến hóa. Bị hắc ám xâm mục nát thân thể bắt đầu sưng, xuất hiện một khối lại một khối xương tấy làm mủ, xương gai ngược lại sinh. Giống như là một loại nào đó vật mèo, bị hắc ám phong ấn vô số năm quái vật. Linh lung kinh hãi, mấu chốt là hơi thở đối phương, bị hắc ám xâm mục nát hậu lực lượng không hàng phản tăng, từ nguyên anh trung kỳ một đường tiêu thăng, lại ẩn ẩn đột phá nguyên anh kỳ cực hạn. Linh lung chú ý tới hổ giao chân trần vết thương, hắc ám liền là tự thương hại miệng đầy ra. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết con này hổ giao bị thương, tinh thần hệ vải suy sụp. Chỉ là chưa từng ngờ tới vết thương còn biết gây nên loại biến hóa này. Tình huống hơi bất ổn. Hết thảy phát sinh cực nhanh, hắc ám hổ giao một lần nữa đứng lên. Nó đã mất đi ý thức. Bị hắc ám ăn mòn về sau, lưu lại chỉ có đối hết thảy vật sống căm hận. Gầm nhẹ một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Nó đã mất đi phát ra tiếng năng lực. Nhưng mục nát lợi chảo đã nâng lên. Bị hắc ám bao khỏa, huyết nục không ngừng nhỏ xuống, chỉ có xâm hàn cốt đầu bạo lộ trong không khí. Nhẹ nhàng vung xuống, hắc ám chảo phong rạch phá không khí. Hắc ám quấy phong vân, bốn cái yêu thú bao quát linh lung đồng thời kinh hãi. Trong đó mục nát vạn vật lực lượng, để các nàng kinh hãi, là hết thể sinh mệnh tử địch. Ngăn không được. Linh lung trong lòng trong nháy mắt làm ra phán đoán, nhưng lại chưa trốn tránh, mà là một bước bên trên trước, trong nháy mắt giật xuống đeo thái âm ngọc bội, ngăn tại thân phía trước. Một đạo vô hình bình chướng xuất hiện, đem các nàng toàn bộ bảo vệ. Oeng. Hắc ám chảo phong đánh trúng bình chướng, hóa thành áp lực khổng lồ. Linh lung hừ nhẹ, lần đầu, thái âm ngọc bội vòng bảo hộ xuất hiện bất ổn. Hắc ám xâm mục nát lực lượng quá mạnh, ăn mòn hết thảy, liền ngay cả nguyên khí cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vòng bảo hộ bên trên xuất hiện vết rách. Dù sao thái âm ngọc bội bây giờ chỉ là địa giai thượng phẩm, nguyên bản cũng là động tiên loại tiên bảo, phòng ngự chỉ là thuận tiện công năng. Nhưng cuối cùng, hắc ám chảo phong vẫn chưa đánh xuyên phòng ngự. Hắc ám hổ giao phẫn nộ, vừa người đánh tới, giống như hổ giống như dao, chân trời lờ mờ, toàn bộ trong sơn cốc có cây cấp tốc khô héo. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm kiếm quang, nhảy một cái, nhỏ yếu tơ tằm tia kiếm từ chân trời rủ xuống, như một đạo lông nhọn đem thiên địa chia cắt. Đạo này tia kiếm đến đột nhiên như thế, cùng thiên địa tương hợp, rơi vào sơn cốc, một xoắn liền cuốn ở hổ giao, sau đó nhấc lên, hổ giao thân thể chia năm xẻ bảy. Hơi hận, các loại linh lung cùng yêu thú hoàn hồn lúc, đạo này tia kiếm lại là quét qua, bộc phát hắc ám ngừng lại bị quét sạch sẽ, thiên địa phục thanh minh. Một bóng người từ tầng mây rơi xuống, cầm trong tay như ở trước mắt, phiêu nhiên xuất trần. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, với tay một cái tia kiếm rơi vào tay hắn, biến thành một thanh bích thanh trường kiếm. Sư phụ! Linh lung mừng rỡ kêu lên, lập tức thu hồi thái âm ngọc bội chạy đến Giang Phàm bên cạnh. Bốn cái yêu thú đồng thời cúi đầu, cung kính thăm viếng. Giang Phàm lườm nàng một chút, đi đến hổ giao bên cạnh, ánh mắt ngưng lại. Bị tia kiếm rào sát, hổ giao thân thể sớm đã chia năm xẻ bảy, nhưng sau khi hạ xuống, huyết nục cấp tốc trừ khử, chỉ còn lại bị chia cắt bạch cốt. Giang Phàm nhìn xem những này thi hài, phu cận thổ địa đã bị hủ thực, bắt đầu khô cạn. Đem những này xương cốt toàn đốt đi, một điểm không nên để lại. Giang Phàm phân phó nói. Linh lung lên tiếng, lập tức bên trên phía trước đem những này thi hài thu thập, khoát tay thả ra hỏa diễm, đem thi cốt nhóm lửa. Giang Phàm nhìn xem ánh lửa, hơi suy tư. Hắn chỉ là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mới đi theo Linh Lung. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này quả nhiên không đơn thuần. Đại hoang chỗ sâu có biến cho nên, lại cùng hắc ám có quan hệ. Giang Phàm thu hồi thanh tắc kiếm, nhẹ nhàng chắp tay. Nếu là bình thường, lấy hắn tính cách là lười nhắc quản. Đem đạo quán cửa lớn vừa đóng, quản hắn hồng thủy ngập trời. Nhưng hôm nay loại này ấn tượng đã ảnh hưởng đến đạo quán cửa. Cũng tỉ như con này hổ giao, bản thân ngược lại không quan trọng, trốn qua đến dễ tính, coi như xâm chiếm nơi này yêu thú địa bàn, cũng cùng Giang Phàm quan hệ không lớn. Đại hoang vốn là mạnh được yếu thua, nhưng nó đeo trên người hắc ám, Giang Phàm liền không thể mặc kệ. Mặc dù còn chưa hiểu những này hắc ám đến cùng là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, loại này hắc ám cực kỳ tính ăn mòn, chỉ cần nhiễm, liền muốn hóa thành hắc ám sinh vật, căm hận hết thảy. Lan tràn ra liền là đại phiền toái, đạo quán trung quanh yêu thú không có bất kỳ cái gì một cái có thể gánh vác được. Cồn vợ ở, vì bơ mười. Với lại loại này hắc ám tựa như virus, cực kỳ ngoan cố. Cái này nguyên anh trung kỳ hổ giao chỉ bị đả thương một điểm, tranh luận trốn rơi vào hắc ám vận mệnh. Bên này hỏa diễm không tắt, Giang Phàm hỏi, tại đại hoang chỗ sâu đến yêu thú còn có mấy con? Linh lung nhãn tỉnh sáng lên, hồi đáp, còn có hai cái, tại địa phương khác, hổ em bé biết. Giang Phàm gật đầu, ngươi ở chỗ này, nhất định phải bảo đảm những hài cốt này đều bị đốt sạch sẽ. Hắn quay người, đối ba đuôi hổ nói, dẫn ta đi tìm mặt khác hai cái yêu thú. Ba đuôi hổ kêu một tiếng, cấp tốc quay người đi xa, Giang Phàm đi theo. Không lâu, Giang Phàm lần lượt tìm tới mặt khác hai cái yêu thú. Đồng dạng bị thương, một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh hậu kỳ, tại đại hoang cũng coi như thực lực không tầm thường. Không. Giang Phàm lại không có chút gì do dự, đem hai cái yêu thú lần lượt chém giết. Về sau một mùi lửa đem hai cái yêu thú thi cốt thiêu hủy, bảo đảm vạn vô nhất thất mới thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, như xác định yêu thú này cũng không thụ thương, hắn có lẽ còn biết lưu lại tính mệnh quan sát một trận. Nhưng xác nhận thụ thương, liền một điểm quay lại chỗ trống cũng bị mất. Đạo quán xung quanh phạm vi, tuyệt không cho phép xuất hiện bị biến chất hắc ám sinh vật. Ba đuôi hổ tại bên cạnh hắn đứng yên, vô cùng trung thực. Ánh mắt của hắn hướng đại hoang chỗ sâu nhìn lại, khẽ cau mày. Tạm thời là dọn dẹp trốn đến yêu thú, nhưng nếu không biết đại hoang chỗ sâu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, còn sẽ có xa xa không ngừng yêu thú trốn đến. Hẳn là muốn từng cái chém giết. chính mình cũng không có loại kia tinh lực. Mặt khác, coi như bảo vệ đạo quán chung quanh địa phương, đại hoang địa phương khác cũng sẽ bị những này mang theo hắc ám yêu thú xâm nhiễm. Thật khuyết tán ra, hậu hoạn vô tận. Đến lúc đó toàn bộ đại hoang đều bị hắc ám sinh vật chiếm cứ, trở thành một mảnh tử địa. Khi đó, coi như muốn bảo trụ đạo quán xung quanh tịnh thổ cũng là rất khó. Muốn hay không đi đại hoang chỗ sâu nhìn xem. Giang Phàm xuất hiện ý nghĩ thế này. Tình huống lần này, cùng ma dạ còn có điều khác biệt, mặc dù hắc ám bản chất giống nhau, Giang Phàm lại cảm thấy không là một chuyện. Không hiểu, hắn nhớ tới một tháng phía trước tại Thiên Huyễn di tích chạy thoát đạo hắc ảnh kia. Có thể hay không có liên hệ gì? Càng nghĩ càng có khả năng, tối thiểu tại về thời gian cực kỳ tiếp cận cửa. Nam. Chương 239, tiến về chỗ sâu đạo hoàng. Thanh lý xong bên này tình huống, Giang Phàm trở lại đạo quán. Không lâu, Linh Lung cũng quay về rồi. Nàng muốn hướng bảo khố trả lại 6 long viên, bị Giang Phàm ngăn cản. Trước lưu trong tay ngươi đi, gần nhất đại hoang không bình yên, ngươi giữ lại phòng thân. Linh Lung tự nhiên cao hứng đáp ứng. Về sau mấy ngày, Giang Phàm một mực đang đạo quán tu luyện, bí mật quan sát phụ cận tình huống. Hắn cũng ám chỉ Linh Lung thêm ra đi vòng vòng, tốt nhất có thể đem ngàn dặm phương viên yêu thú đều thu làm thái mắt, giám thị phụ cận nhất cử nhất động. Mấy ngày bên trong, lại có 2 cái yêu thú từ đại hoang chỗ sâu trốn đến. Tiếp cận lúc đã nửa người mục nát, một nửa đều hóa thành hắc ám sinh vật. Bọn chúng thực lực so với 3 vị trí đầu con yêu thú mạnh hơn, đã tiếp cận hóa thần kỳ. Giang Phàm không chút do dự xuất thủ chém giết, đem 2 cái yêu thú thi thể tiêu hủy. Giang Phàm nghiêm túc cân nhắc phía trước 37 số không hướng đại hoang chỗ sâu sự tình. Như lại mang xuống, có trời mới biết còn sẽ có bao nhiêu cường hãn yêu thú chạy đến. Quyết định, ngày kế tiếp Giang Phàm gọi đến Linh Lung. Vi sư có việc muốn hướng đại hoang chỗ sâu một chuyến, ngươi cùng Đậu Đậu trong khoảng thời gian này tốt sinh giữ nhà, trong bảo khố bảo vật tùy ý các ngươi lấy dùng. Như gặp ngoài ý muốn, ngươi có thể đem này phù tiêu hủy, vi sư lập tức liền biết. Giang Phàm nói xong, xuất ra một cái phù triện đưa cho Linh Lung. Linh Lung vội vàng tiếp nhận, nghi ngờ nói, sư phụ, ngài đi đại hoàng chỗ sâu làm gì? Giang Phàm cười cười nói, có một số việc phải đi nhìn xem mới có thể an tâm, vô sự. Mặt khác, Đậu Đậu mấy ngày nay ngươi nhiều quan sát nàng hạ. Linh Lung cũng gật đầu đáp ứng. Thạch Đậu Đậu từ khi mấy ngày phía trước liền một mực đang tinh thần hàn ngọc bên trên tu luyện, cùng loại với bế quan, đã vài ngày không có xuất hiện qua. Giang Phàm đoán chừng, đợi nàng xuất quan, liền có thể đột phá ôn dưỡng cảnh. Giao phó xong hết thảy, Giang Phàm ra đạo quán, quyết định phương hướng, hướng đại hoàng chỗ sâu mà đi. Lần này tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đến ngoài trăm dặm. Non xanh nước biếc, hắn mỗi bước ra một bước, liền có thể bước ra vài dặm. Chi phía trước mặc dù cũng rời đi mấy lần, nhưng hướng đại hoàng chỗ sâu vẫn là đầu một lần. Nguyên nhân cũng đơn giản, hắn chi lúc trước đợi thực lực không đủ, tùy tiện tiến về đại hoàng chỗ sâu cũng không an toàn. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có tiến về đại hoàng chỗ sâu lý do. Tự nhiên lười nhác động đậy. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn thực lực đã đạt tới hóa thần trung kỳ, lại thêm tu luyện công pháp cùng đủ loại thần thông, cho dù là phản hư hậu kỳ đại yêu đều không phải là đối thủ của hắn. Húng chi trừ cái đó ra hắn còn thiên giai tiên bảo cùng hướng tiên tá kiếm các loại cấm chiêu. Thật toàn lực hành động, thiên hạ có thể cản thi hầu như không tồn tại. Bất quá hắn sinh tính cẩn thận, hoặc là nói từ tâm, trước khi đến đại hoàng chỗ sâu phía trước ngoặt một cái. Một viên đại cây rong đứng vững cửa thôn. Theo gào to âm thanh, những hải tử này tại cây rong đâm xuống ổn trung bình tấn. Bọn hắn trên cánh tay cột dây thừng, trên sợi dây thì rơi lấy tảng đá lớn, nói ít cũng có trên 100 cân, 2 cái cánh tay cộng lại chừng 200 cân trở lên. Những hải tử này tuổi tác không lớn, nhìn bên ngoài, lớn nhất cũng bất quá 11-12 tuổi. Lúc này nghẹn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dù là đã không chịu nổi gánh nặng, cũng cắn răng kiên trì. Hải tử chỉ có 10 cái, chia 2 hàng. Một người mặc da thú, có màu đồng cổ làn da trung niên âm thầm gật đầu, đối bọn hắn biểu hiện âm thầm khẳng định. Cách đó không xa cửa thôn, có 3 tôn tượng đá, phân 3 phương hướng, chặn lại tiến vào cửa thôn con đường. Nhưng ở giữa tượng đá đỉnh, đã có một vết nứt. Nam tử trung niên ngẩng đầu, nhìn một chút ánh nắng độ chấn động, tính toán tiếp qua bao lâu để bọn nhỏ nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, nơi xa có một bóng người chậm rãi đi tới. Nam tử trung niên lập tức cảnh giác. Bóng người khi mới xuất hiện cách cực xa, nhìn tốc độ không nhanh. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, vẹn vẹn mấy hơi thở, đối phương đã tiếp cận cửa thôn. Nam tử lúc này mới thấy rõ, là một tên đạo nhân. Cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, nhìn bộ dáng tuổi tác cũng không lớn, nhưng không có thanh niên trẻ tuổi bình thường non nớt, ngược lại cho người ta một loại dị thường trầm ổn cảm giác. Đạo nhân đứng tại cửa thôn, nhìn bọn hắn một chút, lộ ra nụ cười hành lễ hỏi, vị thí chủ này hữu lễ, không biết thôn trưởng nhưng tại trong thôn. Nguyên lai là tìm đến thôn trưởng. Nam tử lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cũng vụng về hoàn lễ, thôn trưởng tại, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào, quê quán ở đâu. Đạo nhân vẫn như cũ mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, bần đạo Giang Phàm, phía đông nam 360 dặm ngoài có một chỗ đạo quán, chính là bần đạo nơi đặt chân. Nam tử gật đầu, vung tay lên để cái này bầy hùng hài tử tán đi, ngay sau đó phát giác không đúng, cả kinh nói, 360 dặm bên ngoài đạo quán, ngươi chính là Thạch Đậu Đậu sư phụ. Nghe được nam tử kinh hô, những cái kia đem thả xuống tảng đá đang chuẩn bị hống tán hài tử toàn bộ dừng bước, mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Thạch Đậu Đậu sư phụ, ở đâu? Ở đâu? Liên la hắn à, ta nghe nói Thạch Đậu Đậu bái một cái rất lợi hại sư phụ, có 3 đầu 6 tay, cái này cũng nhìn không ra đến a. Nói lung tung, ta nghe nói Thạch Đậu Đậu sư phụ mặt xanh manh vàng, là một tôn ma thần, hiện tại chỉ là hắn ngụy trang, chờ hắn hiện ra chân thân, một ngụm là có thể đem ngươi nuốt. Ngươi mới nói lung tung, ta nghe ngài thôn trưởng nói, Thạch Đầu Đầu sư phụ danh xưng đạo hoàng, ngươi nghe cái này xưng hào liền biết là một vị tiên đạo tông sư. Đồng Ngôn Vô Kỵ, nghe vào Giang Phàm trong thai hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà cười. Nam tử trung niên vội ho một tiếng, đối cái này bầy hùng hài tử trợn mắt nhìn, "Lan, Lan, tất cả đều xéo đi, lại nói lung tung ta xé nát các ngươi miệng." Bọn nhỏ cười vang lấy chạy đi. Nam tử trung niên quay đầu, xấu hổ cười một tiếng, "Trên núi con hoàng, không có quy củ, đạo trưởng đừng nên trách." Giang Phàm cười lắc đầu, "Không sao." Nam tử trung niên lập tức làm ra mời tư thế, "Thôn trưởng phòng ở bên này, ta dẫn đạo trưởng đi." Thôn không lớn, rất nhiều đều là nhà lá, vây quanh một vòng hàng rào. Ước chừng hơn 200 nhân khẩu. Nhìn thấy Giang Phàm cũng không sợ hãi, cười cùng nam tử trung niên chào hỏi, rất nhiều người còn hỏi thăm Giang Phàm lai lịch. Biết là Thạch Đầu Đầu sư phụ, lập một năm khác biểu hiện thân thiết. Rất nhiều trong nhà nữ nhân nghe nói, còn chuyên môn đến trong viện quan sát, muốn gặp một lần thôn trưởng trong miệng thần nhân. Thân ở đại hoang loại này phong bế hoàn cảnh, bọn hắn muốn gặp ra ngoài người rất khó. Hết thảy đều là tự cấp tự túc. Hồi lâu mới có thể tổ chức một lần rời đi đại hoang biên giới mua sắm. Nam tử trung niên một đường dẫn đi vào một tòa phòng trước, cao giọng hô to, "Lão thôn trưởng, Đầu Đầu sư phụ tới tìm ngươi." Theo đẩy tiếng cửa, thôn trưởng thân ảnh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Giang Phàm đầu tiên là giật mình, lập tức tiến lên đón, "Là ngọn gió nào thổi ngươi tới?" So với lần trước gặp mặt, lão thôn trưởng tinh thần tốt hơn. Giang Phàm có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn ám thương đã bị chữa trị. Cũng không giấu giếm, nói thẳng, "Bần đạo lần này muốn hướng đại hoang chỗ sâu một nhóm." Nam. Chương 240, đạo hoàng gặp trở ngại. Đạo hưu muốn hướng đại hoang chỗ sâu. Thôn trưởng sắc mặt biến hóa. Lúc này bên cạnh nam tử trung niên ý thức được cái gì, vội vàng nói, "Thôn trưởng, các ngươi trò chuyện, ta còn muốn đi huấn luyện đám kia hùng hải tử." Thôn trưởng gật gật đầu, chiều hắn phất phất tay, mời Giang Phàm đi vào. Giang Phàm tiến vào nhìn lướt qua. Nhà trưởng thôn cùng người bên ngoài cũng không có quá nhiều khác nhau, cũng là đâm hàng rào viện, mở một điểm trồng trọt thực phổ biến rau quả. Vùng núi không thích hợp loại lương, toàn bộ thôn cũng chỉ tại phía sau thôn trồng mười mấy mẫu đất, ngày bình thường để nữ nhân quản lý. Thường ngày phần lớn khẩu phần lương thực đều là loại thịt, cần nhờ trong thôn người ra ngoài đi săn. Cũng bởi vậy toàn bộ người trong thôn người tu luyện. Bọn hắn đi là võ tu đường đi, công pháp rất cổ lão, rèn luyện thân thể, thích hợp đại hoang hoàn cảnh. Giống như chi phía trước dẫn đường nam tử trung niên, liền có luyện khí tầng 8 thực lực. Đặt ở ngoại giới, cũng không tính kẻ yếu. Giang Phàm đi vào trong phòng, cũng không lớn, có cái bàn, bài bố đơn giản, quét dọn dị thường sạch sẽ. Giang Phàm ngồi xuống, lão 11 thôn trưởng đi bên giếng nước thanh tẩy bát trà, bận điệu tứ phía rót trà ngon nước bưng tới. Trên núi không có vật gì tốt, chỉ có ngắt lấy giá trà, đạo hữu nhiều lượng thứ. Thôn trưởng một bên đưa tay bên cạnh chén trà đưa qua, vừa nói. Giang Phàm cười nói, không ngại sự tình, đạo hữu phí tâm. Tại Giang Phàm đối diện ngồi xuống, Song Vương uống một hớp trà, lão thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, đạo hữu vì sao đột nhiên muốn đi đại hoang chỗ sâu? Giang Phàm đem ngọc phất trần đặt lên bàn, sắc mặt bình tĩnh. Nguyên nhân vì sao? Đạo hữu bởi vì nên biết được, trong khoảng thời gian này, nơi này đúng như thường ngày bình tĩnh. Thôn trưởng cười khổ lắc đầu, cũng không gạt đạo hữu, xác thực không bình tĩnh. 10 ngày phía trước có một cái đại hoang chỗ sâu yêu thú đến đây, thực lực cường hãn, có hóa thần sơ kỳ, cũng may lão hán lúc ấy trong thôn, kịp thời đem yêu thú này tru sát, thật không có tạo thành thôn dân tử thương. Nói đến đây, hắn sắc mặt biến hóa. Lúc ấy thôn dân đề nghị đem yêu thú này chia ăn, lão hán phát giác có dị bắt bỏ, chôn ở ngoài thôn. Lại không nghĩ rằng này vậy chết cũng không hàng, lại tại đêm đó hóa thành mục nát hắc ám quái vật tập kích thôn, vạn hạnh có cửa thôn tượng thần che chở, lúc này mới không có ra đại sự. Đáng tiếc một bức tượng thần cũng bởi vậy bị đả thương. Giang Phàm trong đầu hiện lên cửa thôn tôn này có lỗ hổng tượng thần, trong lòng hiểu rõ. Hắn hỏi, có đầu mối gì sao? Thôn trưởng ngưng thần trầm tư một lát, sự tình lần này rất kỳ quái, lão hán ta cũng là lần đầu gặp được, không giống như là ma dạ bộc phát. Ma dạ mặc dù quỷ dị, nhưng trong đó sinh mệnh có hạn chế, ngoại trừ ma dạ lúc rất khó ảnh hưởng đến ngoại giới. Đại hoang chỗ sâu, chỉ sợ có cái gì cổ lão tồn tại khôi phục. Hắn nói ra chính mình suy đoán. Cổ lão tồn tại khôi phục. Giang Phàm ánh mắt ngưng lại nói, cùng ta suy đoán ngược lại không sai biệt lắm, đạo hữu nhưng biết cụ thể. Lão thôn trưởng lắc đầu, cái này liền không biết. Hắn do dự hạ nói, đạo hữu, lần này tình huống quỷ dị, lão hán đối mặt những cái kia hóa thành hắc ám quái vật yêu thú liền có lòng vì sợ mà tâm rung động cảm giác, ngươi mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng chỉ đi một mình phải chăng có thiếu cân nhắc. Vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc, đầu đầu nhưng làm sao bây giờ? Câu nói sau cùng hắn giấu ở miệng bên trong, không nói ra miệng. Giang Phàm cười đứng dậy, như thế không có cách, ai bảo lần này sự tình ảnh hưởng đến bần đạo nữa nha, chính mình địa bàn như còn không lên tâm, liền không nói được. Cầm lấy ngọc phất trần, hắn đi ra ngoài, thời gian cấp bách, làm phòng sinh biến, bần đạo liền cáo tử. Thôn trưởng liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, một đường đưa đến cửa thôn, hắn do dự hạ nói: "Đạo hữu, đại hoang chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp, lần này dị biến cũng không biết đầu mượn, lão hán nơi này có một chút bí văn, cũng không biết thực hư. Xin lắng hay nghe." Nghe đồn đại hoang tại thời đại thượng cổ chính là giữa thiên địa đặc thù chỗ, có thể thẳng thông thiên cung, là nhân gian tiên quốc. Tại đại hoang chỗ sâu, có tiên đế hành cung, che chở thương sinh, lão phu xem lần này dị biến phương hướng, cùng trong truyền thuyết Tử Vi đại đế hành cung có một ít trùng hợp chỗ. Tử Vi đại đế? Giang Phàm thấp giọng nói. Thôn trưởng gật đầu, là thiên đình từ thiên đế phía dưới bốn vị đế quân thứ nhất, địa vị cực cao, trưởng quản ngôi sao đầy trời vận chuyển, nghe đồn hành cung liền tại đại hoang chỗ sâu, chỉ là lão hán nhiều năm phía trước đã từng thăm dò qua, cũng không có phát hiện. Giang Phàm tỏ ra hiểu rõ, rời đi phía trước nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, thôn trưởng, như gặp được một chút không cách nào giải quyết sự tình, hoặc đại hoang kinh biến, không ngại đem thôn chuyển cái địa phương. Hắn không tiếp tục qua nói thêm cái gì, nhẹ nắm phất trần hướng đại hoang chỗ sâu bước đi. Lão thôn trưởng đứng tại cửa thôn nhìn xem hắn bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất mới quay đầu nhìn về phía thôn. Hắn sờ nhẹ đầu thôn trung ương tượng thần, nhìn xem vết nước kia trầm mặc không nói. Giang Phàm bước chân nhẹ nhàng, đại địa khoảng cách tại dưới chân hắn tựa như không tồn tại. Một đường đi tới, cũng không cảnh tượng kỳ dị, chỉ là đại hoang lộn xộn, ẩn ẩn có điểm xấu khí tức. Với lại, cường đại yêu thú khí tức rõ ràng giảm bớt. Nửa ngày thời gian, hắn đi ra 2000 dặm, như phóng tới lấy trước, đoạn này cách hắn cho dù có tâm lách qua, cũng muốn đụng tới tối thiểu 3-4 yêu thú lãnh địa, thuộc về tránh cũng không thể tránh loại kia. Nhưng lần này, hết thảy đều im ắng, Giang Phàm thậm chí hoài nghi mình có chồng hay chưa tại đại hoang. Trên đường đi hắn ngược lại là dẫn theo tinh thần, để phòng có đột nhiên toát ra yêu thú tập kích. Dù sao đại hoang hung hiểm, một chút dị thú bản thân tiêu ra máu mạch cường hành, hóa thần, phản hư kỳ yêu thú mặc dù hiếm thấy, lại không phải không có. Bây giờ chỗ sâu dị động, ai cũng không biết trên đường có thể hay không đột nhiên xuất hiện một hai cái. Dứt khoát một đường vô sự, cũng làm cho Giang Phàm bớt đi không ít công phu. Cứ như vậy một đường hướng chỗ sâu bước đi. Hai ngày thời gian đều tiêu vào đi đường bên trên. Theo càng lúc càng thâm nhập, Giang Phàm phát hiện bốn phía áp lực càng ngày càng mạnh. Đó là một cỗ tồn tại ở giữa thiên địa áp lực, nói không nên lời, lại phá lệ để cho người ta ngạt thở. Dưới chân cỏ dại chẳng biết lúc nào đã khô héo, đi trong rừng rậm, un tùm bóng cây che đậy ánh nắng. Âm thầm, thủy chung có một loại bị thăm dò cảm giác quanh quẩn không đi. Giang Phàm nhíu mày tăng tốc bước chân. Sau đó rừng cây lưu chuyển, một lúc lâu sau, hắn ngừng lại. Đứng tại một gốc cổ thụ trước, hắn lặng im không nói. Hắn đối với mình trí nhớ rất có tự tin, một canh giờ trước, hắn gặp qua gốc cây này. A, hắn cười khẽ một tiếng. Chi phía trước hắn chưa hề nghĩ tới, quỷ đả tường loại sự tình này lại sẽ để cho chính mình cho gặp gỡ. Là có đồ vật gì không muốn để cho chính mình tiếp tục đi tới. Hắn đem ánh mắt nhìn, bốn phía đều là lành lạnh cổ thụ, thấy không rõ bên ngoài, càng thấy không rõ con đường. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hắn thân ảnh hóa quang vọt lên, tốc độ cực nhanh, không cho người ta lưu lại phản ứng thời gian. Bốn phía bóng cây nhao nhao, Giang Phàm phát giác, chính mình vô luận sông cao bao nhiêu, rừng rậm này liền đồng dạng cất cao bao nhiêu, thủy chung để cho mình không cách nào thoát ly. Hắn bĩu môi, một màn này có chút quen thuộc a. Chương 241, vạn vật cầu sinh. Không tiếp tục nếm thử tiếp tục hướng chỗ càng cao hơn bay, Giang Phàm một lần nữa hạ xuống. Nhìn bốn phía, yên tĩnh im ắng. Ngoại trừ thương thiên cổ thụ, không có bất kỳ cái gì còn lại vật sống. Giang Phàm biết, chính mình gặp gỡ phiền toái. Đi lâu như vậy, rốt cục bị một ít kỳ quái đồ vật để mắt tới. Nhưng hắn cũng không bối rối, trực tiếp hất lên phất trần, một ánh lửa tóe hiện, rơi vào dưới chân cảnh cây khô bên trên. Phóng hỏa đốt rừng. Thường nhân làm loại chuyện này còn biết lo lắng sẽ hay không lan đến gần chính mình, nhưng Giang Phàm không có bất kỳ cái gì phương diện này lo lắng. Đã khu rừng rậm này có vấn đề, vậy liền từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Hỏa diễm rơi xuống, tại cảnh khô bên trên giấy lên. Dựa theo lẽ thường, loại này không biết bao nhiêu năm rừng rậm, liền là một cái đại hỏa thùng thuốc, tích lũy nhiều năm cảnh khô một điểm liền đốt. Vậy mà lúc này, Giang Phàm phát ra hỏa diễm rơi vào trên đó, vẫn như cũ chỉ có ban đầu lớn nhỏ, không cách nào khuếch tán. Một cỗ vô hình lực lượng bảo vệ lấy rừng rậm, không cách nào bị nhen lửa. Giang Phàm ánh mắt hơi hư, nhìn xem hỏa diễm suy tư 2 giây. Phất trần nâng lên, sương mù từ hắn bên cạnh dâng lên, cấp tốc tại yên tĩnh trong rừng rậm khuếch tán. Toàn này kỳ quái rừng rậm tất nhiên có hai tâm, hoặc là nói chủ sử sau màn, chưa chắc là người, có thể là bất kỳ vật gì. Tìm ra mới có thể rời đi. Giang Phàm yên tâm, không có chút nào gấp, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Xuyên qua lâu như vậy, đại đa số chiến đấu đều là tại đạo quán phạm vi bên trong. Dưới tình huống đó, vô luận đối thủ mạnh cỡ nào hắn đều có thể vung tay chân áp. Chân chính lấy thực lực bản thân xuất thủ, chỉ có mịt mờ mấy lần, còn nhiều là đối phó thực lực không bằng chính mình hạng người. Như loại này rời đi đạo quán sau quỷ dị tình huống, hắn vẫn là lần đầu đụng tới. Nhưng đây chính là hắn chờ mong. Theo sương mù khuếch tán, Giang Phàm thân ảnh lần nữa bước ra, trong rừng rậm không ngừng xuyên qua. Lần này, hắn mắt không còn là rời đi. Sương mù tràn ngập cực nhanh, chớp mắt liền đem toàn bộ rừng rậm lấp đầy. Như cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Giang Phàm suy nghĩ, điều này nói rõ hoặc là chính mình tu vi không đủ để phát hiện phía sau màn đầu nguồn, hoặc là liền là đối phương ẩn tàng quá tốt. Hắn quyết định từng cái xác minh. Trước giả thiết là loại tình huống thứ hai. Nếu là loại thứ nhất, hắn cũng chỉ có thể vận dụng một chút át chủ bài. Giả thiết là đối phương ẩn tàng quá tốt, mà khu rừng rậm này bên trong nhiều nhất chính là cổ thụ. Giang Phàm trong lòng đã có phán đoán, chỉ sợ vây khốn chính mình đầu nguồn liền giấu ở trong đó. Không có nhiều lời, hắn lật tay một cái, một chi ngọc bút xuất hiện trong tay. Trên không trung lạnh nhạt đặt bút, viết một cái thật chữ. Lập tức thiên địa sinh biến, mắt phía trước rừng rậm xuất hiện biến hóa, biến không chân thật. Như mặt gương vỡ vụn, mắt phía trước hết thảy chân thực tại Giang Phàm mắt phía trước hiện ra. Lạnh lạnh cổ bách khô héo, dưới chân thổ địa biến thành đen kịt bùn nhão, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát làm cho người buồn nôn khí tức. Một trận âm phong thổi tới, trộn lẫn lấy hắc ám, Giang Phàm thả ra sương mù bị thổi tan rất nhiều. Do xét bên cạnh, từng cây cây khô hình thù kỳ quái, mục nát khô héo, giống như một ít sinh trưởng tại địa ngục thâm nguyên kinh khủng thực vật. Giang Phàm mặt không đổi sắc, căn cứ từ mình cảm giác hướng một cái hướng khác tiến lên. Vượt qua hình thù kỳ quái cây gỗ khô, Giang Phàm dừng bước lại, nơi này là trong rừng rậm, bùn nhão thổ địa trung ương, có một gốc dị thường khổng lồ cây khô. Ngay cả Giang Phàm nhìn thấy lần đầu tiên cũng hơi kinh ngạc. Gốc cây này quá to lớn, dù là khô héo, cũng cho người một loại mười phần cảm giác áp bách. Kéo dài những cây, như từng cái băng lánh móc câu. Trên đó từng cỗ chỉ còn khô lâu thi thể treo, hoang vu mà kinh khủng. Khí tức tử vong từ cây khô trong cơ thể phát ra, ảnh hưởng toàn bộ rừng rậm. Giang Phàm phát giác, trong không khí chẳng biết lúc nào hỗn hợp hắc ám, như nhỏ bé nhất hạt nhỏ phiêu tán. Liền là gốc cây này khốn trụ hắn, Giang Phàm khi nhìn đến lần đầu tiên lúc liền xác định. Nhìn cây khô lớn nhỏ, tuổi thọ tối thiểu muốn tiếp cận vào năm, hư hư thực thực một cây ngoại già. Ánh mắt hơi trầm xuống, Giang Phàm biết đại khái xảy ra chuyện gì. Thế gian vạn sự vạn vật, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, đều có thể sinh sinh linh biết, tiến tới thành yêu. Cho dù là một hòn đá, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, cũng có thể tu thành thật yêu. Nhưng tương đối mà nói, trời sinh linh trí càng cao sinh vật, thành yêu càng dễ dàng. Như cây cối hoặc hoa cỏ loại thực vật này, trời sinh không có linh trí, muốn thành yêu liền muôn vàn khó khăn, coi như thật thành yêu, ban sơ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể bằng vào bản năng tu luyện, tốc độ cực chậm. Như cái này gốc lao hoài thụ, nhìn có gần vạn năm, những này tuế nguyệt như đặt ở cái khác yêu quái trên thân, đã sớm có thể tu thành yêu tiên. Coi như thiên tư quá kém, cũng có thể tu thành tiếp cận độ kiếp kỳ tự yêu. Đáng tiếc, cái này gốc lao hoại thụ giới hạn trong xuất thân, dù là ung dung vào năm, cũng cách độ kiếp kỳ có khoảng cách không nhỏ. Căn cứ bây giờ cận tồn một điểm sinh cơ phán đoán, cái này thụ yêu sinh phía trước nên có phản hư hậu kỳ. Giang Phàm hướng nơi xa nhìn thoáng qua, đại hoang chỗ sâu vẫn bao phủ tại thâm thúy trong mây mù, nhìn không rõ ràng. Nhưng đi đến loại địa phương này về sau, đã có thể cảm giác được trong đó liên tục không ngừng truyền ra hắc ám khí tức. Cái này gốc thụ yêu, chỉ sợ sẽ là bị liên lụy. Đứng yêu thú còn có thể chạy trốn, nhưng nó giới hạn trong bản thể, đã xem toàn bộ rừng rậm luyện thành một thể, không thể trốn đi đâu được. Tại hắc ám ăn mòn dưới, liền xem như phản hư hậu kỳ đại yêu cũng khó chống cự. Cuối cùng cùng toàn bộ rừng rậm cùng một chỗ hóa thành đất chết. Nhưng nó dù sao cũng là vạn năm đại yêu, coi như bị hắc ám ăn mòn, cũng bảo lưu lại một điểm cuối cùng sinh cơ, dựa vào đi săn ngộ nhập trong rừng rậm sinh mệnh hơi tàn. Giang Phàm chú ý tới, trên nhánh cây treo xương cốt, đại đa số đều là mới chết không lâu. Thậm chí có mấy cỗ xương cốt dị thường khổng lồ, giống như viễn cổ hoang thú. Từ Giang Phàm bước vào nơi này đến thụ yêu trước, thời gian cũng không đi qua quá lâu. Đột nhiên bùn nhão phun trào, đại địa hạ hai đạo dây leo xung ra, tốc độ cực nhanh, mang theo hắc ám lực lượng. Mắt thấy là phải trong nháy mắt bị dây leo sâu thể, Giang Phàm không thấy mảy may bối rối. Hắn chỉ là dùng trong tay ngọc thần bút mang theo phía trước cơ nhẹ, một cánh cửa xuất hiện, dây leo xông vào trong đó, lại không gian biến hóa, từ nơi xa đại địa bên trong oanh xung ra. Giang Phàm ánh mắt nhẹ ngưng. Cái này thụ yêu còn chưa hoàn toàn hóa bị hắc ám ăn mòn. Đã dạng này, liền để cho mình vì nó đưa lên giải thoát. Một tay một điểm, một đạo kiếm khí màu xanh xuất thủ, thanh tắc kiếm bay lên không, sát na thiên địa đều là kiếm ý. Kiếm 11 niết bàn. Khẽ quát một tiếng, Giang Phàm một tay ngưng tụ thành kiếm chỉ, thanh tắc kiếm cùng sinh cảm ứng. Kiếm ảnh đầy trời, như mưa to mà rơi. Đại địa rung động, vô số kiếm quang rơi xuống, trong rừng rậm cây gỗ khô khó mà ngăn cản. Khô héo thụ yêu dây leo thu nạp, dùng hết cuối cùng lực lượng phòng ngự. Giang Phàm than nhẹ, coi như đến loại tình huống này, thụ yêu cũng biểu hiện ra hương ngạnh cầu sinh dục. Giữa thiên địa, vạn vật cầu sinh, không người muốn chết áo. Nhưng bị hắc ám xâm mục nát một khắc kia trở đi, nó liền bị phương thế giới này từ bỏ. Trong bóng kiếm, thụ yêu thân hình khổng lồ bị xé nát. Giang Phàm lần nữa ném đi, bầu trời hiện hiện sao trời bàn cờ, bị hắn một dẫn, trong bàn cờ có hỏa diễm rơi xuống, vỡ vụn rừng rậm bị nhen lửa. Nam Minh Ly Hỏa, Chu Tước tinh thần bản mệnh hỏa diễm. Nam. Chương 242, trong bóng tối đường nhỏ. Nam Minh Ly Hỏa chính là giữa thiên địa mạnh nhất bốn loại hỏa diễm thứ nhất, làm tứ linh Chu Tước bản mệnh hỏa diễm, có thể đốt vật, có vô thượng tịnh hóa chi lực. Bốn loại hỏa diễm, theo thứ tự là Tam Vị Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đối ứng nói, yêu, thần, Phật, tứ đại loại. Giang Phàm cũng là dựa vào hư không kiếp mới có thể khống chế ngọn lửa này. Bốn phía ánh lửa lắc lư, khô héo cây mây không ngừng phát ra đom đóm âm thanh. Ngay cả mảnh này vũng bùn thổ địa đều bị ngọn lửa tịnh hóa. Giang Phàm quay người, ngọc thần bút, hư không kiếp, thanh tắc kiếm, ba kiện thiên giai tiên bảo bị thu hồi. Bình tĩnh hướng đại hoang chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Từ đầu đến cuối, hắn không có cùng cái này thụ yêu có bất kỳ một câu giao lưu. Bởi vì thụ yêu ý thức sớm tại hắc ám xâm mục nát bên trong tiêu tán, lưu lại chỉ là một điểm bản năng cầu sinh. Hành tại hỏa diễm bên trong, Giang Phàm thật sâu cảm nhận được loại này hắc ám uy hiếp. Đây là sinh mệnh đối lập, thậm chí là phương thế giới này đối lập. Chưa hề có một khắc, hắn cảm thấy, có lẽ thiên địa tận thế thật không xa. Chân hắn chỉnh cực nhanh, trong lòng bởi vì vừa rồi cây khô sản sinh một tia dên dị. Cái này nguồn gốc từ tại vật sống cộng minh, không quan hệ cái khác, chỉ bởi vì hắn là còn sống sinh mệnh. Đặt chân, càng thêm kiên định. Chi trước, hắn đối lần này đường đi còn có chút mê mang, chẳng qua là cảm thấy từ 620 mình bởi vì nên đến xem xét dưới, thật đụng tới nguy hiểm gì, lập tức Nazi trở lại đạo quán. Nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ có chút cải biến. Cái này đại hoang bên trong có ngàn vạn sinh mệnh, có lẽ không có quan hệ gì với hắn, nếu mặc cho hắc ám lan tràn. Không bao lâu nữa toàn bộ đại hoang đều muốn biến thành vừa rồi tử vong xâm lâm. Thiên địa lật út phía dưới, không người vô tội. Chỉ vì hắn là vật sống, liền muốn tại đủ khả năng tình huống dưới có hành động. Nếu thật chuyện không thể làm, lại trở lại đạo quán, cảm khái một câu thần thông không địch lại số trời vậy lúc này không muộn. Bước chân tăng tốc, lại đi một canh giờ, Giang Phàm cảm giác được hắc ám lực lượng rõ ràng tăng lên. Trong không khí, đen ám nguyên tố như rọi trong xương từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn thông qua hắn mắt mũi tai, chính là da rẻ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn, đem hắn xâm nhiễm, đem hắn biến chất. Bốn phía, vật sống càng ngày càng ít. Giang Phàm bóp cái pháp quyết, từ hắn trong cơ thể có một vòng quang minh nở rộ, hắc ám chạm đến nhau nhau tăng dã, không cách nào tiến vào trong cơ thể hắn. Giang Phàm buông tay ra ấn, trong cơ thể quang minh lại chưa tiêu mất. Hắn trở thành mảnh này tĩnh mịch trong thế giới duy nhất vật sống, tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Hắn bóp pháp ấn, là đại quang minh ấn. Thần tộc đặc thù công pháp. Thạch Đầu Đầu từng ở cung điện dưới lòng đất di tích chỗ bị lang ảnh truyền thụ, học xong bộ này quang minh thần ấn. Từng tại Giang Phàm mặt phía trước biểu diễn qua, Giang Phàm có được nhất niệm thông và pháp, tự nhiên học được. Nơi này đã xâm nhập đại hoang, Giang Phàm hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp cuối tầm mắt có một ngọn núi hình dáng như ẩn như hiện. Ngọn núi này giống như tọa lạc của trời, ngay cả Giang Phàm nhìn lại đều có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Dãy núi chung quanh bị hắc chiều hắc ám hoàn toàn bao phủ, dị biến đầu nguồn. Giang Phàm hướng sơn phương hướng đi đến, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh hắn dừng lại. Dòng suối sớm đã khô cạn. Tại đối diện, hắc ám phun trào, tựa như một đạo màn tre, chia cắt thiên địa, ngay tiếp theo đem ngọn núi kia cũng cho bao phủ. Giang Phàm ánh mắt đảo qua, đại khái phán đoán, cái này tấm màn đen có hơn nghìn dặm, còn tại không ngừng khuếch trương. Cũng chính là đạo này tấm màn đen, xâm nhiễm ban sơ một nhóm yêu thú, cũng ảnh hưởng tới phụ cận sinh linh. Khoảng cách gần quan sát, Giang Phàm xác định những này hắc ám cùng ma dạ bên trong hắc triều là đồng dạng đồ vật. Trên thân quang minh ẩn hiện, hắn hướng trong bóng tối bước ra một bước. Tiến vào trong nháy mắt, liền cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị ngăn cách, hắn đi tới hoàn toàn khác biệt một cái thế giới khác. Âm u năng lượng vô cùng bất nhập, muốn đem hắn bao khỏa thôn vệ, toàn bộ hắc ám đều muốn đem hắn đồng hóa, cùng nhau mục nát. Mắt trước, ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám, là thuần túy nhất đen, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Liền xem như Giang Phàm, ở trong môi trường này tầm nhìn cũng là số 0. Dạng này căn bản là không có cách thăm dò. Giang Phàm nhíu mày, trong cơ thể hắn phát ra quang minh, cũng tại loại này hắc ám hạ biến mất. Nhưng hắn có thể cảm giác được, đại quang minh ấn như cũ hữu hiệu, hắn tạm thời sẽ không bị những này hắc ám thôn phệ. Nhưng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, đem hắc ám thế giới chiếu sáng. Thiểm điện thoáng qua tức thì, nhưng thừa dịp khoảng cách, Giang Phàm thấy rõ bốn phía bộ dáng. Vẫn như cũng là hoang vu đại hoang. Trong lòng đếm thầm, chừng 10 giây sau, bầu trời lần nữa xẹt qua một đạo thiểm điện. Lần này Giang Phàm có chuẩn bị, thừa dịp ngắn ngủi quang minh hướng như ẩn như hiện dãy núi nhìn lại. Thiểm điện quang minh dưới, dãy núi biến trong tích. Giang Phàm rốt cục thấy rõ, tại dãy núi bên trên có một tòa cung điện. Ngay tại đỉnh núi, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng. Tử Vi Đại Đế hành cung. Giang Phàm thầm nghĩ đến thôn trưởng lời nói, căn cứ ký ức hướng dãy núi phương hướng đi đến. Tại loại này kinh khủng trong hoàn cảnh, trong lòng của hắn cũng đang đánh trống. Như trong bóng tối có cái gì chưa đến tồn tại đột nhiên tập kích, hắn cũng không thể cam đoan có thể hoàn toàn phản ứng. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, cái kia chính là tại chết trước, hắn nhất định có thể thuấn di về đạo quán. Cho dù là hắc ám, cũng không có ngăn cách hắn đối đạo quán cảm ứng. Đi trong bóng đêm, thỉnh thoảng bầu trời có một đạo thiểm điện sẽ qua. Giang Phàm một mực đang đếm thầm. Đại khái rõ ràng những này thiểm điện tần suất, ngắn nhất khoảng cách là 10 giây, dài nhất khoảng cách là 20 giây. Mượn những này thiểm điện có thể miễn cưỡng thấy vật, một mực hướng dãy núi phương hướng tiến lên. Đến bây giờ, hắn không có gặp gỡ tập kích, nhưng trên đường đi, hắn mượn nhờ thiểm điện qua mang, lại thấy được một chút dị thú thi hải, đã hoàn toàn bị hắc ám xâm mục nát, liền ngay cả xương cốt đều bị biến chất một nửa. Giang Phàm biết, những này là hắc ám lúc buộc phát chưa kịp đào tẩu yêu thú. Căn cứ thi hải phán đoán, rất nhiều yêu thú trước tiên bị xâm mục nát, hóa thành hắc ám quái vật, chiều cái khác hết thảy sinh mệnh công kích. Rất nhiều sinh mệnh chính là tại cái này đợt thứ nhất buộc phát bên trong chết đi, mà một chút biên giới thì tại phát giác không đúng sau trước tiên chạy trốn, tựa như chạy trốn tới đạo quán biên giới ba cái yêu thú. Chỉ tiếc bọn chúng vận khí không tốt, bị sa đọa hắc ám quái vật kích thương, Giang Phàm cũng không thể lưu lại bọn chúng. Đi không ngắn thời gian, Giang Phàm khẽ cau mày. Hắn phát hiện, mình cùng dãy núi khoảng cách không có bất kỳ cái gì tiếp cận. Có gì đó quái lạ. Hắn suy tư, một tay nâng lên, có một chút quang minh trong tay hắn nở rộ, hóa thành một cái quang cầu, chiếu sáng phương viên ba trượng. Trong bóng đêm cưỡng ép ngưng tụ quang minh 10 phần tiêu hao nguyên khí, với lại có nguồn sáng, trình độ nào đó quá trướng mắt. Vạn nhất trong bóng tối có ẩn tàng quái vật, cũng quá dễ dàng bạo lộ mục tiêu. Bất quá khi hắn đem chung quanh chiếu sáng về sau, hắn mới đột nhiên phát giác, chân mình hạ cách đó không xa, lại có một cái đường hẹp quanh co. Nam. Chương 243, bị thời gian vứt bỏ thôn. Loại địa phương này tại sao có thể có đường? Giang Phàm nghi hoặc, ánh mắt thuận đường nhỏ nhìn về phía trước đi. Đáng tiếc trong tay hắn quang đoàn chỉ có thể chiếu sáng bên cạnh ba trượng, thấy không rõ càng xa xôi tình huống. Nhưng ở quỷ dị trong bóng tối, bất luận phát hiện gì đều đáng giá cẩn thận. Làm sơ suy nghĩ, hắn trước dọc theo đầu này đường nhỏ hướng phía trước thăm dò. Vô luận là hắc ám bộc phát chi phía trước con đường, vẫn là hắc ám bộc phát sau xuất hiện, đều đáng giá cảnh giác. Nơi này đã là đại hoang chỗ sâu, liền xem như hắc ám chi phía trước lưu lại con đường, có thể tại loại hoàn cảnh này sinh tồn, bản thân đã nói lên rất nhiều tình huống. Cẩn thận tiến lên không lâu, mượn bầu trời thỉnh thoảng thiểm điện, Giang Phàm phát giác phía trước không xa có thôn hình dáng. Trong lòng kinh ngạc, vẫn như cũ dựa theo chi phía trước tốc độ tiến lên. Đi vào thôn giao lộ, lòng bàn tay quang mang thoát ly, hóa thành một cái tiểu quang đoàn lơ lửng tại bên cạnh hắn. Đây là một tòa rất phổ thông thôn, tối thiểu tại Giang Phàm thị giác hạ là như thế này. Nhưng một tòa phổ thông thôn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt ngưng lại, Giang Phàm một bên cảnh giác, một bên hướng trong thôn bước đi. Trong bóng tối, thôn yên tĩnh mà quỷ dị, phòng ở là phổ biến gạch ngói kết cấu, đại đa số đều có sân nhỏ, nhìn so thạch thôn giàu có không ít. Nhưng không thấy một bóng người. Giang Phàm không biết mình tiến vào trong bóng tối bao lâu, bước vào hắc ám về sau, hắn thời gian quan đọc lên phát hiện một ít sai lầm. Lúc đầu cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ hắn phát giác được dị dạng. Nơi này thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Cái này nguồn gốc từ với hắn cùng đạo quán ở giữa cảm ứng, ở giữa xuất hiện một tia rối loạn cảm giác. Nếu không có như thế, hắn cũng không có khả năng ý thức được nơi này thời gian qua chậm hơn. Cụ thể ý vị như thế nào, hắn tạm thời còn khó xác định. Thăm dò thôn quá trình buồn tẻ mà nhàm chán. Thôn so thạch thôn lớn không ít, nhưng thăm dò 1/3, vẫn không thấy bất luận bóng người nào. Đây là một tòa không thôn. Đi đến một cái phòng ở chỗ ngặt, Giang Phàm tùy ý đưa tay, ở trên vách tường có chút một tách ra. Phòng ốc một góc bị hắn tách ra xuống dưới, tấm gạch trong tay hắn hóa thành bụi bặm. Thôn này năm tháng rất xa xưa, xa xưa đến toàn bộ thôn đều ở phong hóa biên giới. Kỳ quái là vì sao lại có đường nhỏ? Theo lý mà nói đã hoang phế lâu như vậy, loại kia đường nhỏ rất dễ dàng bị cỏ dại bao phủ, tiến tới không tồn tại. Điểm đáng ngờ quá nhiều. Trước mắt xem ra cũng đều là không có chút ý nghĩa nào điểm đáng ngờ. Lắc đầu, Giang Phàm đối cái thôn này đã mất đi thăm dò dục vọng. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa dãy núi, cùng dãy núi chi đỉnh cung điện, hướng ngoài thôn đi đến. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, cách đó không xa một cái phòng ở cửa trước, có một bóng người chợt lóe lên. Giang Phàm bước chân cứng lại, vòng vo phương hướng nên đón. Vừa mới đến gần hắn liền phát hiện, căn bản không phải là cái gì người ảnh, viện phía trước vách tường bên cạnh, có một cái khô lâu lưng tựa vách tường, đã tử vong thật lâu. Nơi này thôn dân. Giang Phàm ngồi xuống, đem quang đoàn hướng đẩy về trước, cẩn thận quan sát. Cùng người thường xương cốt không có khác nhau, có thể nhìn ra là nhân loại thi thể, cũng không phải là dị tộc. Tử vong thời gian không cách nào phán đoán, bởi vì nơi này thời gian bản thân liền là rối loạn. Nhưng hắn nhạy cảm phát giác, khô lâu tay trái thiếu một cái ngón tay, vết thương rất thô ráp, có một chút dấu răng, giống như là bị sống sinh sinh cắn xuống đến, lại không giống dã thú răng. Ánh mắt hơi đổi, hắn chú ý tới cái này cố khô lâu trống rỗng phần bụng có một ngón tay xương cốt lẳng lặng nằm. Hắn đem tay mình chỉ cắn đứt nuốt vào. Giang Phàm nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm. Đưa tay muốn đem phần bụng xương ngón tay đầu cầm lấy, vừa mới đụng vào, cái này cố khô lâu liền hóa thành cho tàn tàn mát. Mặt không biểu tình đứng lên, Giang Phàm nhìn xem mắt tiền viện rơi, môn hộ nửa che, hắn trực tiếp bước vào. Trong viện tĩnh mịch, có một gốc khô héo nhiều năm hoa đào, Giang Phàm không có đi đụng vào. Căn cứ kinh nghiệm, nơi này bất kỳ vật gì bị đụng vào đều sẽ hóa thành cho bụi. Sân nhỏ không nhỏ, có vài chỗ xương phòng tọa lạc, nhìn giống đại hộ nhân gia, chính đối là một cái chủ khách sảnh. Giang Phàm bước vào, có cái bàn bày ra, không thấy bất kỳ khác thường gì. Hắn thăm dò những phòng khác, cũng không loạn động đồ vật. Hết thảy bài trí đều rất bình thường. Mà tại hậu viện một chỗ hư hư thực thực hương đường địa phương, hắn phát giác được một tia dị dạng. Nơi này thờ phụng một bức tượng thần. Tựa như trong đạo quán tiên đế, người mặc đế bào, thần thánh mà uy nghiêm. Nhưng tượng thần lúc này bị một đoàn hắc ám bao khỏa, không thấy bất luận cái gì thần quang, ngược lại có loại quỷ dị âm trầm cảm giác. Giang Phàm không có đi đụng, mà là quay người rời đi gia đình này. Cồn vợ ở, vì vợ ba. Hắn rời đi phía trước lại thăm dò thôn địa phương khác, lần này phát hiện rất nhiều khô lâu. Tử trạng khác nhau, nhưng không có một cỗ xương cốt hoàn hảo. Có người thiếu thốn nửa cái cánh tay, có người thiếu thốn nửa cái bàn tay, thậm chí có trực tiếp thiếu đi nửa cái đầu. Nhưng ngoại trừ những nhân loại này xương khô bên ngoài, không thấy bất luận cái gì dị loại thi hài. Ở tại dư mấy nhà trong phòng, Giang Phàm cũng nhìn thấy cái này tôn thần giống. Tựa hồ là toàn bộ thôn cộng đồng tín ngưỡng. Lại đi vòng vo một hồi, không có càng phát hơn hiện. Giang Phàm hướng chỗ sâu dãy núi bước đi, bước chân hắn tăng tốc. Mặc dù biết nơi này thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, lại không thể xác định tỷ lệ. Vạn nhất trì hoãn thời gian quá lâu, ở chỗ này một tiên ngoại giới đã qua 10 năm, cái kia trò đùa liền đại phát. Không không, rời đi thôn thông hướng dãy núi, vẫn như cũ có một cái lối nhỏ nối thẳng đi lên. Tựa hồ thôn này người cũng sẽ tiến về tòa dạng núi này, tiến vào bên trong cung điện. Đường nhỏ hai bên cũng có xương khô, thậm chí so trong thôn càng nhiều. Rất nhiều người mặt hướng dãy núi, chỉ có xương khô thấy không rõ biểu lộ, bọn hắn xương khô tổn hại. Nhưng Giang Phàm có thể cảm giác được bọn hắn trước khi chết phía trước tuyệt vọng. Một mực tiến lên, dãy núi nhưng không có rút ngắn, tới phía trước. Giang Phàm phát giác được không đúng, đứng tại chỗ cẩn thận quan sát. Một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng, nhìn về phía dãy núi đồng thời phát động nhất niệm thông và pháp. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn xuất hiện biến hóa, hết thảy căn nguyên hiện ra. Một lát sau, hắn thu hồi thần thông, sắc mặt có chút kinh ngạc. Thì ra là thế, song trọng thế giới a. Tay phải hư nắm, ngọc thần bút xuất hiện tại hắn trong tay. Tại hư không đặt bút, vẽ ra một đạo giản dị môn hộ. Giang Phàm tiến lên trước một bước bước vào trong môn. Mắt tiền thế giới rộng mở trong sáng, tươi đẹp ánh nắng vẩy xuống trần thế, bốn phía hoa cỏ hương thơm, dưới chân là một đầu đường hẹp quanh co. Phía sau môn hộ quan bế, đường nhỏ cuối cùng, dãy núi kia dị thường rõ ràng, trên núi cung điện thả ra màu tím nhạt thần quang. Giang Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới song trọng trong thế giới đúng là loại tình cảnh này. Nào có một tia hắc ám, đơn giản liền là nhân gian tiên cảnh. Nhưng vào lúc này, một tiếng thu giống, gió tanh đập vào mặt, một cái câu miệng bốn góc tê giác quái bay thẳng mà đến, đại địa chấn động. Nam. Chương 244, bị bóp méo thời gian. Tê giác chấn động đại địa. Giang Phàm cầm phất trần đứng tại chỗ, cũng không trốn tránh. Trong mắt ẩn ẩn có từng đạo chân thực hư tuyến xuất hiện, thế giới bị chia cắt. Nhất niệm thông và pháp, trăng rằm tê giác, đại hoang dị chủng, huyết mạch cường hành, có thiên phú thần thông, có thể dương cắt đuôi, nguyên anh hậu kỳ. Con yêu thú này tin tức trong nháy mắt bị Giang Phàm nắm giữ. Nhưng những này cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, ở trong mắt Giang Phàm, con này tê giác chân thân đã mục nát, chạy ở trên mặt đất như là một đống thịt nhão. Toàn thân quấn quanh hắc ám, tựa như một cái chạy khung xương. Giang Phàm thở dài, cái thế giới này quả nhiên vẫn là bị bóp méo lấy. Thu hồi nhất niệm thông và pháp, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục hoa cỏ um tùm, hắn phất trần dương nhẹ. Còn chưa chờ hắn xuất thủ, đột nhiên từ sau lưng có một đạo quang mang xuất hiện, vạch phá không khí. Xoẹt. 4, 5, 7. Một đạo nhẹ vang lên, đạo này nhanh như thiểm điện quang mang đâm vào tê giác trong cơ thể. Tiếng ầm vang bên trong, tê giác thân thể bị hung hăng đinh nhập đại địa. Mặt đất nứt ra, như mạng nhện lan tràn. Tê giác gầm thét, vết thương không ngừng có máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ đại địa. Đồng thời sau lưng hắn, có năm đạo bóng người xông ra, vượt qua hắn đồng thời chịu bị đóng ở trên mặt đất tê giác tấn công mạnh. Giang Phàm nâng tay lên nhẹ để xuống, lúc này mới chú ý tới, có một cây tử điện dài mâu tướng tê giác xuyên qua. Bên cạnh có một bóng người đi tới, cùng hắn sóng vai. Quay đầu, là một cái 40 tuổi trung niên, tướng mạo phong khoáng, người mặc vải thô áo gai, đang tò mò nhìn xem hắn. Giang Phàm ánh mắt nhảy lên, dùng khóe mắt liếc qua quét tới lúc đường. Chỉ gặp ánh mắt cuối cùng, chi đến đây thôn khói bếp bị mở, chính tỏa ra sinh cơ. Thôn khôi phục, bọn hắn là trong thôn người. Không đúng. Giang Phàm nắm phất trần kết một điểm, khắc chế dùng nhất niệm thông vạn pháp quan sát đối phương xúc động. Cái này 40 tuổi trung niên chỉ nhìn hắn mấy giây, liền phát ra phong khoáng tiếng cười. Người đạo sĩ kia cũng là đến tìm cơ duyên. Ta cho ngươi biết, nơi này nguy hiểm rất, ngàn vạn không thể xung loạn, đại đế thần sơn nào diệu vô tận, mạo muội tiến vào mười chết không sinh, liền ngay cả chúng ta những này tắm rửa tại hắn thần quang hạ sinh trưởng đế dân cũng chỉ có đặc biệt thời gian mới có thể lên núi. Hắn cười, vừa chỉ đã bị tháo thành 8 khối tê giác, may mà ta phát hiện ngươi thân ảnh, không phải ngươi liền biến thành cái này tê giác trong miệng đã ăn. Gặp mặt đã là duyên phận, mặc dù ta cứu được ngươi, ngươi cũng không cần quá cảm kích, đại đế thường thường dạy bảo chúng ta muốn thiện chí giúp người, ha ha, cứu được ngươi cũng coi như công đức. Đó là cái lắm lời, Giang Phàm trong đầu toát ra loại ý nghĩ này. Cách đó không xa, năm cái thôn dân đem tê giác tháo thành 8 khối trói tốt trên lưng, lớn tiếng nói, thôn trưởng, con này đại gia hỏa chúng ta xử lý tốt, có thể về thôn. Đang tại Giang Phàm mặt phía trước tự quyết định trung niên nhân quay đầu lớn tiếng đáp lại. Sau đó hắn lại chuyển hướng Giang Phàm, cười nói, "Đúng, ta là cách đó không xa cái thôn kia thôn trưởng, tên là Lục Lực, đạo sĩ ngươi tên gì?" Giang Phàm nghĩ trả lời, "Giang Phàm." Lục Lực gật gật đầu, chỉ đang tại rơi xuống mặt trời nói, "Ngươi có thể vượt qua đại địa kết giới lại tới đây, thực lực không tệ, xem ra cũng là đại đế tán thành người, thời gian không còn sớm, nơi này muộn bên trên sẽ rất nguy hiểm, đến trong thôn qua đêm a." Hắn nhiệt tình để Giang Phàm có chút khó chịu. Hầu Nghi nhìn hắn một cái. Nhưng lúc này tình huống hắn nghiêm túc suy tư một giây, gật đầu đáp ứng. Sau đó trên đường đi hắn phát hiện, cái này Lục Lực giống như thật sự là một cái đơn thuần hiếu khách người. Trên đường đi lời nói không ngừng qua, bất kỳ một cái nào câu chuyện đều có thể cùng Giang Phàm kéo ra rất nhiều. Hắn cũng hỏi thăm Giang Phàm lai lịch. Giang Phàm chỉ là nói đơn giản chính mình là ngoại giới đến tu đạo người. Hắn lại căn cứ lời này đầu giật một đống. Tu đạo tốt, tu đạo không có phiền não, ta nghe nói các ngươi tiên đạo người tu luyện tới cực hạn có thể phi thăng thiên đỉnh, rất nhiều tiên nhân đều hứng chịu tới thiên đế sắc phong, thật hâm mộ a. Giang Phàm bước chân hơi ngừng lại. Lục Lực quay đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói, thế nào? Giang Phàm bất động thanh sắc, không có gì. Hắn tiếp tục đi theo đối phương hướng trong thôn đi, nhìn như vô ý nói, ngươi nói thiên đế là ai? Lục Lực kỳ quái nhìn hắn một cái, thiên đế còn có thể là ai? Đương nhiên là thiên địa chúa tể, thiên đình chi chủ, ngươi đạo sĩ kia thật là kỳ quái. Giang Phàm không tiếp tục hỏi. Căn cứ đối phương ngữ khí, hắn cũng biết, tại đối phương nhận biết bên trong, thiên đế còn sống. Thiên đình cũng còn tại. Nơi này là 100.000 năm phía trước. Hắn thở sâu, đi theo mấy người trở về đến trong thôn. Bước vào cửa thôn, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi, thái độ thân thiết. Nhìn thấy Giang Phàm có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ hỏi thăm, Lục Lực cười trả lời, chỉ nói Giang Phàm là đến tìm kiếm cơ duyên đạo sĩ. Người trong thôn liền nhao nhao hiểu rõ, còn có rất nhiều người chủ động cùng hắn chào hỏi, cũng không sợ hắn là người xấu, càng không lo lắng hắn đối thôn tạo thành nguy hại. Giang Phàm đơn giản đáp lễ. Hắn cẩn thận quan sát, những người này biểu lộ đều cực kỳ bình thường, nhất cử nhất động cũng cùng thường nhân không khác, từ bất luận cái gì phương diện nhìn, bọn họ đều là người sống. Đồng thời Giang Phàm quan sát thôn, thừa dịp đi ngang qua một cái chỗ ngặt, hắn đưa tay vị tường, có chút dùng sức, vách tường không nhúc nhích tí nào. Vách tường cũng là chân thực. Thật trở lại 100.000 năm trước. Giang Phàm trong lòng vi kinh, trong lòng quả quyết bác bỏ. Không có khả năng. Chi lúc trước tê giác bộ dáng liền là chứng cứ rõ ràng. Lục Lực để mặt khác 5 người đi đem tê giác thịt ướp gia vị, chính mình thì cười dẫn đạo hắn hướng tự mình mà đi. Không dối gạt huynh đệ ngươi nói, ta cái kia bà nương thế nhưng là trong thôn công nhận đệ nhất mỹ nữ, nhiều năm phía trước còn từng leo lên thần sơn được đại đế chúc phúc, có thể lấy được hắn thật sự là 3 tiếng may mắn. Đặc biệt là nàng còn đốt đi một tay thức ăn ngon, huynh đệ nay muộn có lộc ăn. Giang Phàm đi theo hắn, bất động thanh sắc xoa xoa mi tâm. Làm sao không hiểu thấu liền thành huynh đệ? Chính mình cũng không nói cái gì a. Như quen thuộc cũng phải có cái hạ độ a. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế không có ánh mắt lối ra phủ định. Về sau đi vào trong thôn, tại một chỗ sân nhỏ phía trước dừng lại, Giang Phàm sững sờ. "Huynh đệ, thế nào?" Lục Lực phát giác được hắn dị dạng. Giang Phàm lắc đầu, "Không có việc gì." Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, phát giác đây chính là hắn lần thứ nhất tiến vào lúc sân nhỏ. Lục Lực cũng lơ đễnh, dẫn hắn về đến trong nhà, vừa mới tiến cửa hắn liền hô to: "Phu nhân, ta trở về." Một lát sau, có một nữ tử từ nội đường đi ra, một thân tô ý ỉa, có mái tóc màu đen, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, quả như Lục Lực chi phía trước tán dương dị dạng. Giang Phàm cảm thấy, nàng dạng này người không nên xuất hiện tại loại này trong thôn, bởi vì nên một ít môn phái tiên nữ, hoặc vương thất quý tộc mới đúng. Nàng bụng dưới hở ra, giống như là mang thai. Gặp nàng đi ra, Lục Lực lập tức nên tiếp đỡ lấy nàng, đồng thời lớn tiếng cười nói: "Phu nhân, giới thiệu cho ngươi, đây là ta mới quen huynh đệ, Giang Phàm." Nam. Chương 245, huyết nhục chiêu đãi. Nghe được giới thiệu, nàng biểu hiện ngược lại tao nhã hữu lễ, cùng nàng trượng phu hoàn toàn tương phản. Chiều Giang Phàm khẽ không người hành lễ. Giang Phàm cũng sau đó đáp lễ. Lục Lực cười cười, sau đó mời Giang Phàm tiến về phòng khách. Bước vào phòng khách, tới phía trước hắc ám trong thôn hoàn toàn tương phản. Bố trí các loại hết thảy không có biến hóa, duy nhất là nơi này nhiều sinh khí. Tại Lục Lực mời mọc ngồi xuống, nhìn như vô ý nói chuyện phiếm. Lục Lực giống như thật đối Giang Phàm không có gì phong bị, đem thôn tình huống cùng Thần Sơn tình huống đều tình hình thực tế nói ra. Nói chuyện phiếm bên trong Giang Phàm biết được, hắn phu nhân tên là gọi Linh Tâm, là nhận qua Tử Vi đại đế chúc phúc thần nữ, tận mắt nhìn thấy qua tiên đế chân thân. Tại hắn giải thích xuống, Giang Phàm triệt để xác định, ngọn núi kia bọn hắn trong miệng Thần Sơn chính là Tử Vi Sơn. Trên núi hành cung liền là Tử Vi đại đế hành cung. Căn cứ Lục Lực thuyết pháp, tiên đế là thiên đỉnh bốn vị đế quân thứ nhất, lâu dài ở tại trên trời, mỗi 10 năm mới có thể đến 14 hành cung ở 2 tháng. Bọn hắn là tiên đế cử tri, cũng là tín đồ, phụ trách thủ hộ Thần Sơn, phòng ngừa tiên đế không tại thường có người tự tiện xông vào. Tại trong miệng hắn, Tử Vi đại đế trưởng quản ngôi sao đầy trời, là đêm muộn chúa tể giả, bình dị gần gũi, bác gái chúng sinh, giống như đêm tối bao dung lấy hết thảy. Bọn hắn cũng bởi vì nhận tiên đế che chở, coi như không có tu luyện, cũng trời sinh thần lực, thêm chút rèn luyện liền không kém cõi thần thông cảnh tu sĩ. Căn cứ thuyết pháp, năm nay lại đến năm thứ 10, qua một thời gian ngắn nữa, Tử Vi đại đế liền sẽ rời đi thiên cung hạ giới ở lại. Mỗi đến lúc này, đều sẽ có thật nhiều phàm nhân đến đây tìm kiếm cơ duyên, vạn nhất có thể vào Thần Sơn, liền có thể một bước lên trời. Tử Vi đại đế là nhân từ nhất đại đế, sẽ không dễ dàng trừng trị phàm nhân. Giang Phàm tới nói chuyện phiếm, đem những tin tức này đi xuống. Sau đó không lâu, Lục Lực phu nhân đến đây chào hỏi, biểu thị đồ ăn đã làm tốt. Đứng dậy đi theo, sớm đã bày xong tràn đầy một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, Lục Lực lại lấy ra một bầu rượu, chào hỏi Giang Phàm vào chỗ. Linh Tâm mỉm cười cùng ngồi. Trên bàn đại đa số đặc sản miền núi, ăn mặn làm nửa nọ nửa kia, mùi thơm nước mũi, để cho người ta nhìn một chút liền muốn ăn tăng nhiều. Lục Lực lộ ra thật cao hứng, làm Giang Phàm đổ một chén rượu lớn đưa tới, đến nếm thử, đây là vi huynh tự mình sản xuất rượu ngon, người bình thường có thể uống không lên một chén. Hắn nói xong, chính mình trước cạn một chén lớn. Tiếp theo, hắn chỉ một bàn cùng loại núi nấm đồ ăn, đây là tử linh nấm, chỉ ở Thần Sơn chúng quanh sinh trưởng, là khó được mỹ vị, huynh đệ thường thường. Một bên giới thiệu, một bên vì chính mình lột một chén lớn. Giang Phàm ngồi tại nguyên chỗ, đũa tại bên tay hắn, không động hạ. Linh Tâm nghi ngờ nói, đạo trưởng làm sao không ăn? Là thiếp thân tay nghề không hợp khẩu vị sao? Giang Phàm thật sâu nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, vần đạo tu luyện tới thời điểm then chốt, đang tại tích gốc, mong rằng chớ trách. Hai người lúc này mới chợt hiểu. Lục Lực một bên đảo cơm một bên cảm thán, nhiều như vậy mỹ vị, đáng tiếc. Giang Phàm yên tĩnh ngồi, không nói một lời. Hắn hai mắt nhìn về phía thức ăn trên bàn, nhất niệm thông vạn pháp bất động thanh sắc sử xuất. Thức ăn trên bàn phát sinh quỷ dị biến hóa. Dù là trong lòng sớm có dự cảm, cũng sắc mặt biến hóa. Chi phía trước Lục Lực trắng trợn tán thưởng linh ấm, biến thành từng trương máu tươi chảy đầm địa ra đầu, thoạt nhìn là mới lột xuống tới. Tới gần xương sườn, thì biến thành một bàn người đầu ngón tay, đồng dạng máu me đầm địa, tràn đầy mục nát, hắc ám khí tức. Ánh mắt quay lại, mắt phía trước thơm ngào ngạt cơm biến thành từng hạt huyết nục, chén kia rượu ngon thì biến thành huyết thủy, mùi tanh hôi nồng nặc. Giang Phàm đem ánh mắt nhìn về phía không ngừng ăn uống Lục Lực. Trong mắt hắn, cái này nhiệt tình hiếu khách trung niên, biến thành một cái nửa người mục nát quái vật hình người, đang tại không ngừng xé rách lấy ra đầu, ăn say xương ngon lành. Hắn lại đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Linh Tâm. Vị này tràn ngập linh tính nữ tử trong mắt hắn cũng thay đổi trở thành nửa cô khô lâu bộ dáng quái vật, nửa người mục nát, da rẻ khô cắt, giống như là mục nát đến một nửa thây khô cùng khô lâu kết hợp. Trong lòng của hắn thở dài. Hắn từng nghe trong thần thoại Quan Âm Bồ Tát làm độ hóa chúng sinh, tự mình biến thành mỹ nữ, cùng háo sắc phàm nhân giao hợp, tại quá trình bên trong nàng đột nhiên biến thành một cô khô lâu, làm cho đối phương nhận cực kỳ kinh hãi dọa, làm cho đối phương minh bạch hồng phấn khô lâu thiên ý, tiến tới quy y Phật môn. Hắn là không biết bị kinh sợ người kia đến cùng tâm tình gì, nhưng bây giờ tâm tình của hắn ngược lại là rất vi diệu. Bất quá hắn ngược lại xác định một sự kiện, cái kia chính là mình tuyệt không phải đi vào 100.000 năm phía trước. Đây là một loại khác quỷ dị tình huống. Hết thảy căn nguyên, chỉ sợ đều xuất hiện ở Tử Vi đại đế trên thân. Hắn đang muốn thu hồi nhất niệm thông và pháp, đột nhiên giật mình. Trong tầm mắt hắn, hóa thành mục nát quái vật Linh Tâm phần bụng có một đoàn linh quang, mông lung tỏa ánh sáng, ẩn ẩn có nhân luân chi khí cùng sinh cơ bừng bừng. Mà lấy Giang Phàm lạnh nhạt cũng nhắm mắt. Nàng thật mang thai. Tử vong mục nát quái vật, tại bóng tối này vặn vẹo thế giới, dự dục sinh mệnh. Cái này sao có thể? Giang Phàm sắc mặt biến hóa, vô ý thức muốn đi nắm phát trận. Nhưng hắn nhịn được, hấp khí ở giữa khôi phục lại bình tĩnh, nhất niệm thông vạn pháp cũng lặng yên thu hồi. Toàn bộ thiên địa khôi phục bình thường, đập vào mắt thấy vẫn như cũng là tràn ngập linh khí tú mỹ nữ tử, lục lực cũng tại ăn uống thả cửa, toàn bộ thế giới vô cùng bình thường. Bữa cơm này ăn Giang Phàm rất sốt ruột. Đổi ai, biết rõ một bàn này ra đầu cùng ngón tay, lại trông thấy đối diện người ăn nhiều đại 477 uống, đều rất khó vui sướng. Cũng may không đến bao lâu liền kết thúc bữa cơm này. Các loại thu thập bắt đũa, lục lực giúp Giang Phàm an bài gian phòng, cũng bàn giao nói: "Huynh đệ, ngươi muộn bên trên không nên chạy loạn, nơi này muộn bên trên không an toàn. Qua một tháng nữa, đại đế liền nên giáng lâm hành cùng, khi đó thần sơn mới có thể mở ra. Ngươi đến lúc đó lại lên núi, nếu là cơ duyên đến, tự có thể tìm được đại đế chỗ, có lẽ có cái khác kỳ ngộ. Đáng tiếc linh tâm tháng sau liền muốn sinh con, vi huynh chỉ sợ không thể cùng ngươi lên núi." Giang Phàm mặt ngoài đáp ứng, biểu thị không sao. Về sau lục lực liền trở về phòng nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, hết thảy im ắng. Giang Phàm tại gian phòng của mình bên trong mở mắt ra, phòng cửa im ắng mở ra, tay hắn cầm phất trần đứng lên. Trong màn đêm, toàn bộ thế giới phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Không còn có ban ngày sinh cơ bừng bừng, hết thảy băng lãnh mà tử tịch. Trong không khí nổi lên sương mù màu đen, từ bên trên thần sơn bay tới, đem thôn bao phủ. Thần sơn cũng không còn có mông lung hào quang màu tím thả ra, thay vào đó thì là nồng đậm đen kịt. Giang Phàm hướng cửa lớn đi đến, trong viện không có bóng người, cửa lớn im ắng mở ra, ở trong màn đêm, hắn bước vào thôn. Trong bóng đêm, cái thôn này mới bày biện ra cái gọi là chân thực. Nam. Chương 246, 100.000 năm phía trước thiên băng. Đêm muộn bên trong, Giang Phàm hành tại yên tĩnh trong thôn xóm. So sánh ba ngày sinh cơ, đêm muộn thôn trang tĩnh quỷ dị. Trên đường không thấy một cái người đi đường. Đi qua một con đường, cũng không thấy nửa cái bóng người. Từng nhà một mảnh đen kịt, ngay cả đèn đều không điểm. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền đổi qua nửa cái thôn. Trên cơ bản không có quá nhiều phát hiện. Chuyển qua một cái đường đi, Giang Phàm cảm thấy nay muộn đại khái là không có thu hoạch, chuẩn bị về trước đi. Vừa đi mấy bước, tại chỗ bóng tối có một bóng người xuất hiện, người nào? Còn không đợi Giang Phàm lên tiếng, đối phương liền trước tiên cảnh giác. Giang Phàm đứng tại chỗ, phất chân khẽ nâng. Đối phương cẩn thận tiếp cận, nhờ ánh trăng, Giang Phàm thấy rõ là ban ngày đi theo lục lực năm người thứ nhất. Chi phía trước lục lực giống như giới thiệu qua, gọi Trang Nham. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra Giang Phàm, hơi sững sờ, ngươi là ban ngày cái đạo sĩ kia, ngươi không phải cùng lục lực đại ca về nhà sao? Giang Phàm ánh mắt quét nhẹ, hắn bộ dáng coi như bình thường. Nhưng tay trái ngón út biến mất, còn có máu tươi nhỏ xuống, nhìn vừa mất đi không lâu. Khoe miệng của hắn nhiễm một tia bầm máu. Giang Phàm bình tĩnh nói, đêm dài ngủ không được, đi ra đi dạo, không nghĩ tới lạc đường. Trang Nham nhíu mày, hầu nghi nhìn hắn một cái, cũng không truy đến cùng, chỉ là vì chỉ đường, nhanh đi về đi, nơi này muộn bên trên không an toàn, không biết làm sao vậy, gần nhất muộn bên trên ra cửa mấy người bị yêu thú bắt đi. Hắn nói xong, hướng Giang Phàm tương phản phương hướng đi đến. Thủy Trung nhìn chăm chú lên hắn mất đi ngón út, nhưng hắn biểu hiện mười phần bình thường, giống như chưa tỉnh. Giang Phàm không có nhắc nhở hắn, mà là hướng lục lực viện tử bước đi. Đi qua một cái phòng ở, cửa sổ chỗ có ánh sáng nhạt truyền ra, trong phòng lóe lên ánh nến. Giang Phàm ngừng chân, tại cửa sổ tiến về bên trong nhìn quanh. Cửa sổ là chất gỗ, khép một tầng tường giấy, nhẹ nhàng xuyên phá liền có thể nhìn thấy trong phòng. Đây là một gian phòng nhỏ, ánh nến lờ mờ, có một cái lao phụ nhân chính thành kính quỳ lạy, phía trước thần vị bảy đồ cung ứng với một bức tượng thần. Người mặc đế bảo, khoan hậu từ bi. Cùng Giang Phàm chi phía trước tại Tinh Mịch thôn nhìn thấy tượng thần giống như lúc. Tử Vi đại đế tượng thần. Giang Phàm đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, tượng thần bên trên đột nhiên xảy ra biến hóa. Cũng không biết lao phụ nhân này niệm cái gì, tượng thần dâng lên hắc ám, nháy mắt loại này hắc ám liền đem tượng thần bao khỏa. Tử Vi đại đế hình tượng cải biến, không còn là chi phía trước khoan hậu từ bi, biến dữ tợn mà kinh khủng, thân thể mục nát, hai mắt đỏ như máu, như hoàng tuyển chỗ sâu quái vật. Lão phụ nhân này phảng phất không có bất kỳ cái gì phát giác, vẫn như cũ thành kính thăm viếng. Sau đó, tại Giang Phàm kinh ngạc trong ánh mắt nàng cầm lấy cách đó không xa cái kéo, đem chính mình một ngón tay kéo đoạn. Máu tươi bắn tung tóe, lão phụ nhân phát ra rên lên một tiếng, nhưng trên mặt lại hiện ra cuồng nhiệt. Nhìn Giang Phàm mí mắt chực nhảy. Sau đó lão phụ nhân cung kính đem kéo tay gãy chỉ đặt ở tượng thần trước, như là cống phẩm. Giang Phàm thu hồi ánh mắt, chân mày cau lại. Trong thôn này khắp nơi lộ ra quỷ dị, hết thảy đầu nguồn đều chỉ hướng Tử Vi đại đế cùng thần sơn. Vấn đề là đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này hư hư thực thực 100.000 năm trước, lại tuyệt đối không phải thời gian lịch chuyển. Ông nghi hoặc Giang Phàm về tới lục lực trong nhà. Hắn quyết định ở trong thôn nán lại một đoạn thời gian nhìn xem tình huống. Hắn cuối cùng mắt là muốn giải quyết hắc ám đầu nguồn, không phải toàn bộ đại hoang bị hắc ám xâm nhiễm, hắn cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ bên này. Hắn cảm thấy mình đã rất tiếp cận chân tướng, chỉ cần lại nhiều một chút kiên nhẫn. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông. Theo mặt trời mọc, hết thảy lại khôi phục bình thường. Lục lực vẫn như cũ nhiệt tình, mời hắn cùng một chỗ ra ngoài đi săn, Giang Phàm đáp ứng. Hết thảy đều mười phần bình thường, bên trên thần sơn vẫn như cũ thả ra màu tím thần quang. Phu cận sản vật phong phú, tại Tử Vi đại đế thần quang dưới, hầu như không cần quá nhiều lao động. Khắp nơi đều là có thể cung cấp ngắt lấy đồ ăn. Dã thú cùng yêu thú cũng không ít, bị lục lực bọn hắn vây lên bắt giết. Giang Phàm chú ý tới, thực lực bọn hắn không yếu, lại không phải tu luyện một mạch, càng thêm cùng loại với yêu thú cùng những thiên phú khác chủng tộc, lấy thân thể lực lượng làm chủ, bạo phát rất là kinh khủng. Cũng tỉ như lục lực, âm thầm Giang Phàm phán đoán, hắn thực lực đại khái tương đương với hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đơn thuần cảnh giới, so hiện tại chính mình cũng mạnh hơn. Đương nhiên, cảnh giới cùng chiến lực cho tới bây giờ đều không cung cấp. Thu thập xong đồ ăn, một đoàn người trở lại thôn, có hài đồng chơi đùa, các đại nhân cũng nói cười cười, Giang Phàm thậm chí còn chứng kiến đêm qua quỳ lạy tượng thần lao phụ nhân, nàng năm ngón tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong đội săn bắn trang nghiêm, cũng không có thiếu thốn đầu ngón tay. Về sau thời gian, Giang Phàm một mực ở trong thôn này. Ban ngày hết thảy bình thường, muộn bên trên lộ ra quỷ dị. Giang Phàm kiên nhẫn rất tốt, thẳng đến một tháng sau. Bởi vì tự mình phu nhân tới gần sinh con, Lục Lực không còn ra ngoài đi săn, cả ngày canh giữ ở trong nhà. Giang Phàm cũng thay đổi không có việc gì. Sau đó chính hôm đó nửa muộn, mặt trời lặn về hướng tây thời điểm, dị biến phát sinh. Trời sập. Liên la mặt chữ ý tứ, ngây thơ sập. Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua loại trình độ này tiếng vang, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Bên hai ù ù, không ngừng oanh minh, tất cả mọi người tại thời khắc này mất thông. Trong thôn người đều chạy ra, bao quát Lục Lực cùng Giang Phàm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một tiếng vang thật lớn về sau, trời một góc vỡ nát, rất khó hình dung đó là như thế nào rung động, không gian vỡ vụn cảm giác, thời không rối loạn cảm giác, lôi sát giao thoa, thiên địa lờ mờ. Nhật nguyệt tinh thần đồng thời xuất hiện, cũng ảm đạm vô quang. Bôi đen tối. Thâm thúy đến cực hạn hắc ám từ chưa đến không gian dâng lên, liền cuối trời, giống như thủy triều hướng bầu trời dũng mãnh lao tới. Ma dạ. Giang Phàm ánh mắt ngưng lại, một màn này cùng ma dạ lúc hắc triều quá giống. Sau đó cái này như thủy triều hắc ám che mất thiên địa, thuận bầu trời sụp đổ một góc đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Thiên địa lâm vào đen kịt. Một lát, có một tòa cung điện từ cựu thiên chi thượng rơi xuống, như một đạo lưu tinh rơi vào đại địa. Giang Phàm phán đoán phương hướng, chính là chi phía trước phong ấn lang ảnh địa cung. Đây là 100.000 năm lúc trước một màn tái hiện. Giang Phàm có chút kinh ngạc, nhìn cẩn thận hơn. Các thôn dân thất kinh, liền ngay cả Lục Lực đều hoang mang lo sợ. Mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy cái này như là tận thế một màn bộc phát, đều là loại phản ứng này. Đột nhiên, bầu trời chấn động, chỉ gặp một đạo hào quang óng ánh từ sụp đổ thiên giác sáng lên, một cái bàn tay xuất hiện, hung hăng chiều hắc ám đánh ra. Đạo này bàn tay khủng bố như thế, lạnh lùng vô tình, tựa như cao cao tại thượng thiên ý, chúa tể và cổ. Một trường phía dưới, hắc ám xoay tròn, phi tốc thối lui. Thiên đế, là thiên đế xuất thủ. Trong thôn không biết là ai hô một câu, mọi người cùng nhau reo hò bên trên. Lục Lực nhẹ nhàng thở ra. Giang Phàm ngẩng đầu, lặng lặng nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói. Thiên đế bàn tay biến mất, hắc ám cũng bị đánh lui, hết thể như nhạc đệm đi qua. Ngày thứ hai, mặt trời không có dâng lên. Thế giới lâm vào hắc ám. Nam. Chương 247, vạn mèo thế giới. Giang Phàm biết cái thế giới này mặt trời có ý nghĩa đặc thù. Thiên địa vạn vật đều bị thiên đế khống chế mà thiên địa bản thân liền là mặt trời hóa thân. Lúc mới đầu, mọi người còn không biết mặt trời không còn dâng lên ý vị như thế nào, liền ngay cả Tử Vi đại đế không có giáng lâm, cũng không có bất kỳ người nào để ý, chỉ là coi là thiên cung phát sinh đột biến. Mọi người cuối cùng coi là mặt trời vẫn như cũ sẽ dâng lên, phiến thiên địa này vẫn là phiến thiên địa này. Trong thôn người trải qua ban sơ khủng hoảng, liền khôi phục thường ngày sinh hoạt. Nhưng Giang Phàm lại cảm thấy phương thiên địa này phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Chính mình có lẽ có thể kiến thức phương thiên địa này dị biến căn bản. Hắn ở trong thôn lặng lặng quan sát lấy. Mặt trời không có dâng lên đầu ba ngày hết thể như trước, đợi đến ngày thứ tư thời điểm, thiên địa nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, nhưng vẫn không có ai đi để ý. Toàn bộ thế giới bị một vòng cực kỳ nhạt bóng tối bao trùm. Những ngày hắc ám xuất hiện, trong thôn người không có phát giác, hoặc là trên cái thế giới này những sinh vật khác cũng không có phát giác, nhưng Giang Phàm lại có thể cảm giác được. Ngày thứ bảy thời điểm có người nhận lấy ảnh hưởng, đột nhiên nổi điên, hắn biến thành một cái khát máu quái vật, ngay tại trong thôn, sau đó tập kích người chung quanh. Lúc ấy Giang Phàm cùng Lục Lực đều ở đây, thôn trong thôn người phản ứng cực nhanh, cũng không tạo thành quá nhiều 347 thương vong. Chỉ là trong thôn người nhìn xem bị phanh thây quái vật, lâm vào thật lâu trầm mặc. Chuyện này chỉ là một kiện dây dẫn nổ, toàn bộ thế giới chiều một loại quỷ dị mà vặn vẹo phương hướng phát triển. Ở trong mắt Giang Phàm, toàn bộ thế giới bao phủ tại một tầng cực kỳ nhạt hắc vụ, mà đám người đỉnh đầu đều có một cỗ tinh tế mây mù màu đen một vật. Những này hắc vụ không ngừng hướng lên, bay vút lên khuyết tán thành trăm ngàn cỗ mê vụ, tất cả hắc ám hội tụ ở cùng nhau, bao trùm thương cung. Cuối cùng rơi xuống nơi Xà Thần Sơn bên trên. Từ khi mặt trời không còn dâng lên ngày đó, Tử Vi Sơn thượng thần ánh sáng liền biến mất. Loại thời điểm này Giang Phàm ở trong mắt Lục Lực rõ ràng thấy được một tia sợ hãi cùng lo lắng, nhưng hắn không hề nói gì, cũng chưa nói tỉnh. Bóng tối bao trùm thế giới ngày thứ 10. Người trong thôn nhóm trên đầu hắc vụ càng thêm nồng nặc. Bọn hắn tính cách cũng dần dần phát sinh cải biến, không còn tao nhã hữu lễ cũng không còn hiền lành. Ôn hòa người bắt đầu trở nên táo bạo. Thiện lương người bắt đầu trở nên thô lỗ, hữu hảo người trở nên hiếu chiến. Hết thảy dần dần bắt đầu vặn mèo. Mà ở trong mắt Giang Phàm, nơi xa Tử Vi Sơn cũng phát sinh biến hóa. Những cái kia hắc vụ hội tụ ở trên đỉnh núi tạo thành một đoàn nồng đậm sợ hãi chẳng biết tại sao hắc ám khối không khí. Những này khối không khí quần quật lấy, có cực hạn tà ác cùng huyết tinh vặn vẹo cảm giác từ trong đó truyền ra. Những này hắc vụ chiều một người mặt bộ dáng biến hóa, Giang Phàm mơ hồ nhìn ra, cái này chính là ngày đó lão phụ nhân quỷ lệ vặn vẹo xa đọa Tử Vi đại đế mặt. Ngày thứ 12 phong tuyết giáng lâm, toàn bộ thiên địa bị tuyết lớn bao phủ, đã không còn mặt trời về sau, trên thế giới hết thảy bắt đầu tàn lụi. Nguyên bản sản vật phong phú Tử Vi Sơn phụ cận cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Trong thôn đồ ăn bắt đầu thiếu, mọi người bị ép thành đoàn hướng càng phương xa hơn hướng bắt giết yêu thú. Ban sơ thu hoạch còn đầy đủ thôn sử dụng, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy ngày, thôn chung quanh yêu thú liền đại lượng biến mất, liền giống bị một loại nào đó không biết tồn tại thôn phệ. Người trong thôn bị ép hướng càng phương xa hơn hướng mà đi, mà trong bóng đêm càng xa liền đại biểu cho nguy hiểm. Dần dần đội đi săn người bắt đầu có người ly kỳ mất tích. Trong thôn giống như đối với cái này cũng không kỳ quái, mà cũng chính là tại Hắc Ám giáng lâm ngày thứ 15, Giang Phàm thân ảnh cũng ở trong thôn biến mất. Tại loại này tuyệt vọng bối cảnh dưới, không có người để ý hắn đi ở, chỉ có Lục Lực nếm thử tìm hắn một phen. Không công mà lui. Giang Phàm tự nhiên không hề rời đi. Hắn chỉ là ẩn giấu đi chính mình thân hình, tựa như một người đứng xem du đãng ở trong thôn. Trong thôn càng ngày càng cổ quái, hắn gặp được rất nhiều tham viếng vặn vẹo Tử Vi đại đế tượng thần người. Tại loại này như là tận thế trong hoàn cảnh, Tử Vi đại đế trở thành bọn hắn hy vọng ký thác. Nhưng Giang Phàm lại biết, bọn hắn tham viếng đại đế chỉ sợ đã không phải là bọn hắn trong tưởng tượng người kia. Theo bọn hắn tham viếng, hướng Tử Vi sơn bên trên hội tụ hắc vụ càng ngày càng nhiều. Cái kia đạo hắc vụ hình thành vặn vẹo mặt người, cũng càng phát ra rõ ràng. Giang Phàm liền đi tại dạng này trong thôn. Ngày thứ 17 thời điểm, ngẫu nhiên đi qua một gian phòng hắn, từ trong khe cửa hắn nhìn thấy một chút thôn dân tụ tập cùng một chỗ. Những thôn dân này đều là trong thôn thực lực không tệ trưởng giả. Bọn hắn chính vây quanh một cỗ bị bọn hắn chỗ tuyên bố đi săn lúc bị yêu thú kéo vào hắc ám đồng tộc thi thể. Máu me đầm địa, cỗ thi thể kia bị lột ra cái bụng, mấy người như là đàn sói tại ăn như gió cuốn, loại kia ăn như hổ đói tham lam thái độ. Lẫn nhau tranh đoạt thường tốn thời gian chém giết chẳng cảnh, cắn xuống thi thể lúc loại kia khỏe miệng mang máu dữ tợn ánh mắt, khắp nơi đều có thi thể mảnh vỡ, máu tươi hoành hành, hình tượng huyết tinh. Giang Phàm yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, tựa như một người đứng xem, cũng không xuất thủ ngăn cản, cũng không có tận lực hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Thôn mặt ngoài bình tĩnh như trước, nhưng ở bình thường bề ngoài phía dưới, nơi hẻo lánh bên trong thường xuyên có đột nhiên xuất hiện lại sẽ bị rất nhanh lau khô vết máu. Mọi người lúc ăn cơm, thỉnh thoảng xuất hiện cùng loại người móng tay một vật. Người trong thôn cũng càng phát ra táo bạo, không còn chi phía trước ôn hòa. Liền ngay cả Lục Lực cũng thường xuyên vào mẹo, bởi vì một chuyện nhỏ mà cùng người khác ra tay đánh nhau. Hắn thậm chí bởi vì một câu bình thường khoe miệng, liền xé nát trong đội săn bắn một thành viên cánh tay. Toàn bộ thế giới đều điên rồi. Đợi đến ngày thứ 20 thời điểm, thôn Đoạn Lương. Bởi vì sinh hoạt tại thần sơn dưới chân, từ trước không vì đồ ăn phát ra sầu, cho nên thôn cũng không có chữ hàng đồ ăn truyền thống. Lần đầu bọn hắn làm ngày mai ăn cái gì mà phát sầu. Tại Giang Phàm trong quan sát, bên trên thần sơn vặn vẹo bóng đen cũng dần dần tiếp cận hiện thực. Thiên địa rét lạnh, tại Hắc Ám thôn phệ giữa thiên địa, trong thôn người ngay cả hướng chỗ càng sâu đi săn vốn liếng đều đã mất đi. Bọn hắn có thể làm chỉ có không ngừng cầu nguyện Tử Vi đại đế, cầu nguyện thiên đế cùng phương thiên địa này nhanh lên khôi phục nguyên dạng. Nhưng vô dụng. Bọn hắn càng cầu nguyện phương thiên địa này vặn vẹo liền càng nghiêm trọng hơn. Ngày thứ 30 thời điểm, mặt trời biến mất ở trong thiên địa tháng thứ nhất, Tử Vi sơn bên trên vặn vẹo đen sẫm vật tạo thành một khuôn mặt. Thần sắc hắn lạnh lùng, yên lặng nhìn chăm chú thiên địa hết thảy cùng mắt phía trước thôn. Tất cả mọi thứ đều điên rồi, tối thiểu ở trong mắt Giang Phàm là như thế này. Trong bóng tối hết thảy đều là địch nhân, vì đồ ăn, trong thôn người đã không thể xưng là người, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không phải là người. Tại Hắc Ám tiến đến ngày thứ 31, thôn lâm vào hoàn toàn điên cuồng, vặn vẹo thế giới cũng đi vào hủy diệt. Nam Chương 248, trong tuyệt vọng tân sinh. Giang Phàm còn không biết 100.000 năm tiền thế giới có phải hay không như mắt phía trước biểu hiện ra. Có lẽ là bởi vì thực lực mình không đủ, có thể mô phỏng xuất thế giới tại ngày thứ 31 thời điểm lại bắt đầu sụp đổ. Loại này sụp đổ cũng không phải là nói là bên ngoài không gian sụp đổ, mà là trong thôn người triệt để đã mất đi lý trí nổi điên. Giang Phàm tin tưởng, tại 100.000 năm phía trước cái thôn này, hoặc là phương thiên địa này hẳn là chống càng lâu thời gian. Nhưng ở nơi này giờ này khắc này trong thôn một nửa nhân hóa thân thành vặn vẹo đen thầm trách vật. Dị biến tới là đột nhiên như thế. Trong thôn có chừng hơn 1.000 người tại Hắc Ám giáng lâm sau lục tục ngoe mất tích, ước chừng 100 người. Nhưng 900 người bên trong vượt qua một nửa biến thành Hắc Ám quái vật, như cũ 10 phần đáng sợ. Có chút lạ vật toàn thân tản ra hôi thối, tựa như đã chết đi hồi lâu mục nát vượt sâu giống loài bị cưỡng ép khe hở hợp lại cùng nhau. Bọn quái vật gặp người không thể giết đoạn cắn xé nhào về phía không có dị biến thôn dân. Mà không có dị biến thôn dân cũng không tỉnh táo, bọn hắn đồng dạng mất lý trí, hai mắt đỏ bừng. Chỉ là bọn hắn bề ngoài lúc này còn không có rõ ràng cải biến chưa hóa quái vật. Giang Phàm đứng tại một cái nóc nhà, lặng lặng nhìn xem thôn dị biến. Mọi người trong bóng đêm chém giết, trong bóng đêm điên cuồng, Giang Phàm nhìn thấy có một cái đã toàn thân mục nát quái vật nhào về phía từng bước đi săn đoàn người. Hắn vốn chỉ là một cái bình thường thôn dân, thực lực cũng không mạnh, ở trong mắt Giang Phàm thậm chí ngay cả thần thông cảnh thực lực đều không có đủ. Mà đi săn đoàn người phần lớn đều là trong thôn tinh anh, cũng tỉ như bị tập kích vị này đã có tương đương với kim đan cảnh thực lực. Hắn nhẹ nhõm một trường đem loại này đánh tới quái vật đánh tan. Nửa người đều bị đánh tan, đi săn đoàn người mắt đỏ quay người. Nhưng đột nhiên đã mất đi nửa người quái vật, cũng không chết đi, đột nhiên lại nhào tới, cắn một cái tại trên cổ hắn. Hắc ám khí tức quấn quanh lấy không ngừng hướng đi săn đội cái này nhân thể bên trong chui vào. Thừa dịp cuối cùng thời gian, đi săn đoàn người một quyền hướng về sau đánh tới, biến thành quái vật thôn sọ não lập tức vỡ vụn, giống như bị u đầu sức chán dưa hấu. Dòng máu màu đỏ cùng màu trắng óc sen lẫn trong cùng một chỗ nổ tung, hóa thành thôn dân quái vật triệt để ngã xuống. Nhưng tương ứng cái này đi săn đoàn người cũng vô pháp bảo trì lý trí, hắn bộ dáng bắt đầu sản sinh dị biến, tại hắc ám ăn mòn hạ cấp tốc sa đoạn. Thân thể bành trướng biến thành một cái cánh tay nông dài quái vật. Sau đó cái này tân sinh quái vật chiều ngoài một cái không có dị biến thôn dân đánh tới. Toàn bộ thế giới triệt để điên cuồng, tại loại này dị biến hạ trong bóng tối thôn dân tuyệt vọng. Không có đổi thành quái vật thôn dân, còn có cực ít một bộ phận duy trì lý trí. Bọn hắn miệng niệm Tử Vi đại đế thần danh không ngừng thuận đường nhỏ, hướng Tử Vi sơn phương hướng chạy tới. Ở trong lòng bọn hắn hy vọng chính mình quỳ lệ vô số năm thần linh, có thể che chở bọn hắn. Nhưng nên đón nhất định chỉ có thất vọng. Tốc độ bọn họ kém xa dị biến sau quái vật, trên đường bọn hắn bị đuổi kịp bổ nhào, bị dùng răng cắn xé. Trong bóng tối diễn ra cực kỳ bi thảm một màn, tựa hồ tận thế tình cảnh liền nên như thế. Giang Phàm đứng tại nóc phòng thở dài, hắn biết trận này lần này đường đi sắp nên đón điểm cuối cùng. Tử Vi sơn bên trên mặt tối lộ đã tiếp cận ngưng kết, như một cái cao cao tại thượng lạnh lùng thần chỉ, đạm mạc nhìn chăm chú lên hết thảy. Giang Phàm biết hắn liền là Tử Vi đại đế, tại 100.000 năm phía trước sa đọa Tử Vi đại đế. Chỉ là đối với hắn muốn làm cái gì, Giang Phàm hiện tại còn không rõ lắm, nhưng trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Trong tay ngọc phất trần nhẹ giơ lên một điểm quang mang là Giang Phàm linh đài chỗ tái hiện. Khi tiến vào hắc ám chi hậu, hắn vẫn tại ngăn cản bên trong vô cùng bất nhập sa đọa cảm giác. Đặc biệt là tại mặt trời xuống núi về sau, thế giới này hắc ám tăng vọt, những này hắc ám tựa như rọi trong xương, bao giờ cũng không muốn ảnh hưởng ngươi. Hắc ám lực lượng cực mạnh, không ngừng ảnh hưởng ngươi lý trí, như toàn đưa ngươi đồng hóa. Giang Phàm cảm thấy coi như mình có đại quang minh thần chú, tại mảnh này trong bóng tối ngốc vượt qua nửa năm, cũng khó tránh khỏi sẽ biến thành hắc ám quái vật. Chỉ có tại trong đạo quan hắn có thể chân chính không sợ hắc ám. Giang Phàm nhìn xem trong thôn dị biến, đột nhiên chú ý tới một cái hóa thành hắc ám quái vật triệu lục lực nhà bước đi. Giang Phàm nhận ra được cái quái vật này mất đi một cánh tay, chính là chi phía trước bị lục lực chặt đứt một cánh tay đi săn đội thành viên. Hắn muốn báo thù. Bóng tối này quái vật còn không có hoàn toàn mất lý trí. Giang Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn liền thấy một đạo quang mang, nhanh như thiểm điện trong nháy mắt xuyên thấu bóng tối này quái vật trái tim. Lục lực mắt đỏ canh giữ ở cửa phía trước. Hắn còn không có mất lý trí, cũng không có biến thành quái vật. Nhìn xem vô cùng hỗn loạn xa đoạn thôn, trên mặt hắn viết đầy đau đớn. Hắn nắm trường mâu đứng trước cửa nhà, thỉnh thoảng hướng trong nhà nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Nó tồn tại đưa tới xa đoạn quái vật chú ý, không ngừng có quái vật hướng bên này mà đến. Nhưng lục lực thực lực có 102 toàn thôn, coi như biến thành quái vật, những thôn dân này vẫn không phải đối thủ của hắn. Lục lực trong nhà, một điểm quang mang xuất hiện, dựng dục sinh cơ, tại mảnh này trong bóng tối như thế trước mắt. Giang Phàm ánh mắt hư lên, đối với lục lực đứa bé kia, hắn một mực chú ý đến. Thực sự mà nói, toàn bộ trong thôn tất cả mọi người là hư ảo. Thậm chí ngay cả người chết cũng không tính. Chỉ là sa đoạn sau Tử Vi đại đế lợi dụng hắc ám mô phỏng một mảnh nhỏ thế giới. Bọn hắn thậm chí ngay cả linh hồn đều không có. Nhưng chính là tại loại này bản chất chỉ có tử vong thế giới, lại dựng dục ra chân chính sinh mệnh. Cho dù là Giang Phàm cũng vì đó kinh ngạc. Canh giữ ở cửa phía trước lục lực không ngừng giết chóc, không ngừng có hắc ám quái vật ngã xuống. Ở trong mắt Giang Phàm, những quái vật này ngã xuống sau tự thân hắc ám cũng không biến mất. Ngược lại hội tụ đến một chỗ, hướng Tử Vi sơn đi lên. Mặt tối lô cách hoàn toàn ngưng tụ thành công chỉ kém một tia. Đồng thời những này hắc ám cũng đang không ngừng ăn mòn lục lực tâm trí, hắn hai mắt càng ngày càng đỏ, lý trí đang tại biến mất. Trên thân thể đã xuất hiện dị trạng, nhưng hắn vẫn canh giữ ở cửa trước, hôm nay là vợ hắn lâm buồn thời gian, hắn hải tử còn chưa ra sinh. Loại này chấp độc, để hắn bảo vệ chặt lấy cuối cùng một tia lý trí. Hoa, hoa. Thanh thúy tiếng khóc vang vọng, cho dù là tại bây giờ ồn ào trong thôn cũng có thể nghe rõ ràng. Tất cả hắc ám quái vật đồng thời quay đầu, nhìn về phía lục lực cửa nhà. Đồng thời, Tử Vi sơn bên trên mặt tối lỗ hoàn toàn tạo thành. Vô hình hắc ám từ hắn trên thân chấn động, trong thôn cũng không xa đọa thôn dân bộ dáng cũng cải biến, hóa thành từng cỗ mục nát thi thể, dữ tợn kinh khủng. Cái này mới là bọn hắn nguyên bản bộ dáng. Lục lực cũng thay đổi trở thành một cái nửa người mục nát tơi khô, nắm trường mâu vẫn như cũ canh giữ ở cửa phía trước. Một bóng người im ắng xuất hiện. Lục lực dùng hắn tổn hại con mắt gian nan di động ánh mắt, là một tên đạo nhân, người mặc đạo bào, cầm trong tay ngọc phất trần, trong cơ thể phát ra một vòng thần quang, cùng mảnh này mục nát thiên địa không hợp nhau thi. Nam. Chương 249, hai tử của ta liền giao cho ngươi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người, lục lực sửng sốt một chút. Giang Phàm, hắn thấp giọng nói, thanh âm khàn giọng tới cực điểm. Trên thực tế, hắn hiện tại toàn thân mục nát, đã không có tiếng nói loại này khí quan, nhưng vẫn có âm thanh phát ra. Giang Phàm nhìn xem hắn bộ dáng, trong lòng than nhỏ, gật gật đầu, cũng không nói lời nào, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định là một trận bi kịch. Lục lực trên miệng huyết nhục tan rã, lộ ra lành lạnh răng, phối hợp hắn còn sót lại nửa người huyết nhục, tựa như sắp mục nát hành thi. Làm a. Hắn gian nan mở miệng, toàn bộ thế giới bắt đầu biến mờ đi, nơi xa từng cái biến thành quái vật thôn dân ngã xuống, thân thể dần dần hóa thành cho bụi. Lục lực nghi hoặc, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng cùng mờ mịt. Giang Phàm nhìn xem hắn, hai lẻ loi im lặng không nói. Cùng lục lực quan hệ tốt bao nhiêu tự nhiên không tính là, càng không tính là bằng hữu. Dù là đối phương mở miệng một tiếng huynh đệ kêu hắn, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, đối phương ngay cả người sống cũng không tính. Chỉ là nghe hắn tuyệt vọng nghi vấn, nhìn xem hết thảy đi hướng nhất định tiêu vong, hắn cũng có cảm khái. Một màn này cùng phương thế giới này sao mà giống nhau, như nhất định diệt vong không cách nào tránh khỏi, chính mình dựa vào đạo quán thật có thể che chở linh lung cùng thạch đậu đậu bình yên a. Hắn trước mắt còn không có đáp án, chỉ là trong tay phất trần hơi điểm, lục lực xuất hiện trước mặt một mặt ánh sáng kính, trong kính phản chiếu hắn bộ dáng mục nát mà xấu xí. Lục lực sững sờ nhìn xem trong kính phản chiếu, nói không ra lời. Hắn cũng không ý thức được chính mình biến hóa, cũng là lần đầu thấy được chính mình loại này bộ dáng. Sớm tại 100.000 năm trước, các ngươi cùng thôn liền không lại. Giang Phàm mở miệng, tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra bình tĩnh. Lục Lực vẻ mặt nhăn nhó, không thể nào tiếp thu được mắt phía trước một màn này. Tử Vi Sơn bên trên, mặt tối lô hoàn toàn ngưng tụ, theo hắn xuất hiện, thôn toàn diện sụp đổ. Hết thảy như ảo ảnh trong mơ, hóa thành bụi bặm tiêu tán. Lục Lực cúi đầu, nhìn xem cánh tay mình không ngừng hóa thành cho tàn chôn bụi. Liền ngay cả thôn phòng ở cũng bắt đầu tiêu tán. Hết thảy đều là giả, 100.000 năm lúc trước một ngày, thôn liền đã chết đi. Lục Lực hóng mất, hắn hai mắt đã tràn đầy tròng trắng mắt, không thấy đồng tử mắt. Hai đạo huyết lệ chảy ra. Như hết thảy đều là giả, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Đột nhiên, một đạo anh hài thuốc thiết truyền đến, đang không ngừng chôn vùi trong thôn như thế chói tai, lại chân thật như vậy. Lục Lực mãnh liệt hoàn hồn, hắn nhìn thấy một người mặc vợ hắn quần áo mục nát quái vật từ gian phòng đi ra. Cánh tay nàng đã hóa thành cho bụi biến mất, nhưng nàng trong tay, một mực ôm một đứa bé. Đó là hắn hài tử. Hắn một chút liền nhận ra được. Tuyệt vọng ánh mắt đang nhảy nhót, hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay người mặt hướng Giang Phàm. Hài tử, van cầu ngươi, mau cứu ta. Hài tử. Giang Phàm nhìn xem hắn, đã mất đi đôi mắt trong con mắt, Giang Phàm lại thấy được tên là hy vọng quan mang. Giờ khắc này, hắn không quan tâm chính mình có phải là hay không hư ảo, cũng không thèm để ý chính mình tồn tại ý nghĩa. Hắn chỉ muốn để cho mình hài tử sống sót. Ta đáp ứng ngươi. Giang Phàm thấp giọng nói. Lục Lực lộ ra vui mừng nụ cười, mất đi tất cả khí lực té ngồi trên mặt đất, thân thể cấp tốc chôn vùi. Giang Phàm hỏi, hài tử danh tự? Lục Lực sững sờ, hắn 2/3 thân thể đã biến mất, ngay cả tư duy đều đã mơ hồ. Dương mắt lên nhìn về phía Tử Vi Sơn phương hướng. Giang Phàm không biết hắn cuối cùng nhìn thấy cái gì, phải chăng gặp được đoàn hắc vụ kia ngưng tụ thành gương mặt? Chu Thiên. Đây là Giang Phàm nghe được hai chữ cuối cùng. Hết thảy đều biến mất, Lục Lực, quái vật, phòng ốc, tất cả mọi thứ đều biến trống trải, nơi này hóa thành bị hắc ám vây quanh hoang dã. Hoa, hoa. Thanh thúy tiếng khóc đem Giang Phàm thu suy nghĩ lại, hắn hướng phía trước không nhìn xa đi, nguyên bản trong sân có một đứa bé rơi xuống đất. Trong bóng đêm tản mát ra qua mình, cực kỳ nhạt, lại ngăn cách hắc ám. Phát hiện Tử Vi đạo thể, đề nghị đạo hoàng thu làm môn hạ. Hệ thống thanh âm không hề có điểm báo trước xuất hiện, Giang Phàm nhưng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn hướng Hải Nhi phương hướng đi đến. Xoay người đem Hải Nhi ôm lấy, mới ra sinh Hải Nhi cũng không dễ nhìn, lại tràn đầy sinh cơ, là một cái nữ hải. Nhất niệm thông vạn pháp tự nhiên sử xuất. Tử Vi đạo thể, trời sinh thần thể, tại nhất tuyệt vọng trong bóng tối thanh nén, dung hợp tam quang, vạn tà bất xâm, cùng hoàng cổ thánh mạch đồng cấp. Làm Giang Phàm ôm lấy nàng thời điểm, hết thảy hắn liền đều hiểu. Thôn này, mảnh này hắc ám, cùng cái kia băng lãnh ngưng tụ gương mặt, tất cả mọi thứ đều chỉ vì đứa bé này ra sinh. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tử Vi Sơn, cùng mặt tối lô đối mặt. Nhếch miệng lên một tia trào phúng, nói khẽ, thì ra là thế, ngươi cũng muốn còn sống a. Tựa hồ nhìn ra Giang Phàm trào phúng, mặt tối lô thoáng chốc tức giận, đột nhiên co vào, hắc triều phun trào, hóa thành một cái hắc ám đế vương, thoáng chốc vọt tới. Giang Phàm ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc đem đứa bé trong ngực đem thả xuống. Đối phương hư hư thực thực sa đọa Tử Vi đại đế, hắn lại rời đi đạo quán phạm vi, nhất định phải toàn lực ứng phó. Bất quá hắn cũng không phải là mặc kệ bé gái, để dưới đất đồng thời, Giang Phàm một tay lật một cái, một đạo bích quang, thanh tắc kiếm xuất hiện. Chỉ là một điểm, thanh tắc kiếm cấp tốc thu nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay phi kiếm. Nắm chặt sau ngồi xuống, đem bé gái bàn tay cắt vỡ. Lập tức Hải Nhi tiếng khóc lớn hơn, mang theo thê thảm. Giang Phàm lúc này lại không quản được nhiều như vậy, bình thường mới ra sinh Hải Nhi hành hạ như thế, 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận vết thương cảm nhiễm, một mệnh ô hô khả năng cực lớn. Nhưng nàng là Tử Vi đạo thể, là thiên đế chi thể, sinh mệnh lực cực mạnh. Cấp tốc đem huyết dịch bôi lên trên thanh tắc kiếm, Giang Phàm một tay pháp quyết biến hóa. Cuối cùng nhẹ nhàng điểm một cái, thanh tắc kiếm thu nhỏ, thuận vết thương không có vào bé gái trong cơ thể. Cái này thiên giai tiên kiếm, đem bảo hộ nàng an toàn, cũng cùng nàng cùng nhau trưởng thành. Hết thảy phát sinh cực nhanh, chỉ ở trước mắt. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Phàm 2.9 đứng lên quay người. Hắc ám đế vương đã một trường chiều hắn đánh tới, vốn là hắc ám thế giới triệt để chấn động. Một trường lấn át thiên địa, áp lực khổng lồ đánh tới, Giang Phàm trong thoáng chốc chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Kinh khủng là, trừ hắn ra, bên cạnh không có bất kỳ cái gì dị dạng. Dư âm chưa tiết lộ tí nào. Loại này đối lực lượng khống chế, coi là thật kinh khủng đến cực hạn. Không có chút gì do dự, Giang Phàm trên tay một nắm, một chi ngọc bút xuất hiện, hư không đặt bút. Một cái phá chữ xuất hiện. Lần này, là Giang Phàm toàn lực. Phối hợp ngọc thần bút, bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Tiểu chữ phá không, tựa hồ ẩn chứa quy tắc lực lượng, hắc ám một trường lập tức vỡ vụn. Hắc ám đế vương dừng ở giữa không trung, lạnh lùng trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngọc thần bút nam. Chương 250, ai không muốn sống đây này. Hắc ám bóng người dừng ở giữa không trung, cùng Giang Phàm xa xa tương đối. Hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh, chỉ có nhìn thấy ngọc thần bút thường có một tia nghi hoặc. Nhìn về phía Giang Phàm ánh mắt cũng sinh ra một tia biến hóa. Tựa hồ muốn tại Giang Phàm trên mặt nhìn ra một điểm cố nhân vết tích. Chỉ là hắn nhất định thất vọng. Ngươi là ai? Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm giống như vạn năm không có mở miệng quá mục nát thâm viên sinh vật, khàn giọng khó nghe. Giang Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, vì ngươi chăm sóc người thân người. Hắc ám đế vương cũng không phẫn nộ, hoặc là nói hắn có thể sản sinh cảm xúc đã rất ít. Ánh mắt rời về phía dưới bé gái, lộ ra khát vọng, chờ mong, tham lam các loại cảm xúc. đó là hắn kết tác, vì thế hắn không tiếc tái hiện 100.000 năm lúc trước tuyệt vọng một màn, tiêu hao quý giá bản nguyên chi lực, chỉ vì dựng dục ra cái này một cỗ hoàn mỹ thân thể. Hắn tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, bây giờ đã hết sức yếu ớt, nhưng không quan hệ, chỉ cần có thể đạt được cỗ thân thể này, hắn liền có thể một lần nữa xuống tới, hắn liền có thể lần nữa tu luyện, trở thành chúng sinh kính ngưỡng tiên đế. Không có chút gì do dự, hắn đột nhiên xuất thủ chiều bé gái chụp tới. Hắc ám cánh tay vượt qua 16 không gian, liền muốn trực tiếp bắt lấy bé gái. Giang Phàm ánh mắt ngưng tụ, ngăn ở bé gái thân phía trước Ngọc Phất Trần huy động. Một tiếng vang nhỏ, Ngọc Phất Trần cùng đối phương bàn tay đụng nhau, Giang Phàm hừ nhẹ, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân thể đều muốn sụp đổ. Nhất khí hóa hư vô trong nháy mắt sử xuất. Dưới chân đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Đồng thời sau lưng của hắn xuất hiện hư ảo tinh không, lực lượng cường đại ra chỉ ở trên người hắn, cưỡng ép đón lấy đối phương một trường. Giang Phàm ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng tại tính toán một trường này lực đạo, đại khái có phán đoán, miễn cưỡng có thể ngăn cản. Đối phương quả nhiên như chính mình suy đoán, hết sức yếu ớt. Vừa rồi một trường nhìn như đáng sợ, nhưng căn cứ Giang Phàm trực quan phán đoán, chỉ có tiếp cận chân tiên uy lực. Ngay cả Quang Phật Tôn cùng Càn Khôn đạo nhân cũng không sánh nổi. Phải biết 100.000 năm phía trước Tử Vi đại đế thế nhưng là tiên đế cấp cao thủ, thật sự tiên không biết cao bao nhiêu. Dùng hấp hối hình dung hiện tại hắn không chút nào quá đáng. Giang Phàm lúc đầu đón đỡ một chiêu này liền là trong lòng còn có thăm dò. Đối mặt loại địch nhân này, phương pháp tốt nhất là đem hắn đưa đến đạo quán phạm vi bên trong, khi đó coi như hắn có thông thiên chi năng cũng muốn tùy ý chính mình nào nặn. Đáng tiếc Giang Phàm mắt cũng không phải là chỉ có hắn, còn có mảnh này hắc ám. Toàn bộ Tử Vi sơn phạm vi đều bị ô nhiễm, nhất định phải cùng nhau thanh trừ. Huống chi, Giang Phàm cũng muốn thử nghiệm không dựa vào đạo quán cùng loại này đối thủ đến lần chính diện giao phong. Làm đinh một chuyến này, hắn cũng chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Phất trần vung lên, tinh không triển khai, hóa thành hư ảo bản cờ, vô tận lực lượng từ tinh không giáng lâm, rót vào Giang Phàm trong cơ thể. Trong nháy mắt, hắn thực lực bắt đầu kéo lên. Từ hóa thần trung kỳ tiêu thăng, hóa thần hậu kỳ, phản hư sơ kỳ, phản hư trung kỳ, phản hư hậu kỳ. Thiên nhân cảnh, động thiên cảnh, liên tiếp đến động thiên hậu kỳ mới dừng tăng trưởng. Đây chính là hư không kiếp cách dùng, cũng là động thiên loại pháp bảo trô đáng sợ. Cái này cũng chưa tính, Giang Phàm một tiếng quát nhẹ, hư không kiếp bên trong lập tức có vô hình xiềng xích rơi xuống, bốn quả sao trời hư ảnh hiện hiện. Hắc ám đế vương ngừng lại bị áp chế, nguyên bản liền không đến chân tiên thực lực lần nữa hạ xuống một cái cấp bậc, khó khăn lắm đạt tới hư tiên cánh cửa. Tuy vẫn thần thông cảnh cuối cùng nhất trọng, nhưng bây giờ Giang Phàm đã có thể miễn cưỡng ứng đối. Một hệ liệt biến hóa, vượt quá Hắc ám đế vương đón trước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ánh mắt nghiêm trọng. Hư không cấp. Hắn nói chuyện thông thuận không ít, không riêng nhận ra ngọc thần bút, cũng nhận ra hư không kiếp. Cái này cũng phù hợp Giang Phàm suy đoán, hai món bảo vật này quả nhiên đều là xuất từ thiên đỉnh. Đem hết thể bố trí tốt, Giang Phàm trầm giọng hỏi, ngươi là Tử Vi đại đế? Nghe được cái danh hiệu này, Hắc ám đế vương sửng sốt một chút, ánh mắt lấp loé. Hắn đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, bắt đầu tiếng cười cứ thấp, dần dần điên cuồng. Ha ha, Tử Vi đại đế, Tử Vi đại đế, ha 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 ha. Hắn cười cuồng loạn, lại tại cười nhất điên lúc thu lại mặt cười, biểu lộ dữ tợn bắt đầu vặn mèo. Hắn thế nào lại là ta đây, ta là hắn, hắn lại không phải ta. Giang Phàm nhíu mày, không phải rất rõ ràng lời này ý tứ. Hắc ám đế vương cười lạnh nói, ta chính là Luân Hồi đại đế. Giang Phàm suy tư, cảm thấy mình giống như ở đâu nghe qua cái danh hiệu này. Một lát hắn nghĩ tới, là Linh Lung Chi phía trước cùng hắn đề cập qua. Đây là trong truyền thuyết chấp trưởng Minh phủ 10 vị đế quân thứ nhất, trưởng quản vạn vật luân hồi. Bất quá hắn còn có một thân phận, trong truyền thuyết là Tử Vi đại đế hóa thân thứ nhất. Đối với những này thần chỉ bản tôn cùng hóa thân, Giang Phàm cũng không phải rất rõ ràng hắn nhóm ở giữa quan hệ. Luôn cảm giác giống đa nhân cách tinh phân. Hắc ám đế vương lần nữa khôi phục lạnh lùng, nhìn về phía Giang Phàm nói, giao ra bên cạnh ngươi bé gái, bản đế có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Phàm cười nói, vậy phải xem ngươi bản sự. Hắc ám đế vương một tiếng hừ nhẹ, một tay hướng bầu trời một chỉ. Giang Phàm trong lòng sinh ra báo động, sát na tránh né. Tốc độ của hắn cực nhanh, một đạo hắc ám từ mặt đất xung ra, là một đạo cực nhỏ hắc ám của sáng, tràn đầy sa đọa mục nát chi ý. Hắc ám đế vương một tay một nắm, Giang Phàm thân thể lập tức ngưng trệ, chỉ cảm thấy bên cạnh không gian bị gông cùm xiềng xích, động liên tục một ngón tay cũng khó khăn. Đồng thời hắc ám của sáng tản ra, hóa thành đầy trời rất nhỏ hắc ám quang mang đồng thời đâm xuống. Mắt thấy Giang Phàm liền bị sâu 360 xuyên thân thể. Nhưng vào lúc này, hư không tiếp bên trong một đạo sao trời hư ảnh xuất hiện, hóa thành Huyền Vũ thần thú rơi vào Giang Phàm sau. Huyền Vũ thả ra thần quang, hóa thành vô hình bình chướng, tất cả hắc ám công kích đều bị ngăn cản. Đồng thời đạt được Huyền Vũ gia trì, Giang Phàm quát nhẹ, không gian gông cùm xiềng xích ngừng lại bị tránh thoát. Thoát khốn trong nháy mắt, hắn liền không chút do dự phản kích, Ngọc Thần bút trong tay xoay chuyển, vung lên, chính là một ngã rẽ khúc thiểm điện phù hảo. Vang một tiếng, một đạo sét đánh xuất hiện, trực kích hắc ám đế vương. Giang Phàm được hư không kiếp gia trì, thực lực tăng lên tới động thiên hậu kỳ. Đặt ở ngoại giới, chính là cùng thần nguyên tử giống nhau. Phối hợp Ngọc Thần bút, đã có thể uy hiếp được hư tiên. Hắc ám đế vương cũng không dám kinh thường, bàn tay hơi nâng, hắc ám ngưng tụ đem sét đánh đánh tan. Nhưng sau một khắc, Giang Phàm liên tục vẽ ra thiểm điện phù hảo. Trong nháy mắt cửu thiên lôi động, không biết bao nhiêu sét đánh liên tục rơi xuống, dày đặc trình độ để Hắc ám đế vương vì đó biến sắc. Thừa dịp cơ hội, Giang Phàm cầm trong tay Ngọc Phất Trần thu hồi. Địa giai pháp bảo thượng phẩm ngược lại không phải là không thể cung cấp trợ giúp, chỉ là Ngọc Phất Trần bản thân cũng không phải là chiến đấu dùng, lại nói hắn cũng có tốt hơn lựa chọn. Hắc ám đế vương hai tay giao thoa, một đạo hắc ám bình chướng đem hắn bảo hộ, ngăn cản xét đánh. Giang Phàm Ngọc thần bút vung lên, tại hư không vung mực, hơn bạn cái điểm đen xuất hiện, lại tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chương 251, trang bị đến tận răng. Điểm đen nhao nhao, hóa thành từng đạo mũi tên, đồng thời phá không chiều hắc ám đế vương đánh tới. Chỉ một thoáng, bầu trời có đầy trời xét đánh, mắt phía trước thì là vạn đạo mũi tên. Hắn lại cũng không gặp bối rối, trong hai con ngươi đều là lệnh ý. Hai tay đầu ngón tay hơi cong, lập tức ba đạo vòng ánh sáng hiện lên ở phía sau, giống như nắm trong tay vạn vật sinh trưởng. Hắc ám vòng xoáy xuất hiện tại hắn bên cạnh, thôn vệ hết thảy. Xét đánh cũng tốt, mũi tên cũng được, tiếp cận vòng xoáy trong nháy mắt đều bị nuốt hết, một điểm gợn sóng cũng không tóe lên. Đồng thời, Hắc ám đế vương hai tay khép lại, sau một khắc, một đạo ấn ký đánh ra. Sinh tử ấn. Một đạo màu đen trưởng ấn đánh tới, vạn vật tiêu điều. Sinh tử đều ở cái này trong vòng một kích, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Giang Phàm sau lưng Huyền Vũ hư ảnh rõ ràng hơn, hắn cũng không đi tránh, trong tay ngọc thần bút vẽ ra, đồng thời một tay kết ấn. Hai mắt nhìn kỹ lại có rất nhỏ điểm sáng cùng đường cong, toàn bộ thế giới trong mắt hắn bị chia cắt. Lần đầu trong chiến đấu, Giang Phàm sử dụng nhất niệm thông vạn pháp phụ trợ. Sau đó, hắn một tay kết ấn một trường đánh ra. Ngọc thần bút vẽ ra một đoạn, hắn một trường in ở phía trên, lập tức một đạo màu mực pháp ấn bị đánh ra. Màu mực pháp ấn mới ra, thiên địa phản âm đại tác. Mơ hồ có lục đạo luân hồi hư ảnh xuất hiện. Luân hồi ấn. Bồ Đề viện phó chủ trì từng đối Giang Phàm sử dụng tới Phật ấn. Nhất niệm thông vạn pháp diệu dụng phi thường, không chỉ có thể khám phá đối thủ thần thông, còn có thể hoàn toàn đem đối phương thần thông ký ức hóa thành chính mình thần thông. Đồng thời cùng Thạch Đậu Đậu Hoang Cổ Thánh Đồng khác biệt. Hoang Cổ Thánh Đồng mặc dù có thể ký ức thần thông, lại là phục khắc lúc ấy thi triển thần thông người, lúc ấy thi triển thần thông mạnh bao nhiêu, Hoang Cổ Thánh Đồng tái hiện lúc chính là mạnh cỡ nào. Mà Giang Phàm thì hoàn toàn đem đối phương biến thành chính mình. Tiếng ầm vang bên trong, thần ấn cùng Phật ấn đang đối mặt đụng. Kịch liệt dư âm quét tán, quét sạch tứ phương. Đại địa tại trong dư âm vỡ vụn, sát na tiếp cận nằm trên mặt đất bé gái. Nàng cũng không biết là khóc mệnh vẫn là làm sao, lại ở trong môi trường này ngủ thật say. Gặp dư âm tiếp cận, Hắc ám đế vương lập tức khẩn trương, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Đây chính là hắn hao tổn tâm cơ chuẩn bị chuyển thế chi thể, tuyệt đối không cho sơ thất. Còn chưa chờ hắn động thủ, bé gái trên thân sát na dâng lên một cỗ kiếm ý, một đạo màu xanh kiếm ảnh hiện hiện, quay trung quanh ở trung quanh nàng, hết thảy dư âm đều bị cắt trở. Đây là cái gì kiếm? Hắc ám đế vương có chút chấn kinh, hắn có thể cảm nhận được thân kiếm lẫm liệt sát ý. Là một thanh tốt nhất tiên kiếm, liền xem như chính mình toàn thịnh lúc cũng có tư cách làm bội kiếm. Càng đừng đề cập hiện tại hắn thực lực đại tổn, một thân bảo vật càng là một kiện đều không còn lại. Hắn trong lòng vui mừng, có chuôi tiên kiếm này, chờ mình chuyển thế sau liền không sợ không có pháp bảo có thể dùng. Hắn những ý niệm này chỉ ở thoáng qua, ánh mắt lần nữa phóng tới Giang Phàm trên thân. Hiện tại việc cấp bách là đem mắt phía trước cái này vướng bận ra hỏa xử lý. Ánh mắt lạnh lùng, hắn hai tay triển khai, thân ảnh đột nhiên phân. Trong nháy mắt đầy trời đều là hắn thân ảnh, đồng thời xuất thủ, liền gặp vạn đạo thần quang chiếu Giang Phàm đánh tới, uy thế rung trời. Giang Phàm hừ nhẹ, phía sau Huyền Vũ hư ảnh phòng ngự, vòng bảo hộ lại tại trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Không chờ vỡ vụn, Giang Phàm một dẫn, hư không kiếp bên trong mặt khác ba đạo sao trời hư ảnh hiện hiện. Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, tam đại linh thú hư ảnh đồng thời rơi xuống, tại sau lưng của hắn tạo thành bốn cung cách cục. Ngọc thần bút điểm nhẹ, tại hư không vẽ ra một tiếng long âm. Giang Phàm lại không trung vẽ ra một cái bóng rồng. Vốn là cực kỳ đơn giản, nhưng trong nháy mắt, con rồng này liền hóa thành chân long, gào thét một tiếng bay thẳng mà lên. Long uy hiển hách, một chảo, một đuôi đều cường hãn, đầy trời hắc ám, cái bóng chớp mắt bị quét ngang ba thành. Giang Phàm bên này, tứ linh hội tụ, Huyền Vũ phòng ngự không gì phá nổi, vạn đạo thần quang đều bị ngăn lại. Đồng thời sau lưng của hắn Chu Tức dương cánh, thoát ly phía sau hắn cũng chiều giữa không trung đánh tới, lập tức vạn trượng hỏa diễm trong bóng đêm dâng lên. Nam Minh Ly Hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt, ngay cả hắc ám bản thân đều muốn tránh lui. Trong ngọn lửa đầy trời bóng đen hợp nhất, lần nữa hiện ra hắc ám đế vương thân ảnh. Không đúng. Giang Phàm có chỗ phát giác, lập tức làm ra phản ứng. Ngọc thần bút vạch một cái phòng chữ bị viết ra. Một điểm hắc ám tại hắn mắt phía trước tóe gặp, trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một đạo đoạt mệnh kiếm quang. Hắc ám kiếm khí, giống như ẩn chứa thiên địa mọi loại biến hóa, muốn tránh cũng không được. Ken một tiếng, hắc ám kiếm khí bị đón đỡ, là ngọc thần bút viết chữ. Nhưng sau một khắc, hắc ám đế vương thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, một tay một nắm, hắc ám kiếm khí hóa thành một thanh hắc ám ngưng kết trường kiếm, lần nữa một kiếm đâm xuống. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Một kiếm này chính rơi vào vừa mới kiếm khí điểm rơi. Ngọc thần bút viết phòng chữ lập tức vỡ vụn. Huyền Vũ gào thét, lại xuất hiện hư ảo mai rùa phòng ngự. Hắc ám đế vương ánh mắt không thay đổi, một điểm hắc ám quang mang chính rơi vào mai rùa nhất điểm yếu. Huyền Vũ phòng ngự đồng thời xuất hiện vết rách. Cái này còn xa chưa kết thúc, ngay tại vết rách xuất hiện đồng thời, hắn chiêu thức lại biến, một tay móng tay tăng vọt, hóa thành lưỡi dao xé ra. Huyền Vũ phòng ngự cứ như vậy bị hắn xé rách. Hắc ám một kiếm đã vào đầu chém tới. Tiên đế mua kiếm, tự nhiên có một phen đặc biệt cảnh giới. Diễn tận đại đạo biến hóa, cho dù là Giang Phàm lấy nhất niệm thông vạn pháp quan sát, cũng phức tạp tới cực điểm. Nội tâm của hắn tán thưởng, không thể không thừa nhận, đây là cho đến nay mình đã từng thấy tinh diệu nhất kiếm pháp. Một tiếng hổ khiếu, sau lưng của hắn Bạch Hổ đột nhiên nhào tới. Thừa dịp thời gian, Giang Phàm dùng ngọc thần bút trên không trung đơn giản vẽ ra, một thanh trường kiếm hư ảnh xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt ngưng kết. Giang Phàm một nắm, một thanh đen kịt trường kiếm xuất hiện. Thanh tác kiếm bị hắn tặng cho bé gái phòng thần, chỉ có thể dùng ngọc thần bút trước vẽ một thanh kiếm thích hợp. Cũng may đối phương càng nghèo, cũng là dùng hắc ám chi lực ngưng tụ ra trường kiếm. Cũng chính là tại Giang Phàm vẽ ra một thanh kiếm đồng thời, hắc ám đế vương đã một kiếm đem bạch hổ chém giết. Hổ ảnh vỡ vụn, hóa thành thuần túy nguyên khí trở về, lần nữa với hắn phía sau thành hình. Chỉ là đem so với phía trước mở đi rất nhiều. Hắc ám đế vương lại không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Hắc ám một kiếm lại rơi, vượt qua không gian, sát na xuất hiện tại Giang Phàm mặt phía trước. Ánh mắt ngưng lại, Giang Phàm giơ kiếm đón đỡ, Hắc ám đế vương tay trái kết ấn. Trong chốc lát, Giang Phàm cảm thấy một cỗ không gian rối loạn cảm giác. Trở lên làm dưới, lấy trái là phải, bên cạnh hắn không gian đều bị điên đảo. Không tốt lục. Sắc mặt biến hóa, không gian điên đảo dẫn đến nguyên bản từ bên phải chém tới Hắc ám một kiếm xuất hiện ở bên trái. Lúc này còn muốn biến chiêu đã tới không kịp. Mà liên tại một kiếm muốn chạm ở trên người hắn lúc, bước chân hơi đạp, thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt biến mất. Ân. Hắc ám đế vương ánh mắt ngưng lại, Giang Phàm xuất hiện tại bên ngoài trong trượng. Tiểu Chu Thiên Na Di trận. Nam. Chương 252, một kiếm bình trời. Tiểu Chu Thiên Na Di trận là Giang Phàm áp đáy hòm thần thông, không chỉ có thể giúp hắn đem người khác kéo về đạo quán, càng có thể làm cho hắn cự ly ngắn tuấn di, tại chính diện giao phong bên trong chiếm hết tiện nghi. Không gian thần thông. Hắc ám đế vương kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, coi như thần chỉ bên trong, có thể học được không gian thần thông giả cũng mịt mờ không có mấy. Nhưng hắn cũng không e ngại. Mặc dù bây giờ suy yếu tới cực điểm, lại bị hư không kiếp áp chế, ngay cả chân tiên thực lực đều không có đủ. Nhưng hắn từng quân lâm minh phủ, đã từng chấp trưởng luân hồi. Bản tôn càng là thiên đỉnh tiên đế, đứng hàng chúng thần chi đỉnh. Mặc dù tại Hắc ám giáng lâm trước tiên minh phủ luân hãm, hắn bản thể phát giác hắn bị biến chất, không chút do dự chặt đứt cùng hắn liên hệ, đem hắn triệt để chia lìa đi ra. Nhưng hắn vẫn sẽ không để ý Giang Phàm loại này hậu bối. Giang Phàm vừa mới Nazi, còn không đợi hắn đứng vững, trong tay Hắc ám chi kiếm lần nữa chém ra. Một đạo Hắc ám kiếm khí vẽ phá thiên địa. Như ngày tận thế tới lúc một màn kia thuần túy nhất Hắc ám, có biến chất hết thể lực lượng. Giang Phàm sắc mặt nghiêm trọng, hắn tại bên trong tia kiếm khí này cảm thấy áp lực. Nhất niệm thông vạn pháp phía dưới, hắn đồng dạng giơ kiếm, giống nhau 1953 kiếm bổ ra. Hắc ám đế vương triệt để chấn kinh. Không thể tin bên trong, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, tiếng ầm vang bên trong lẫn nhau chôn bụi. Hắn vừa xài bước ra, đi vào Giang Phàm mặt trước, trong trí nhớ luân hồi kiếm pháp sử xuất. Thiên địa hiện âm phong, bốn phía quỷ dị lạnh lạnh, như rơi chín lũ minh phủ. Đồng thời Hắc ám tách rời, hóa thành từng cái ác quỷ bộ dáng chiều Giang Phàm đánh tới. Giang Phàm bên này cũng không cam chịu yếu thế, hắn cũng không cần thủ đoạn khác, đối phương làm cái gì, hắn liền cùng dạng làm cái gì. Hai người sát na chiến thành một đoàn. Giang Phàm tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt ngọc thần bút, một bên chiến đấu, một bên dùng ngọc thần bút viết, đủ loại thần thông một mạch hướng trên người đối phương đập tới. Đồng thời Chu Tức hư ảnh cũng trở về đến phía sau hắn, tứ linh gia trì, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp chiến đấu tiêu hao nguyên khí. Nhưng Hắc ám đế vương quá mạnh. Mỗi một kiếm, bao quát mỗi lần sử dụng thần thông, đều viễn siêu thần thông cảnh, quỷ dị khó phòng. Đồng thời hắn cũng chú ý tới Giang Phàm có thể xem thấu hắn thần thông cũng phục chế, cố ý nhằm vào phía dưới, Giang Phàm dần dần rơi vào hạ phong. Dù sao hắn dựa vào hư không kiếp tăng phúc mới đạt tới động thiên hậu kỳ. Đối phương tung bị áp chế, cũng có mới vào hư tiên thực lực, lại thêm thân trên làm luân hồi đại đế lúc đủ loại thần thông cùng kinh nghiệm chiến đấu, khó mà chống lại cũng thuộc về bình thường. Keng. Song kiếm giao phong, tại không thể gặp ở giữa, Hắc ám trường kiếm liên tục chấn động. Trong nháy mắt đã không biết liên chạm ra bao nhiêu kiếm, mỗi một lần đều chạm tại giống nhau vị trí. Giang Phàm hừ nhẹ, trên không trung rút lui. Hắc ám đế vương nhíu mày. Mặt ngoài hắn đã chiếm thượng phong, nhưng xung mấy, khó chơi trình độ vẫn vượt quá hắn đoán trước. Vốn cho rằng Giang Phàm chỉ là dựa vào pháp bảo cưỡng ép tăng thực lực lên, đối đầu chính mình sẽ nhanh chóng bị thua. Nhưng chiến đấu đến nay lại vẹn vẹn rơi xuống hạ phong. Tâm hắn sinh không kiên nhẫn, không định cùng Giang Phàm tốn hao. Hắc ám chi kiếm nâng lên, đưa tay chính là một đạo kiếm khí. Lần này, kiếm khí trong nháy mắt phân hóa, hóa thành ba đạo tinh tế tia kiếm. Giang Phàm ánh mắt ngưng tụ lại, còn chưa chờ hắn có động tác, tia kiếm đột nhiên sinh biến hóa, mỗi một đạo tia kiếm đều hóa thành một cái hắc liên. Ở trong mắt Giang Phàm, những này hắc liên mỗi một đóa đều có một trượng lớn nhỏ, phân ba phương hướng đem hắn ngăn cản. Mà mỗi một đóa hắc liên đều là từ càng tiểu hắc hơn sen tạo thành, tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu. Thẳng đến nhỏ bé nhất chỗ, hắc liên đã như lông nhọn, chỉ có con kiến lớn nhỏ. Mà cấu thành những này sâu kiến lớn nhỏ hắc liên, lại là từng đạo tinh tế đến cực hạn kiếm khí. Nhất kiếm sinh vạn pháp. Đây là Giang Phàm lần thứ nhất nhìn thấy có người sử xuất loại này vô thượng kiếm đạo. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa, đối phương cũng không tính là người. Thừa dịp hắc liên đem Giang Phàm cản trở, Hắc ám đế vương trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía mặt đất bé gái. Hắn một tay hơi nâng, lập tức có một cỗ hắc phong dâng lên, đem bé gái cuốn lên, hướng nơi xa mà đi. Bởi vì hắn cũng không muốn thương tổn bé gái, thanh tác kiếm cũng không xuất hiện hộ chủ. Hắn bản thân thì liếc qua Giang Phàm, quay người liền muốn rời đi. Hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nóng lòng thoát khỏi. Chỉ là nhớ kỹ Giang Phàm bộ dáng, đợi ngày sau lại đến tính sổ sách. Nhưng mà vừa mới quay người, hắn thân thể ngưng lại. Bên cạnh, ba đóa kiếm liên xuất hiện, kiếm khí xoay tròn, cùng hắn chi ba vị trí đầu đóa kiếm liên không khác nhau chút nào. Ngay cả nhất kiếm sinh vạn pháp đều có thể bắt trước. Hắn thật là khiếp sợ, đây chính là vô thượng kiếm đạo, chính là năm đó thiên đỉnh, cũng chỉ có số rất ít thần chỉ có thể nắm giữ. Nếu không có hắn bản thể là Tử Vi đại đế, hắn cũng chưa chắc có thể sử dụng. Hắn quay người, nhìn về phía Giang Phàm. Khi thấy hư không kiếp bên trong tinh không mở rộng, hắn ba đóa kiếm liên bị hư không kiếp nuốt vào. Hắn đột nhiên có chút tức giận. Có pháp bảo không tầm thường sao? Sau đó, hắn liền thấy đối phương thu hồi ngọc thần bút, kiếm trong tay cũng tản đi, tính cả phía sau tứ linh hư ảnh. Sau đó, đầy trời tinh không thu vào, ngay cả hư không kiếp cũng bị thu vào. Bên cạnh kiếm liên cũng đang xoay tròn bên trong trở thành nhạt biến mất. Hắn nhíu mày, không rõ đối phương muốn làm gì. Giang Phàm lúc này lại nhìn xem hắn, ha ha cười nói, rốt cục nhịn không được đem cái kia bé gái đưa tiễn sao, ta một mực chờ đợi đợi giờ khắc này. Hắc Ám Đế Vương nghi hoặc. Giang Phàm cười nói, dù sao cái kia bé gái tại, có chút thủ đoạn không tốt thi triển, mà lấy thực lực của ta, coi như dùng hư không kiếp ra chỉ qua, cũng có tại ngươi không coi vào đâu đem nàng đưa tiễn, còn không bằng sáng tạo cơ hội để ngươi đến xử lý. Ngươi làm như vậy mắt là cái gì? Hắc Ám Đế Vương hỏi. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Giang Phàm ánh mắt hư lên, đương nhiên là đưa ngươi cùng mảnh này Hắc Ám cùng một chỗ mai táng. Hắc Ám Đế Vương kinh ngạc, ngay sau đó giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại, ngăn không được bật cười. Mai táng ta, chỉ bằng ngươi? Hắn thực lực mặc dù suy yếu tới cực điểm, nhưng linh hồn bản chất còn tại, coi như bị Hắc Ám ăn mòn, cũng còn tại kiên trì. Một cái thần thông cảnh tu sĩ, tuyên bố muốn mai táng hắn. Không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy a, chỉ bằng ta. Giang Phàm than nhẹ, một tay ngưng tụ thành kiếm chỉ, thư chỉ đạo quán phương hướng. Sau một khắc, Hắc Ám Đế Vương trong lòng đột nhiên kinh hoàng, hình như có đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Thiên kiếm cấm chiêu, hướng thiên tà kiếm. Nhẹ giọng bên trong, thiên địa cùng chấn động. Hắc Ám Đế Vương sát na phát hiện, mình bị một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng khóa chặt. Thời không ngưng trệ, vạn vật thất sắc, liền ngay cả mục nát hết thảy hắc ám, tại cỗ lực lượng này mặt phía trước cũng không đáng kể. Bên ngoài mấy vạn dặm, đại hoang biên giới, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đang tại đạo quán hậu viện. Giang Phàm rời đi, hai người bọn họ trung thực không ít. Thạch Đậu Đậu đã kết thúc bế quan. Hai người lúc này chính vây quanh đầm nước, Bạch Long bàn ở trên mặt nước. Không hề có điểm báo trước, đạo quán đột nhiên chấn động. Hai người cùng nhau quay đầu, đột nhiên trông thấy đứng vững trên mũi kiếm một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt vạch phá thương khung, hướng đại hoàng chỗ sâu đánh tới. Nam. Chương 253, Hắc Ám chuẩn bị ở sau. Bệ Nghệ Hoàn Vũ đã hùng trần, vạn dặm thiên kiếm tận thương khung. Đã lâu hướng thiên ta kiếm, lúc này từ Giang Phàm sử xuất, thiên địa ảm đạm, thời không ngưng trệ. Liền ngay cả Hắc Ám Đế Vương đều ngưng trệ, tại kinh khủng kiếm áp phía dưới không thể động đậy. Lúc trước bởi vì Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu xuống núi, Giang Phàm lợi dụng hướng thiên tá kiếm tại đạo quán hậu viện lập xuống kiếm phong, càng ở tại bên trên lưu lại kiếm khí, mỗi lần mượn kiếm đều giống như hắn tại trong đạo quan một kích toàn lực. Một điểm kiếm quang từ chân trời nở rộ, chỉ một cái nháy mắt, đạo kiếm khí này liền vượt qua không gian giáng lâm. Hắc Ám Đế Vương chân kinh, sử xuất toàn lực ngăn cản. Trên hai tay, Hắc Ám phun trào, hóa thành ngập trời mà phân. Một đạo Hắc Ám vòng xoáy xuất hiện tại hắn mặt trước, ngăn cản kiếm khí rơi xuống. Sau đó, Hắc Ám vỡ vụn, đại địa trong tiếng ầm ầm sụp đổ, hết thảy đều tại đạo kiếm khí này hạ tiêu tan. Một đóa mây hình nấm từ đại hoang chỗ sâu dâng lên. Sông núi, dòng sông, thôn xóm, hắc ám, có khả năng tưởng tượng hết thảy, đều dưới một kiếm này không còn sót lại chút gì. Mặt đất đình trệ, trở thành một đạo thâm thúy hẻm núi, lan tràn ngàn dặm. Bụi mù tan hết, Giang Phàm thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Lúc này, Tử Vi Sơn biến mất, Hắc Ám Đế Vương cũng đã biến mất, liên thông cái này phạm vi ngàn dặm hắc ám, tất cả mọi thứ chỉ còn lại mắt phía trước vực sâu. Nhẹ nhàng chắp tay, đây có lẽ là tốt nhất phương pháp giải quyết. Nổ ngụm cho khí, Giang Phàm tìm địa phương rơi xuống, hắn tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Hắc Ám Đế Vương suy yếu tới cực điểm không giả, nhưng biểu hiện ra thực lực cũng để hắn lâm vào khổ chiến. Nếu không có hư không kiếp cùng Ngọc Thần Bút hai đại thiên giai trung phẩm bảo vật, hắn tử vừa mới bắt đầu liền khó mà chống đỡ được. Cũng may kết quả cuối cùng là tốt. Đối phương rõ ràng không ngờ tới hướng thiên tá kiếm chiêu này, chỉ là đối phương đem bé gái đưa tiễn chi phía trước có chút khó đỉnh. Nói lên bé gái, Giang Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng thanh tác kiếm tung tích. Hắn đã đáp ứng Lục Lực muốn chiếu cố hắn hài tử, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ nhận lời làm. Huống chi đứa nhỏ này là Sa Đoạ Luân Hồi Đại Đế hao tổn tâm cơ thai nghén mà thành, vì thế ngay cả tự thân một điểm cuối cùng bản nguyên đều tiêu hao. Nếu không có như thế, hắn thực lực cũng sẽ không ngã xuống chân tiên phía dưới. Lại thêm thanh tác kiếm bảo hộ, nàng cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mà căn cứ Lục Lực di ngôn, bé gái tên là Chu Thiên. Mặc dù một cái nữ hài gọi loại này danh tự có chút sát khí quá nặng, nhưng Giang Phàm cảm thấy vẫn là bởi vì nên tôn giả người khác phụ mẫu quyết định. Chỉ là dòng họ phương diện là cái vấn đề. Trong thôn người thậm chí không coi là hoàn chỉnh sinh mệnh, bọn hắn hết thảy đều là hư giả. Là Luân Hồi Đại Đế lợi dụng hắc ám cùng tự thân bản nguyên coi trọng hiện 100.000 năm phía trước quan cảnh, làm chính là một màn kia thâm trầm nhất tuyệt vọng. Mà tại sĩ vạn năm trước, dòng họ cũng không cố định. Tối thiểu ở trong thôn, rất nhiều người chỉ có tên mà không họ. Bởi vậy Giang Phàm quyết định lấy Lục cùng âm chữ, đã Lục làm bé gái dòng họ. Lục Chu Thiên. Đây cũng là bé gái tên đầy đủ. Một lát, Giang Phàm mở mắt ra, có một tia kinh ngạc. Hắn không có cảm giác được thanh tác kiếm tung tích. Cái này cực kỳ không bình thường. Là Sa Đoạ Luân Hồi Đại Đế. Giang Phàm trước tiên kịp phản ứng. Trong chiến đấu, đối phương đã phát giác được thanh tác kiếm tồn tại, đem bé gái đưa tiễn lúc tất nhiên suy tính đi vào. Hắn dùng phương pháp gì ngăn cách chính mình đối thanh tác kiếm cảm giác? Sắc mặt hơi trầm xuống, sự tình biến có chút phiền phức. Ánh mắt hướng bắc nhìn lại, đó là bé gái bị đưa đi phương hướng. Nhưng đại hoang quá lớn, vẹn vẹn biết phương hướng không làm nên chuyện gì. So mỏ kim đáy biển không mạnh hơn bao nhiêu? Có chút trầm ngâm, Giang Phàm làm ra quyết định, về trước đạo quán. Chu Thiên chính là tử vi đạo thể, trời sinh tuân theo khí vận, lại có chính mình bàn cho thanh tắc kiếm hộ thân, phương diện an toàn bởi vì nên không có gì lo lắng. Theo nàng trưởng thành, thanh tắc kiếm cũng sẽ không ngừng thức tỉnh. Thiên giai tiên kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cách, chỉ cần có một chút khí tức tiết lộ, chính mình liền lập tức có thể cảm ứng. Quyết định những này, Giang Phàm bước chân đập mạnh, thân ảnh mơ hồ đồng thời, không gian biến hóa. Mắt phía trước cầu nhỏ nước chảy, hắn xuất hiện tại phong cách cổ xưa trong đạo quan bộ. Trong lòng nhẹ nhõm không ít, Giang Phàm lộ ra nụ cười hướng tiền điện bước đi, một tay một nắm ngọc phất trần xuất hiện. Trên người hắn chi tiền căn chiến đấu nhiễm không ít bụi bặm, dùng ngọc phất trần vung lên, một lần nữa không nhốn bụi trần. Hắn cũng không che giấu mình khí tức, bởi vậy khi hắn bước vào tiền điện lúc, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu liền có điều cảm giác, từ hậu viện bật ra. Nhìn thấy Giang Phàm, hai người đồng thời kinh hỉ. "Sư phụ, sư phụ." Các nàng kêu một tiếng, đồng thời đi vào Giang Phàm bên cạnh. "Cốn vợ ở, vì vợ không?" 7. Gật đầu đáp lại, Giang Phàm dẫn các nàng hướng hậu viện bước đi. Tùy ý hỏi, "Vi sư rời đi bao lâu?" Linh Lung lập tức trả lời, "3 tháng, sư phụ." Giang Phàm gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ tối âm thầm tốc độ thời gian trôi qua quá chậm, khi trở về đã là Thương Hải Tam Điển. Bất quá tại vừa mới nhìn thấy Linh Lung hai người lúc hắn liền an tâm không ít, chủ yếu là Thạch Đậu Đậu không có thay đổi gì, cái này chứng minh thời gian chưa qua quá lâu. "Linh Lung a." Nàng bởi vì chi phía trước Hàn Băng tuyệt mạch quan hệ, chân tiên chi phía trước đều chỉ có thể bảo trì hiện trạng bộ dáng. Trở lại hậu viện, đã là giữa hè, cho dù là trên núi, cũng có một tia nóng bức. Trong đầm nước Bạch Long thò đầu ra, nhìn thấy Giang Phàm như dĩ vãng phun bong bóng chào hỏi. Hết thảy an bình tường hòa, cùng rời đi phía trước. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu quân lấy hắn, hỏi thăm đại hoàng chỗ sâu tình huống. Giang Phàm chọn một chút tình huống nói ra, trêu đến hai người sợ hãi thán phục liên tục. Hắn cũng không nói ra liên quan tới Lục Chu Thiên tình huống, dù sao lúc nào có thể tìm tới vẫn là không biết. Chỉ là giảng lần này Hắc Ám Triều là Sa Đọa Luân Hồi Đại Đế gây nên, đã bị tự mình giải quyết. Về sau hết thảy khôi phục thái độ bình thường. Đạo quán vẫn như cũ trải qua bình tĩnh sinh hoạt, rời đi 3 tháng, ngược lại không có gì thay đổi. Thạch Đậu Đậu tu vi đã đến đạt luyện khí kỳ cực hạn, tuy thời có thể đột phá thần thông cảnh, nhưng nàng còn tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị đột phá lúc nhất cử vượt qua ôn dưỡng sơ kỳ. Linh Lung cũng tại ôn dưỡng trung kỳ vững chắc, ẩn ẩn hướng ôn dưỡng hậu kỳ tiến lên. Trường sinh quả cây giống còn như lúc rời đi, không có bất kỳ cái gì sinh trưởng dấu hiệu. Ngược lại là phía sau núi bên trên hạt sen, lần nữa nở hoa. Đổ ra hồ Giang Phàm đón trước. Trần Vũ Kim Liên. Đây là Giang Phàm thu hoạch được trong thần thoại sen loại, lúc trước dùng để tái tạo Thạch Đậu Đậu hoang cổ thánh mạch. Về sau Kim Liên dù chưa như vậy khô héo, cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhưng lần nữa thành thục Giang Phàm cũng không biết cần bao lâu. Không nghĩ tới bất quá một năm, liền một lần nữa thành sen. Nhìn có hy vọng qua một thời gian ngắn thành thục. Cùng so sánh, trường sinh quả liền để hắn phiền muộn không thôi. Quả thực là so mạng dài hệ liệt. Trừ cái đó ra, Bạch Long tại trong đầm nước càng phát ra cá ướp muối, thân thể lại phồng lớn hơn một vòng. Sức ăn cũng càng phát ra kinh người. 8. Nam. Chương 254, ngàn dặm phương viên vào tay. Sinh hoạt tiết tấu về tới Giang Phàm quen thuộc tần suất. Đại hoang chỗ sâu hắc ám được giải quyết, toàn bộ đại hoang cũng khôi phục yên tĩnh như trước. Sẽ không còn có bị hắc ám biến chất cường đại yêu thú đột nhiên xuất hiện. Hết thảy tựa như đều chiếm được giải quyết. Chỉ có Giang Phàm, tại loại an tĩnh này thời gian bên trong cảm giác được một tia bất an. Lần này đại hoang chỗ sâu dị biến là nhân họa. Là Sa Đọa Luân Hồi Đại Đế không cam lòng trầm luân, tại 100.000 năm sau nếm thử bản thân cứu rỗi. Chỉ là vì sống sót, hắn đã điên rồi. Không tiếc lợi dụng hắc ám lực lượng biến chất vật vật. Dù là tại 100.000 năm trước, hắn cũng là hắc ám người bị hại. Nhưng trên thực tế, Giang Phàm chưa phát giác hắn đạt được Chu Thiên thân thể liền có thể thật nặng sinh. Đã rơi vào hắc ám thần, muốn một lần nữa trở về là khó khăn bực nào. Đồng thời, chuyện này cũng cho Giang Phàm để tỉnh được. Luân Hồi Đại Đế sáu lẻ loi từ thiên huyễn trong di tích thoát khốn, mà đầy trời chư thần, liền thật chỉ có hắn kéo dài hơi tàn 100.000 năm. Chưa chắc. Luân Hồi Đại Đế chính là Minh Phủ Thập Đại Đế quân thứ nhất, tại sao cổ thiên đình hệ thống bên trong mặc dù địa vị không thấp, lại cũng không là nhất cường giả đỉnh cao. Ngay cả hắn bị hắc ám xâm mục nát sau đều có thể kiên trì 100.000 năm, cũng nếm thử tự cứu. Húng chi thiên đình bên trong cái khác thần chỉ, ở vào chân chính đỉnh điểm chư thần, thật đều bỏ mình sao? Giang Phàm biểu thị hoài nghi. Sắp đi hướng kết thúc thế giới, tại hắc ám thôn phệ hết thể chi trước, cũng tất nhiên sẽ có cuối cùng một đợt khí vận bộc phát. Cầu thả 100.000 năm thần chỉ, cũng tất nhiên sẽ bắt lấy cuối cùng cơ hội nếm thử trở về. Nghĩ tới những thứ này, Giang Phàm liền không nhịn được đau đầu. Hắn đã có thể tưởng tượng tương lai cái thế giới này sẽ cỡ nào hỗn loạn. Chỉ là muốn tưởng tượng, liền có loại trong đạo quán vạn sự mặc kệ xúc động. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Coi như thật sự là một đầu cá ướp muối, tại biển cả khô cạn phía trước còn muốn nhảy nhót hai lần đâu, huống chi là hắn đâu. Trở lại đạo quán mấy ngày, hắn lại dành thời gian hướng Đại Hoang Chi Bắc tìm mấy lần Lục Chu Thiên hạ rơi. Nếu là khoảng cách đầy đủ, chưa hẳn không thể cảm giác được thanh tác kiếm khí tức. Mấy lần không công mà lui, rơi vào đường cùng, Giang Phàm cũng chỉ có thể tạm hồi tâm nghĩ, hết thảy trước lấy tu luyện làm chủ. Hắn gần nhất cũng chăm chỉ không ít, nguyên khí không ngừng ngưng tụ. Cùng Sa Đọa Luân Hồi Đại Đế một trận chiến, càng làm cho hắn nhận thức đến thực lực mình không đủ. Hóa Thần trung kỳ, đặt ở tu hành giới xem như cường giả, nhưng đối mặt những cái kia 100.000 năm phía trước thần chỉ, là quá yếu đi. Nếu như hắn có động thiên cảnh thực lực, lần này đối mặt Sa Đọa sau Luân Hồi Đại Đế, căn bản vốn không cần vận dụng hướng thiên ta kiếm, chỉ là chỉ dựa vào tu luyện, tốc độ như cũ quá chậm. Hóa thần trung kỳ đến hậu kỳ, cho dù có nhất niệm thông vạn pháp phụ trợ, cũng cần mấy năm thời gian. Muốn chỉ dựa vào tu luyện thành liền chân tiên, cũng không trăm năm không thể. Mà so sánh hắn đến, Thạch Đậu Đậu cùng Linh Lung tốc độ tu luyện cũng làm cho Giang Phàm có chút kinh hỉ. Phối hợp với tinh thần hàn ngọc, Thạch Đậu Đậu nguyên khí trong cơ thể đã hợp thành sông thành biển. Linh Lung cũng tiếp cận ôn dưỡng cảnh hậu kỳ. Một ngày này, vạn dặm không mây, là khó được mặt trời rực rỡ tốt trời. Giang Phàm nhàn nhã tính toán, một bên ngắm hoa, trong cơ thể huyền công một bên thẩm vận, không giờ khắc nào không tại tu luyện. Nhất niệm thông vạn pháp bị hắn khai phát, không chỉ có đủ loại thần dị, còn có thể để hắn phân tâm dùng nhiều. Chỉ là loại tình huống này, không bằng chuyên tâm tu luyện đến nhanh chính là. Nhưng vào lúc này, Giang Phàm chợt có nhận thấy, hướng hậu sơn phương hướng nhìn lại. Chân trời biển mây cuộn cuộn, hóa thành biển mây vòng xoáy. Trong núi nguyên bản phong bình, đột cuồng phong gào thét. Nguyên khí như là biển hướng về sau núi chi đỉnh hội tụ. Tới. Giang Phàm trong lòng hơi động, đứng dậy. Hắn biết, điều này đại biểu lấy Thạch Đậu Đậu sắp đột phá. Về phần những thiên địa này dị tượng, cũng thuộc về bình thường. Thạch Đậu Đậu chính là hoang cổ thánh mạch, mỗi bước ra một bước đều viễn siêu cùng giai. Nếu nàng cơ duyên đầy đủ, thậm chí có khả năng đăng lâm tiên đế chi vị. Điều kiện tiên quyết là cái thế giới này có thể vượt qua hủy diệt chi kiếp. Cảm giác bên trong, Thạch Đậu Đậu khí tức không ngừng kéo lên. Giữa không trung, một đạo hư ảo môn hộ xuất hiện. Sau một khắc, liền gặp một đạo quang trụ trùng thiên, hư không chấn động. Môn hộ bên trong có vô tận huyền diệu chi quang rơi xuống, rơi vào phía sau núi trên đỉnh. Chúc mừng đạo hoàng đệ tử Thạch Đậu Đậu đột phá tới ôn dưỡng cảnh, ban thưởng màu cam rút thưởng một lần. Chúc mừng đạo hoàng đệ tử Thạch Đậu Đậu đột phá tới ôn dưỡng cảnh, đạo quán phạm vi mở rộng đến ngàn dặm. Hệ thống thanh âm xuất hiện, Giang Phàm hư thu hút, trên cơ bản cùng Linh Lung đột phá thần thông cảnh một lần kia không có quá nhiều khác nhau. Chỉ là lần này không có mở ra phân đạo quán ban thưởng. Hẳn là phân đạo quán cũng không phải là đệ tử đột phá thần thông cảnh ban thưởng, mà là đạo quán thăng cấp sau phụ tặng. Bất quá Giang Phàm ngược lại cũng không thèm để ý. So sánh phân đạo quán, màu cam ban thưởng càng lộ ra lợi ích thực tế. Không. Dù sao căn cứ kinh nghiệm lần trước, phân đạo quán phạm vi bao trùm cũng chỉ có 10 dặm. Mà bây giờ đạo quán bản thân phạm vi bao trùm đã từ trăm dặm bao trùm đến ngàn dặm. Nghĩ tới đây, Giang Phàm đầu tiên là sửng sở, sau đó nghĩ đến một loại khả năng. Lần trước Linh Lung đột phá thần thông cảnh, là đạo quán lần thứ nhất mở rộng phạm vi, từ 10 dặm mở rộng trăm dặm. Bởi vì chỉ có một lần, hắn cũng không biết đạo quán khuyết trương cụ thể số lượng. Nhưng hiện tại xem ra, biết đại khái có lẽ là gấp 10 lần khuyết trương. Nếu như vậy, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đã song song đột phá thần thông cảnh, thăng cấp sau đạo quán phải chăng có thể lần nữa khuyết trương? Nếu có thể, đạo quán phải chăng có một ngày có thể đem toàn bộ thế giới cho bao phủ đi vào? Giang Phàm nghiêm túc suy tư. Nếu thật có một ngày như vậy, mặc kệ hắc ám đến cùng là cái gì, hắn đều không cần e ngại. Đây có lẽ là một loại khác vượt qua tận thế chi kiếp phương pháp, đem phương thế giới này biến thành chính mình hậu hoa viên. Trên lý luận có thể đi. Hiện tại duy nhất vấn đề là, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu tiếp tục thăng cấp, phải chăng có thể làm cho đạo quán tiếp tục khuyết trương? Không nhất định. Dù sao luyện khí đến thần thông thuộc về đại cảnh giới tăng lên, mà căn cứ luyện khí kỳ bên trong thăng cấp nhìn, đạo quán không phản ứng chút nào. Chỉ có chờ Linh Lung đột phá kim đan cảnh lúc mới có thể biết được. Bất quá coi như không thể để cho đạo quán quyết trường, cũng còn có dự bị phương án. Cái kia chính là tiếp tục thu đồ đệ. Đợi đến mới đồ đệ đạt tới thần thông cảnh, đạo quán bởi vì nên vẫn như cũ có thể quyết trường. Duy nhất vấn đề là, hệ thống đối đồ đệ thiên phú yêu cầu cực cao. Xuyên qua đến cái này hai, tám cái thế giới lâu như vậy, cũng bất quá nhìn thấy Linh Lung, Đậu Đậu, Chu Thiên ba người. Hiện tại Chu Thiên còn thuộc về mất tích trạng thái, có chút đau đầu. Sau đó không lâu, phía sau núi dị tượng biến mất. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu tuần tự trở về, tinh thần phấn chấn. Tranh công đi vào Giang Phàm mặt trước, Linh Lung lập tức nói, "Sư phụ, Đậu Đậu đột phá ôn dưỡng cảnh nữa nha." Giang Phàm chiều Thạch Đậu Đậu nhìn lại, nàng hơi có chút xấu hổ cười cười, đáng tiếc không thể đột phá ôn dưỡng trung kỳ. Giang Phàm cười nói, "Dục tốc bất đạt, các ngươi đã rất ưu tú." Lặng lẽ mở ra nhất niệm thông vạn pháp quan sát, phát hiện Thạch Đậu Đậu nguyên khí dồi dào, đã đạt tới ôn dưỡng sơ kỳ cực hạn. Điều này nói rõ nàng đột phá phía trước sát thực tích lũy thâm hậu. Thuận tiện cũng quét Linh Lung một chút, hơi kinh ngạc, Linh Lung lại cũng đạt tới ôn dưỡng cảnh hậu kỳ. Nam. Chương 255, ngoài dự liệu tiên bảo. Linh Lung đột phá vô thanh vô tức, cũng làm cho Giang Phàm hơi kinh ngạc. Tưởng tượng đại khái là Thạch Đậu Đậu đột phá lúc dị động quá lớn, hấp dẫn chính mình ánh mắt, dẫn đến không có phát hiện. Nhẹ gật đầu, Giang Phàm đối hai người tốc độ lên cấp coi như hài lòng. Tán dương hai người vài câu, Giang Phàm để các nàng chính mình ra ngoài chơi đùa. Bây giờ đạo quán phạm vi bao trùm ngàn dặm, hắn lực lượng cũng lớn hơn rất nhiều. Đồng thời ở trong lòng tính toán, lúc nào đi Thiên Huyễn Di Tích đi dạo. Duy nhất vấn đề chính là, Thiên Huyễn Di Tích cửa vào mặc dù tại đạo quán phạm vi bên trong, nhưng trong đó bộ rõ ràng rộng lớn, liên thông còn lại không gian, loại tình huống này muốn làm sao tính? Đạo quán ra chỉ phải chăng vẫn như cũ hữu hiệu? Hôm nào thí nghiệm hạ? Giang Phàm nghĩ đến những này, lơ đãng hướng trong đạo quán dò xét. Ngày mùa hè hơi say rượu, đầm nước nổi lên gợn sóng, an bình tương hòa. Giang Phàm không có việc gì, nghĩ chuẩn bị đem chi phía trước ban thưởng cho rút. Trong tay hắn có hai lần rút thưởng. Một lần là Thạch Đậu Đậu đạt tới luyện khí tầng 9, còn có liền là Thạch Đậu Đậu đột phá đến thần thông cảnh. Nghĩ, hắn ở trong lòng nói, "Hệ thống, chuẩn bị rút thưởng, cái này hai lần ban thưởng sáp nhập thành một lần." Hệ 22 thống không có âm thanh, nhưng Giang Phàm mắt phía trước quang mang thu vào, giống như đưa thân vào một mảnh hư không. Mắt phía trước xuất hiện hai đạo quang mang, lẫn nhau dung hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang nổ tung, hóa thành vô số đoàn màu cam quang đoàn. Giang Phàm lập tức giữ vững tinh thần chú ý những ánh sáng này. Thạch Đầu Đầu đột phá thần thông cảnh ban thưởng bản thân liền là thiên giai, những bảo vật này kém cỏi nhất cũng tiêu ngạo thành tác kiếm. Một đoàn quang mang lướt qua hắn mắt trước, Giang Phàm trong lòng hơi động, như thiểm điện xuất thủ. Đem cái này đoàn ánh sáng mang nắm trong tay, còn lại quang đoàn đồng thời biến mất. Thế giới cũng trở về hình dáng ban đầu, hắn vẫn như cũ ngồi tại đạo quán hậu viện trong đỉnh. Túi đầu nhìn lại, trong tay màu cam quang mang chậm rãi tiêu tán. Giang Phàm ánh mắt trao lên. Đây là một cái màu xanh sẫm bình nhỏ, lớn chừng bàn tay, một tay như nắm. Chúc mừng đạo hoàng rút chúng thiên giai trung phẩm tiên bảo, Trưởng Thiên Bình. Giới thiệu sơ lược, vẫn như cũ giống như quá khứ, chỉ có danh tự cùng phẩm cấp. Nhưng Giang Phàm đối với danh tự này lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hồi ức một cái, ánh mắt đột nhiên ngưng. Không phải là đồ chơi kia a? Không chút do dự, hắn sử xuất nhất niệm thông và pháp. Màu xanh sẫm bình nhỏ tin tức hiện hiện não hải. Trường Thiên Bình, thân bình, thiên giai trung phẩm. Xuất từ thế giới, phàm nhân tu tiên truyện. Tiên giới cửu nguyên quan bảo vật chân phái, có được đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, hoàn chỉnh cần thân bình cùng bình linh hợp nhất. Có thể hấp thu ánh trăng, ngưng tụ tiên dịch, có thuốc linh dược chi năng. Giang Phàm thở nhẹ, trong lòng mừng rỡ, thật sự là ngủ gật liền người đưa cái gối. Trường Thiên Bình thứ này, đúng là hắn hiện tại cần có nhất. Mặc dù chỉ có thân bình, không có bất kỳ cái gì phụ trợ năng lực chiến đấu, nhưng thuốc linh dược năng lực, đúng là hắn hiện tại khan hiếm. Lung lay hạ tiểu lục bình, trong đó cũng không có linh dịch. Giang Phàm biết, cái này cần muộn bên trên thời điểm hấp thu ánh trăng, chỉ là không biết thuốc hiệu quả mạnh bao nhiêu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía vườn hoa, một viên mầm cây nhỏ cắm rễ tím thổ. Từ khi trồng xuống, liền lại chưa trưởng thành qua một điểm. Thu hồi tiểu lục bình, Giang Phàm tâm tình thật tốt. Đợi đến ngày gần hoàng hôn, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu lần lượt trở về, dùng hàn băng ngưng tụ thành ao nước, bắt tràn đầy thủy sản. Bạch Long khẩu vị quá lớn, trong đầm nước lại rỗng. Đem tất cả thủy sản đổ vào đầm nước, Bạch Long nhẹ cẫng. Về sau vào đêm, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Giang Phàm đi vào cửa sổ trước, trăng sáng treo cao. Đại hoang cảnh đêm cực đẹp, ngoại trừ mưa to cùng ma dạng, phần lớn đều bây giờ mượn. Giang Phàm xuất ra tiểu lục bình, nhắm ngay ánh trăng. Đồng thời, hắn lặng yên mở ra nhất niệm thông và pháp. Tại hắn quan sát dưới, tiểu lục bình ở dưới ánh trăng phát sinh một loại nào đó khó lường biến hóa. Ánh trăng bị ngưng tụ, lại không phải đơn thuần nguyên khí, càng thêm huyền diệu, ẩn ẩn có khi ánh sáng ngưng tụ cảm giác. Cái này bình nhỏ là đang ngưng tụ thời gian chi lực. Giang Phàm tâm niệm vừa động, trong nháy mắt minh bạch. Cứ như vậy, linh dịch có thể thúc linh dược cũng có giải thích hợp lý. Trên bản chất vẫn là thời gian trôi qua. Suốt cả đêm, tiểu lục trong bình linh dịch chỉ ngưng tụ 1/5 không đến. Giang Phàm ngược lại cũng không chế ít. Đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu tiếp tục tại hậu sơn tu luyện. Hắn đi vào vườn hoa bên cạnh, tại trường sinh thụ mầm phía trước ngồi xuống. Một bên trong đầm nước, từng vòng gợn sóng nổi lên, Bạch Long dùng móng vuốt nhỏ nắm lấy đầm nước bên dưới, thò đầu ra nhìn. Trên trán nàng đã có sừng rồng hình thức ban đầu. Giang Phàm nhìn nàng, xuất ra tiểu lục bình mở ra. Làm tiểu lục bình mở ra một cái chớp mắt, Bạch Long con mắt trừng lớn. Ngao. Nàng kêu nhỏ, giống một cái chó con. Giang Phàm quay đầu, chỉ tiểu lục bình, muốn. Bạch Long đầu chút giống gà con mổ thóc. Giang Phàm đem tiểu lục bình phóng tới nàng mặt trước, đổ ra một giọt. Bạch Long ánh mắt nhìn chăm chú lên miệng bình, lập tức há miệng. Theo một giọt này linh dịch cửa vào, Bạch Long toàn thân chấn động. Nguyên khí trong cơ thể khuấy động, thân thể bao trùm một tầng quang mang, không ngừng bành trướng. Chớp mắt, nàng liền phồng lớn thành 2 mét, như một đầu cự mãng. Nhưng nàng toàn thân tuyết trắng, có bốn chảo, sừng rồng cũng giữ tận một điểm, so với phía trước uy vũ không ít. Nàng bẹp hạ miệng, vừa nhìn về phía Giang Phàm, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nhìn bộ dáng của nàng, Giang Phàm cười hỏi, "Còn muốn?" Liên tục gật đầu. Giang Phàm ha ha một tiếng, quay người không để ý tới nàng nữa. Ngao ô một tiếng, Bạch Long hiểu xỉu xuống dưới, trên thân bạch quang lấp lóe, thân thể cũng cấp tốc thu nhỏ, lại đến nguyên bản lớn nhỏ. 443 Giang Phàm có chỗ phát giác, quay đầu kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngay sau đó hắn kịp phản ứng, đây là đầu rồng, có thể lớn có thể nhỏ thuộc về thiên phú thần thông, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Sau đó, hắn tiếp tục cầm tiểu lục bình hướng trường sinh thụ bên trên ngã xuống. Một hơi đem hàng tồn một nửa đổ vào cây giống bên trên. Theo linh dịch đổ vào, lập tức trường sinh thụ bên trên nổi lên quang mang, sinh mệnh khí tức đại thịnh, cây giống lần đầu phát sinh biến hóa. Tím thổ khẽ bung lỏng, cây giống ương ngạnh vọt lên thăng, chồi non xuất hiện, lá cây cũng hướng bốn phía mở rộng. Biến hóa phát sinh cực nhanh, ước chừng kéo dài 3 phút. Trường sinh thụ mầm so với phía trước trưởng thành gấp đôi. Giang Phàm mí mắt hơi nhảy. Mặc dù nhìn hiệu quả rõ ràng, nhưng cái này cũng không có giải lại có gì khác biệt. Từ một chiếc lá mầm non biến thành nhiều vài miếng lá cây mầm non. Giang Phàm lung lay ra tay bên trong tiểu lục bình. Là trường sinh thụ phẩm cấp quá cao a. Cũng có khả năng, dù sao cũng là tiên thụ phẩm cấp. Cũng không có đem còn lại linh dịch cũng đổ trên trường sinh thụ, Giang Phàm khép lại cái nắp rời đi. Hắn muốn đi các linh dược khác chỗ thử lại lần nữa. Mặt khác chỉ trải qua một đêm, tiểu lục trong bình linh dịch ngưng tụ quá ít, nhưng không hề nghi ngờ, hiệu quả vẫn là có. Như mỗi ngày đều dùng linh dịch đổ vào, nói không chừng liền có thể đem cái này gốc ngàn năm mới có thể trưởng thành tiên thụ tại 10 năm bên trong đào tạo thành công. Chương 256, tiểu lục bình hiệu quả. Về sau, Giang Phàm đi đến một chỗ khác. cũng chính là đạo quán hậu viện, hướng đỉnh núi mà đi đường nhỏ chỗ. Nơi này có không gian bao la. Chi phía trước Giang Phàm thấy ghép tím thổ, dùng để mở vài mẫu vườn rau. Nhưng ở vườn rau tương đối địa phương, cũng mở ra một mảnh không nhỏ dược viên. Linh dược không nhiều, bởi vì vô luận là hắn vẫn là linh lung hoặc thạch đầu đầu, đều vô dụng tâm đi ngắt lấy. Đại hoang bên trong các loại dược liệu cũng không tính ít. Nhưng bao dài tại hiểm trở ẩn bí chi địa, thật nghĩ từng cái tìm tới, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Còn có chính là, linh dược trưởng thành chu kỳ thường thường đều thật dài. Liền ngay cả phổ thông chu quả, đều muốn 10 năm mới có thể mới chín. Đừng linh dược cần thời gian dài hơn. Cho đến nay, Giang Phàm gặp qua thành thục thời gian ngắn nhất là tử ánh cỏ, một loại dùng để luyện chế hồi nguyên đan linh dược. Cực kỳ phổ thông. Dù là như thế, cũng muốn 2 năm mới có thể thành thục. Giang Phàm đến nay xuyên qua đến phương thế giới này, cũng không có thời gian 1 năm. Dược điển bên trong cũng chỉ thấy ghép mấy loại đại hoang phổ biến dược liệu. Chân quý nhất vẫn là lần trước đầu kia dược xà thủ hộ chú quả. Không có cách, Giang Phàm quyết định mở dược điển thời điểm, trước hết nhất nghĩ đến liền là chú quả. Vừa vặn linh lung hai người lại biết ở đâu. Tăng thêm dược xà tại lần trước liền bị xử lý, dễ dàng tay. Đi vào dược điển bên trong, có từng bước nhỏ ra đỡ, giống như là cỡ nhỏ giàn cây nho, chú quả dây leo quấn quanh. Từ lần trước bị linh lung hái được trái cây, cái này gốc cây ăn quả liền yên lặng, không có lần nữa kết quả dấu hiệu. Đúng, linh dược khó mà cấy ghép còn có một chút, liền là các loại linh dược đối sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ bắt bẻ, tùy tiện cấy ghép rất khó cam đoan còn sống. Cũng may trong đạo quan có tím thổ, có thể làm cho đủ loại linh dược hoàn mỹ thích ứng. Đến nay chưa từng xảy ra cấy ghép sau chết héo linh dược. Giang Phàm lần nữa mở ra miệng bình, đem còn lại một nửa linh dịch đổ vào tại chu quả trên cây. Lập tức, dây leo bên trên dâng lên một điểm hồng quang. Ở trong mắt Giang Phàm, cây ăn quả tỏa ra sự sống, dây leo bên trên xuất hiện đóa đóa nụ hoa, tại cực trong thời gian ngắn nở hoa kết trái. Sau đó, lớn chừng ngón cái trái cây xuất hiện, cấp tốc phồng lớn, từ xanh chuyển đỏ. Vài phút bên trong, ba cái chu quả xuất hiện, mùi thơm nước mũi, đỏ rực, hiển nhiên đã thành thục. Giang Phàm thần sắc vui mừng, trực tiếp đem chu quả thu hồi. Coi như không luyện đan, đơn thuần phục dụng đây cũng là khó được linh dược. Nhìn xem trong tay tiểu lục bình, Giang Phàm càng xem càng ưa thích. Nếu là có thể đạt được bình linh cùng thân bình hợp nhất thì tốt hơn. Giang Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng biết là hy vọng xa vời. Trường Thiên Bình cũng không phải là xuất từ phương thế giới này, mà là rút đến ban thưởng. Muốn con gót, ngoại trừ rút thưởng không có những biện pháp khác. Mà loại này xác suất, liền rất cảm động. Tựa như hắn chi phía trước rút ra thanh tắc kiếm, cũng không trông cậy vào có thể lần nữa đến tử dĩnh kiếm. Nhưng coi như chỉ có thân bình, hắn cũng rất hài lòng. Cùng ngày, các loại linh lung cùng thạch đầu đầu tu luyện hoàn tất, hắn liền để hai người tại đại hoang bên trong tìm kiếm linh dược. Chỉ cần nhìn thấy, mặc kệ là làm cái gì, chỉ cần là linh dược, liền toàn bộ mang về. Loại tình huống này, dược điền bên trong số lượng linh dược cấp tốc gia tăng. Hắn cũng không chỉ có trông cậy vào hai cái đồ đệ. Bây giờ đạo quán phạm vi mở rộng ngàn dặm, hắn có thể thi triển thủ đoạn cũng càng phát ra nhiều hơn. Tiện tay điểm hóa lá cây cỏ dại, lợi dụng thông thiên lục đem ngưng tụ thành khôi lỗi phủ. Hóa thành khác nhau yêu tình, mặc dù không có linh trí, thực lực cũng không mạnh, lại có thể tại phạm vi ngàn dặm hành động. Giang Phàm liền lợi dụng những này điểm hóa khôi lỗi, giúp hắn tại ngàn dặm bên trong tìm kiếm các loại dược liệu. Thật coi hắn toàn lực phát giác về sau, hắn mới biết được, chính mình chi phía trước quá mức xem nhẹ đại hoang sản xuất. Mỗi loại linh dược bị cấy ghép đến dược điền bên trong, rất nhiều liền ngay cả Giang Phàm cũng muốn dùng nhất niệm thông vạn pháp mới có thể nhận ra lai lịch. Hắn chi phía trước từng rút ra qua, ngưng thần dược điển, ghi chép mấy trăm chồng linh dược cùng 36 loại đan phương. Bây giờ lại hoàn toàn không đủ dùng. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, dược điền đã bị lấp đầy, muốn tiếp tục cấy ghép, cũng chỉ có thể tiếp tục mở rộng dược điền. Chỉ là tím thổ có hạn, cửu thiên cam lâm lộ cũng chân quý dị thường, chỉ có thể trước coi như thôi. Kiểm kê về sau, tổng cộng có 132 chồng linh dược. Phổ thông như tử ánh cỏ, về xuân thảo, tuyết thuốc, đều là luyện chế phổ thông chữa thương đan dược chi vật. Mà hơi chân quý chút lại có chu quả, linh sâm, thiên chi, đều là có thể luyện chế thần thông cảnh đan dược dược liệu. Mấu chốt nhất là Giang Phàm trong tay có trưởng thiên bình, những linh dược này có thể không ngừng bị thúc. Quả thực là động cơ vĩnh cửu. Lúc này Giang Phàm chỉ hận chính mình luyện dược chi thức quá ít, chỉ có ngưng thần dược điển, một bộ sách. Tuy là địa giai thượng phẩm, bây giờ lại giật gấu va vai. Trên tay cũng không có còn thừa rút thưởng số lần, muốn rút ra tân dược điển hoặc đan phương cũng không được, Giang Phàm chỉ có thể thu thần, tạm thời lợi dụng chính mình sẽ đan phương. Lần trước hắn từng luyện chế tụ linh đan. Đan này chính là địa giai hạ phẩm, chuyên môn làm thần biến cảnh tu sĩ chuẩn bị. Tại ngưng thần dược điển bên trong, so tụ linh đan dược lực cường đan dược không ít, địa giai trung phẩm cùng địa giai thượng phẩm đều có. Giang Phàm lợi dụng chi phía trước thúc ba cái chú quả, phối hợp mới cấy ghép đến mấy loại dược liệu, chuẩn bị tay luyện chế. Có dược điển cùng trưởng thiên bình, hắn chuẩn bị đem luyện đan làm thái độ bình thường. Một đường tán thuốc, phối hợp thêm tinh thần hàn ngọc, tốc độ tu luyện tất nhiên kinh người. Lần đầu luyện chế, hắn chuẩn bị luyện ba loại đan dược. Theo thứ tự là Linh Nguyên Đan, Phá Anh Đan, Nguyên Thần Đan. Cái này ba loại đan dược, phân biệt đối ứng Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, đều là địa giai trung phẩm linh đan. Dược hiệu so với phía trước luyện chế tụ linh đan mạnh không biết bao nhiêu. Ngưng thần dược điển bên trên cũng đều có ghi chép. Chuẩn bị kỹ càng dược liệu, Giang Phàm lại đem Tử Vân đỉnh mang lên phía sau núi Chi đỉnh. Từng có luyện chế thiên giai đan dược kinh nghiệm, đối địa giai đan dược luyện chế, hắn sớm đã xe nhẹ đường quen. Loại thứ nhất Linh Nguyên Đan, dược liệu cần thiết 24 loại. Giang Phàm nhìn cũng không nhìn, một mạch đầu nhập trong dự định. Một bên khống chế hỏa hầu, hắn còn có lòng dạ thanh thản quan sát cách đó không xa chân vũ liên. Tại đen kịt hỏa diễm bên trong, hoa sen hình thức ban đầu lần nữa kết thành, chỉ là sinh trưởng chậm chạp. Giang Phàm trong lòng hơi động, hiện tại có tiểu lục bình, phải chăng có thể sử dụng linh dịch đối chân vũ liên tiến hành thúc? Đem loại ý nghĩ này đi lại, hắn lực chú ý trở lại đan đỉnh bên trong. Trên tay đan quyết đâu vào đấy bóc ra. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu nhìn kỹ một màn này. Các nàng cũng có một đoạn thời gian chưa thấy qua Giang Phàm luyện đan nghị. Linh Nguyên Đan là chuyên vị ôn dưỡng cảnh tu sĩ chuẩn bị địa giai đan dược. Hiệu quả đơn giản, là trợ bọn hắn xông phá cực hạn, ngưng tụ kim đan sử dụng. Thần thông cảnh bên trong kim đan kỳ, tuyệt đối là trọng yếu nhất vừa đóng. Cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta không do trời, chính là chỉ cái này trọng cảnh giới. Một khi kết đan thành công, liền đến thọ 500. Cùng phàm nhân lại không giống nhau. Nam. Chương 257, đặc thù ban thưởng. Trong lò đan hỏa diễm bắt đầu bình ổn. Giang Phàm cũng thu hồi đan quyết. Đối với hiện tại hắn tới nói, loại này phẩm cấp đan dược tiện tay bóc đến, căn bản vốn không tồn tại thất bại khả năng. Chỉ chờ mấy canh giờ sau xuất đan chính là. Nhìn xem ngọn lửa nhấp nháy, Giang Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, Linh Lung, đi đem trong đầm nước đầu kia bạch long gọi tới. Ở một bên quan sát, Linh Lung liền vội vàng gật đầu, quay người hướng đạo quán chạy tới. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Nàng một bên gọi một bên chạy. Giang Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Thạch Đậu Đậu hắc hắc cười không ngừng. Giang Phàm nhìn nàng một cái, nàng lập tức đang ngồi, lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Tựa như là tiểu học thời điểm bị chủ nhiệm lớp nhìn lướt qua, cũng không biết vì cái gì, dù sao liền là không hiểu chỗ dạng. Lúc này Thạch Đậu Đậu cũng thế, trong lòng nhớ lại, chính mình gần nhất có hay không làm thất thường gì sự tình. Thực sự không nghĩ ra được về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mà một lát, Linh Lung mang theo Bạch Long trở về. Con này Bạch Long vẫn bảo trì nửa mét không đến, dài nhỏ trắng loãng, giống như là một đầu bạch xà. Nàng cùng sau lưng Linh Lung, phiêu phủ ở giữa không trung. Không giống loài người cần ngưng sát sau mới có thể mượn nhờ sát khí phi hành, long tộc trời sinh liền có thể hành vân bố vũ, bay lên không là thiên phú thần thông. Nhìn thấy Giang Phàm, Bạch Long khẽ kêu một tiếng. Giang Phàm lộ ra nụ cười, hướng nàng khẽ ngoắc một cái. Bạch Long nghi hoặc tới gần, vừa mới tiếp cận, liền không muốn không bị Giang Phàm chế trụ cổ. Ngao, ngao. Nàng bối rối kêu ra tiếng, không ngừng dãy rủa. Thạch Đậu Đậu hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt đứng dậy. Sư phụ rốt cuộc quyết định đem đầu này Bạch Long cho nướng sao? Nàng ánh mắt hướng đan lô lướt đi. Muốn hay không về phòng bếp lấy chút gia vị? Đừng núp ních. Giang Phàm bình tĩnh nói, Bạch Long trừng lớn mắt, từ bỏ dãy rủa. Chỉ tay một cái, một đạo kiếm khí xẹt qua Bạch Long móng vuốt nhỏ, một giọt hiện ra kim sắc huyết dịch xuất hiện. Chân Long chi huyết. Giang Phàm cong ngón đúng ra, Tử Vân đỉnh mở ra, huyết dịch đầu nhập trong đó. Giang Phàm lúc này mới buông tay ra. Bạch Long ngao ô một tiếng, trong nháy mắt trốn ở Linh Lung phía sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giang Phàm. Móng vuốt nhỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng liếm láp, Long Thiên chạm đến vết thương, cấp tốc khép lại. Chỉ là nàng nước mắt rưng rưng, giống thụ lớn lao ủy khuất. Mà Giang Phàm đã đưa mắt nhìn sang Tử Vân đỉnh. Chính như Phượng Hoàng huyết là khó được phụ trợ dược liệu. Chân Long huyết dịch cũng đồng dạng có cực cao dược dụng giá trị. Mặc dù Bạch Long vẫn chỉ là ấu long, trong máu ẩn chứa năng lượng không nhiều, lại cũng không cải biến long huyết bản chất, dùng để luyện đan, có thể tăng cường dược hiệu. Theo long huyết gia nhập, trong lò đan không ngừng xuất hiện kim sắc quang mang. Ba cách giờ, Giang Phàm trong tay đan quyết một dẫn, một hạt kim đan xông ra. Xuất ra sớm chuẩn bị tốt bình ngọc, đưa tay thu hồi. Tiếp xuống thời gian Giang Phàm một mực đang luyện đan. Bất quá một cái ban ngày, ba loại đan dược toàn bộ ra lò. Phân biệt thu hồi, Giang Phàm lại đem Tử Vân đỉnh thả lại đan phòng. Ba loại đan dược đều ra một viên, đem linh nguyên đan ban cho Linh Lung, chính mình lưu lại nguyên thần đan. Phá Anh đan thì là chứa ở trong bình ngọc, cùng một chỗ để vào đan trên kệ. Giang Phàm trong lòng rơi lệ, đã lâu như vậy, đan đỡ rốt cục không còn là bài trí. Lần này luyện chế ba loại đan dược, linh nguyên đan là trợ giúp Linh Lung ngưng tụ kim đan. Phá Anh đan giữ lại dự bị. Nguyên thần đan vì chính mình luyện chế, cũng không có giúp Thạch Đậu Đậu chuẩn bị. Đến một lần đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thứ hai Thạch Đậu Đậu vừa mới đột phá ôn dưỡng cảnh, chính là vững chắc cảnh giới thời điểm. Loại thời điểm này phục dụng đan dược có hại vô ích, chỉ là đáng thương Bạch Long, ba cái đan dược hao phí nàng bà giọt long huyết. Mặc dù đối nàng bản thân không có quá nhiều tổn hại, nhưng lưu lại mười phần bóng ma. Hiện tại nhìn thấy Giang Phàm quay đầu liền chạy, mặc dù cũng không có cái gì chứng dùng chính là. Cùng ngày muộn bên trên, Giang Phàm khoanh chân ngồi tại trong phòng mình, xuất ra nguyên thần đan, trực tiếp nuốt. Nguyên thần đan là địa giai trung phẩm đan dược, chuyên vị hóa thần kỳ tu sĩ chuẩn bị, có tầm độ nguyên thần, dung hợp thân linh hiệu quả. Giang Phàm bây giờ chân thực cảnh giới tại hóa thần trung kỳ, phục dụng loại đan dược này vừa vặn. Dược lực hóa thành một cô mát mẻ nguyên khí tại thể nội quyết tán, tán ở tứ chi trăm thủy, không ngừng tăng cường cường độ thân thể, một bộ phận khác thì hướng linh đài hội tụ. Nguyên thần đang nhẹ nhõm, dược lực phía dưới, hắn nguyên thần đang không ngừng tăng cường. Toàn bộ thế giới tại cảm giác bên trong không ngừng rõ ràng. Thiên nguyên huyền công vận chuyển, thể ngộ đại đạo biến hóa. Một đêm tu luyện, mượn dược lực, Giang Phàm thành công đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Ngày thứ hai thời điểm, mở ra phòng cửa nhanh chân bước ra. Như bình thường tu luyện, hóa thần trung kỳ đến hậu kỳ, cho dù là thiên tài nhất hạng người, cũng muốn mấy năm. Toàn bộ Đông Huyền Châu, có thể trăm năm thành tiên người, đều là thiên tư hơn người tuyệt thế chi tài, là có thể lưu danh thiên bảng diệu thế chi tinh. Nhưng Giang Phàm bây giờ xuyên qua bất quá một năm, đã từ người bình thường bước vào hóa thần hậu kỳ. Loại tốc độ này, xưa nay chưa từng có không nói, nghĩ đến cũng sau này không còn ai. Sáng sớm đạo quán tràn ngập một tầng sương mù. Cho dù là ngày mùa hè, sáng sớm 10 phần vẫn có một tia mát mẻ. Giang Phàm xuất ra tiểu lục bình khẽ động, đêm qua mặc dù tại tu luyện, hắn vẫn đem tiểu lục bình thả ở dưới ánh trăng ngưng tụ linh dịch. Lớn chừng bàn tay bình, đã góp nhặt nửa bình linh dịch. Giang Phàm trong lòng hài lòng. Đây đều là chính mình tốc độ tu luyện cam đoan. Đón nắng sớm, Giang Phàm đi hướng hậu sơn, tại núi trong sương mù cầm trong tay phất trần chậm rãi động tác. Hắn động tác chậm chạp, đánh là một bộ thái cực quyền. Kiếp trước cũng không học qua, nhưng lấy hắn bây giờ cảnh giới, ý tại quyền trước, chính mình hoàn toàn có thể tự sáng tạo. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng đạo hoàng đệ tử Cố Linh Lung tấn cấp kim đan cảnh, ban thưởng lập tức rút thưởng một lần, có tỷ lệ quất chúng đặc thù vật phẩm. Giang Phàm quyền thế không thay đổi, vẫn như cũ không vội không chậm. Các loại đánh một bộ quyền, toàn thân hắn hơi nóng, nguyên khí khuấy động, không ngừng kích thích trong cơ thể hắn tế bào. Đứng tại đỉnh núi, hướng đạo quán hậu viện nhìn lại. Chỉ gặp Linh Lung đẩy cửa đi ra ngoài, đón mặt trời mới mọc thở sâu. Giang Phàm lộ ra nụ cười, biết nàng tại hôm qua muộn nuốt vào nguyên linh đan tu luyện một đêm. Bất quá có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá, cũng chứng minh Hàn Băng Thiên mạch sát thực bất phàm. Sau đó không lâu, Thạch Đậu Đậu cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Đạo quán lại nên đón mới một ngày. Ban ngày, Giang Phàm tại tiền điện bên trong làm hai tên đệ tử giải thích nghi hoặc. Tu đến thần thông cảnh về sau, các nàng về mặt tu luyện gặp được vấn đề càng phát ra nhiều hơn. Đều cần Giang Phàm từng cái chỉ điểm. Đây cũng là cái gọi là thụ nghiệp, cũng là tại tu hành giới cực kỳ trọng yếu một điểm. Nếu là tán tu, mặc dù có kỳ ngộ đạt được thượng phẩm công pháp, chính mình đóng cửa làm xe, cũng muốn gặp được rất nhiều tu hành chướng ngại. Tại không được sư trưởng giải thích nghi hoặc tình huống dưới, thường thường tại một chỗ cửa ải phía trước đỉnh trệ mấy năm. Đây cũng là danh môn đại phái ưu thế. Có hoàn chỉnh sư thừa, bất luận cái gì trên tu hành vấn đề đều có thể ứng đối. Về phần Giang Phàm, bản thân hắn tự nhiên là không bằng những cái kia đại phái, nhưng hắn có nhất niệm thông vạn pháp, vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể đưa ra, hắn đều có thể tiện tay giải quyết. Nam. Chương 258, Thiên Huyễn Di Tích. Đạo quán thời gian bình tĩnh như trước. Sư đồ ba người cả ngày tu luyện, thúc linh dược, luyện đan. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu thỉnh thoảng đi đại hoang thám hiểm. Chỉ là đem so với trước, hai người ra ngoài thời gian rõ ràng ít đi rất nhiều. Đại khái là ngàn dặm phương viên bên trong đã không có yêu thú dám đối hai người động thủ, ít đi rất nhiều không biết nguy hiểm, niềm vui thú tự nhiên ít đi rất nhiều. Về phần đại hoang chỗ càng sâu, Giang Phàm tạm thời không cho phép hai người xung loạn. Hiện tại loại hoàn cảnh này, ai cũng không nói chắc được đại hoang chỗ sâu ẩn giấu đi cái gì. Vạn nhất có đột phát tình huống, Giang Phàm không kịp cứu viện, vô cùng có khả năng ủ thành thảm kịch. Mà theo Linh Lung tấn cấp kim đan sơ kỳ, nguyên thận quyết thần thông nắm giữ càng nhiều, thực lực càng là xưa đâu bằng nay. Chi 1000 vị trí đầu bên trong, còn có mấy cái kim đan yêu vương có thể nhỏ ép nàng một đầu, bây giờ cũng nhao nhao không phải nàng đối thủ. Lấy nàng bây giờ thực lực, coi như đối đầu ngày xưa Huyền Âm Tông 18 địa chủ, cũng có thể tự vệ. Đáng tiếc đối phương sớm vẫn tại Giang Phàm hướng thiên tá kiếm phía dưới, Linh Lung coi như muốn báo thủ cũng không có mục tiêu. Huyền Âm Tông còn lại điện chủ thực lực cũng không phải nàng hiện tại có thể đối phó, tạm thời nàng cũng không có đi tìm thủ dự định. Một ngày này, thừa dịp Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đi đại hoang bên trong chơi đùa, Giang Phàm cũng khó được nhàn rỗi. Có tiểu lục bình thuốc dược liệu, mấy ngày nay hắn một mực đang không ngừng luyện đan. Ngưng thần dược điển bên trong ghi chép 36 loại đan dược, đã luyện ra 12 loại. Bị hắn đặt ở đan trên kệ, mà đối đãi lúc cần phải lại dùng. Giang Phàm duy trì mỗi ngày một hạt tăng nguyên đan, loại đan dược này chính là địa giai trung phẩm, là thần thông cảnh bên trong thông dụng đan dược. Thích hợp khôi phục nguyên khí, cũng có thể tăng cao tu vi. Giang Phàm một lò luyện chính quả, ngày thường tựa như gặm đường đậu ăn. Hiệu quả rõ ràng. Hắn cảm thấy nguyên khí trong cơ thể tăng trưởng, sắp đạt tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới viên mãn, mấy ngày nữa liền có thể đột phá phản hư cảnh. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Có tiểu lục bình loại vật này, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu cũng lại không làm đan dược phát sầu. Chỉ là các nàng không cách nào giống Giang Phàm dạng này không có chút nào tiết chế tán thuốc. Mỗi lần đột phá đều muốn trước vững chắc cảnh giới mới được. Nhưng ngoại trừ các nàng, trong đạo quan còn có một đầu bạch long. Nàng vốn là thần thú, đối đan dược sức thừa nhận cực mạnh. Giang Phàm mấy ngày nay thiện tay đút cho nàng không ít đan dược. Nàng chân thân cũng phồng lớn đến dài hơn 5 thước, ẩn ẩn có loại quái vật khổng lồ cảm giác. Chỉ là phần lớn thời gian, nàng vẫn là duy trì không đủ nửa mét nhỏ bé tư thái. Nàng thực lực cũng nhận được nhảy vọt tăng lên, tại Giang Phàm cảm giác bên trong, đã tương đương với luyện khí 7 tầng tu sĩ. Chỉ có thể cảm khái chân long thiên phú thực sự kinh khủng, không riêng thiên phú thần thông kinh người, còn có thể cắn thuốc cấp tốc trưởng thành. Mà vào hôm nay, Giang Phàm nhàn rỗi, liền lên đi Thiên Huyễn Di Tích một nhóm tâm tư. Chi phía trước Thạch Đậu Đậu tấn cấp lúc, đạo quán liền khuyết trương ngàn dặm, không riêng đem Thiên Huyễn Di Tích bao phủ, ngay cả thạch thôn cũng cùng nhau bao trùm. Nghĩ đến liền làm, Giang Phàm thân ảnh lóe lên, liền tới đến bên ngoài 300 dặm Thiên Huyễn Di Tích cửa vào. Phía dưới có đông đảo đỉnh cao, trung tâm thì là đáy cốc. Giang Phàm rơi vào gần nhất một chỗ trên ngọn núi, quan sát tình huống. Tứ phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị dạng, tại ánh mắt của hắn dưới, rất nhiều tiểu động vật giấu kín, toàn bộ thế giới tỏa ra sinh cơ, nhưng không có phát giác Thiên Huyễn Di Tích tồn tại. Giang Phàm hơi kinh ngạc. Căn cứ ngoại giới thuyết pháp, Thiên Huyễn Di Tích mỗi 300 năm mở ra một lần, mỗi một lần đều là tu hành giới thịnh hội. Đầu năm nay thời điểm vừa mới mở ra, dựa theo thời gian tính, còn cần 300 năm mới có thể lại mở. Nhưng Giang Phàm biết, tình huống thật cũng không phải là như thế. Tối thiểu không lâu trước, Sa Đọa Luân Hồi Đại Đế liền từ trong đó thoát ra, thành công mở ra thiên huyễn di tích cửa lớn. Ánh mắt ngưng lại, nhất niệm thông vạn pháp bất động thanh sắc sử xuất. Thế giới bộ dáng sát na cải biến, Giang Phàm trong mắt, hết thảy đều biến phá lệ chân thực. Tại loại này thị giác dưới, một đạo hư ảo môn hộ xuất hiện tại hắn trong mắt. Ở vào đáy cốc, môn hộ cũng không tồn tại ở phương thế giới này, mà là cùng loại với đầu tiên, y tồn phương thế giới này, nhưng lại rời rạc bên ngoài. Trên cánh cửa vẽ lấy đủ loại phức tạp phù triện, đem chọn cái môn hộ phong bế, không có một chút khí tức tiết ra ngoài. Phải dùng phương pháp đặc thù mở ra. Nhìn thấy môn hộ đồng thời, Giang Phàm liền biết được tình huống. Thiên Huyễn Di Tích tựa hồ bị cánh cửa này phong ấn, trên cửa phong ấn cùng hắn từng gặp chữ viết của thần tộc cùng loại, cũng là thần văn một loại, chỉ là không có mở ra môn hộ phương pháp. Hơi suy tư, Giang Phàm trong tay phất trần vung khẽ, một đạo lực lượng vô hình xuất hiện, chiếu môn hộ đánh tới. Không âm thanh vang truyền ra, bởi vì va chạm cũng không phát sinh ở cái thế giới này. Ba cuốn vở ở, vì vở năm. Ở trong mắt Giang Phàm, môn hộ không ngừng rung nhẹ, từng vòng vô hình gợn sóng quyết tán, không gian kết cấu bắt đầu bất ổn. Mơ hồ trong đó có hỗn độn chi sắc hiện hiện. Giang Phàm vội vàng thu tay lại. Hắn đã biết được, như chính mình lại thêm lực lượng, đạo này cửa tám thành sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng sụp đổ sau phải chăng liền có thể tiến vào Thiên Huyễn Di Tích, lại là không biết. Không gian nhất đạo quá mức thần bí, Giang Phàm dù là có được Tiểu Chu Thiên Na Di trận, cũng biết không sâu. Hắn tại đạo quán phạm vi chỉ là có được vô địch lực lượng, lại cũng không hiểu biết hết thảy. Dù là nhất niệm thông và pháp, cũng vô pháp để hắn làm đến toàn chi. Đối mặt môn hộ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dù sao Thiên Huyễn Di Tích ngay ở chỗ này, đã là chính mình vật trong bàn tay. Chờ sau này tìm được chân chính mở cửa phương pháp, lại đến không muộn. Không. Quay người lại, hắn một lần nữa trở lại đạo quán hậu viện. Trong đầm nước Bạch Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại nàng thị giác bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Giang Phàm đột nhiên biến mất, qua không lâu lại đột nhiên xuất hiện. Đối với Giang Phàm, nàng đã không có chi phía trước e sợ. Dù sao mới vừa vặn ra sinh, ngay cả một tuổi đều không có, hoàn toàn là tính tình trẻ con. Tuy bị Giang Phàm lấy máu mấy lần, nhưng chỉ cần cho nàng ăn mấy quả đan dược, cái kia một điểm nhỏ cảm xúc lập tức tan thành mây khói. Tiếp tục thời gian đến lần sau lấy máu phía trước. Giang Phàm tại hậu viện trong đình ngồi xuống, Thiên Huyễn Di Tích không cách nào thăm dò vẫn là để hắn có chút thất vọng. Đừng không nói, căn cứ linh lung thuyết pháp, trong đó tràn ngập sương mù xám cơ hồ vô cùng vô tận, chỉ điểm này liền để Giang Phàm trông mà thèm. Nếu có thể mở ra, hắn hoàn toàn có thể dẫn xuất trong đó thần ma chi khí, đem đạo quán không khí chung quanh cải tạo, hóa thành chân chính tiên linh chi địa. Tốc độ tu luyện có thể lại đến một bậc thang. Bất quá trái phải vô sự, Giang Phàm nhớ tới linh lung kim đan cảnh ban thượng rút thượng. Trong lòng lặng yên đọc, mắt phía trước xuất hiện lần nữa rút thượng tràng cảnh. Từng đạo khác biệt quang đoàn xuất hiện tại mắt phía trước. Giang Phàm ánh mắt chi phối nhẹ nhàng, bởi vì là lập tức rút thưởng, cũng không phải là toàn bộ màu cam. Trong đó trộn lẫn lấy không ít tử sắc quang đoàn. Giang Phàm biết, đó là địa giai pháp bảo hoặc công pháp. Tiện tay một nắm, một đoàn quang mang bị hắn nắm chặt, còn lại ban thưởng đồng thời biến mất. Hệ thống thanh âm đồng thời xuất hiện. Chúc mừng đạo hoàng quốc chúng đặc thù vật phẩm, đạo quán Na Di phủ núi. Nam. Chương 259, vạn năm phía trước truyền thuyết. Đạo quán Na Di phủ. Nghe được cái tên này, dù là Giang Phàm cũng sững sờ. Túi đầu hướng trong tay nhìn lại. Làm quang mang tiêu tán, có một đạo màu tím phụ triện xuất hiện trong tay. Trên đó vẽ phức tạp chữ triện, có một loại đặc thù đạo vận, cùng đạo quán có không hiểu liên hệ. Thậm chí không cần phát động nhất niệm thông và pháp, Giang Phàm liền biết đạo phù này triện cách dùng. Chỉ là có chút ngạc nhiên. Hắn chưa hề nghĩ tới, đạo quán có thể di động. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn dùng nhất niệm thông vạn pháp quan sát. Đạo quán Na Di phù, đặc thù phụ triện, sử dụng sau có thể đem đạo quán chỗ sơn phong cùng một chỗ di động, tiếp tục thời gian 3 ngày. Giang Phàm hừ mở mắt. Lần này rút thưởng mặc dù vượt quá hắn đoán trước, nhưng đạt được đồ vật cũng rất lợi ích thực tế. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, so thiên giai tiên bảo càng hữu dụng. Mà hắn sử dụng nhất niệm thông và pháp, cũng không phải đơn thuần vì xem xét phụ triện tác dụng. Nam thất thất càng nhiều, hắn muốn biết đạo phù này triển phương pháp luyện chế. Chi tiền để qua, nhất niệm thông vạn pháp có thể hoàn mỹ phục chế bất luận cái gì gặp qua thần thông. Điểm này cũng bao quát phụ triện. Tại Giang Phàm trong ánh mắt, phụ triện cấp tốc bị phân tích, phương pháp luyện chế các loại đều bị Giang Phàm nắm giữ. Triệt để sáng tỏ về sau, Giang Phàm khẽ nhả khẩu khí. Đây là hắn cho đến nay gặp qua phức tạp nhất một cái phụ triện. Mi tâm có chút nhảy lên, có một chút căng đau. Nhưng cũng may nhất niệm thông vạn pháp xác thực ra sức, như cũ nắm giữ loại này phụ triện phương pháp luyện chế. Chỉ là phụ triện phức tạp, muốn chế tác, đối tu vi yêu cầu cực cao. Thậm chí chân tiên đều không thể luyện chế. Ít nhất phải kim tiên mới có thể nếm thử. Nhưng tu vi vấn đề, đối Giang Phàm tới nói hoàn toàn không là vấn đề, đạo quán bên trong, hắn thực lực có thể vô hạn tăng lên. Nhưng cái này cũng không đại biểu là hắn có thể luyện chế. Rất đơn giản, cùng luyện chế chân tiên cấp phụ triện vấn đề giống nhau. Loại này Na Di phủ cũng cần đặc thù vật liệu. Đại hoang thiên tài địa bảo tuy nhiều, đạt tới chân tiên cấp nhưng như cũ chân quý. Nhiều tồn tại ở các loại di tích hoặc phế tích chỗ sâu. Xuyên qua tới về sau, Giang Phàm cũng không được từng tới. Bất quá chỉ cần hiểu được phương pháp luyện chế, vật liệu vấn đề tại hữu tâm phía dưới luôn có thể giải quyết. Giang Phàm thu hồi Na Di phủ, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể đem đạo phù này triển tác dụng sử dụng tốt nhất. Đợi đến mặt trời lặn 10 phần, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu trở lại đạo quán. Ngày mùa hè ban ngày dài, sắc trời như cũ sáng tỏ. Giang Phàm đang muốn để hai cái đệ tử tiến đến chuẩn bị một cơm, đột nhiên có chỗ phát giác. Ở ngoài ngàn dặm, có một tiếng hạc gáy, dương cánh bay tới. Bạch hạc tốc độ cực nhanh, một lát liền tới đến đạo quán trên không. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đồng thời phát giác, nhìn về phía bầu trời. Bạch Hạc dương cánh, quang mang thu vào cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay con hạc giấy rơi xuống. Giang Phàm mở ra tay, con hạc giấy bị hắn tiếp được. Triển khai về sau, là một phong thư. Linh Lung cùng Đậu Đậu hiếu kỳ không thôi, là ai gửi thư? Sư phụ giống như cùng ngoại giới cũng không có quá nhiều liên hệ a. Đơn giản nhìn lướt qua, Giang Phàm lộ ra nụ cười. Linh Lung lập tức hỏi, sư phụ, là chuyện gì a? Giang Phàm khẽ cười nói, Ly Giang kiếm phái thần nguyên tử gửi thư, một năm kỳ hạn đến, hắn mời ta Huyền Tông tiến về Thường Châu tham gia Tiên Đạo Đại Hội. Tiên Đạo Đại Hội. Linh Lung cùng Đậu Đậu liếc nhau, nhớ tới năm ngoái thần nguyên tử xác thực lúc rời đi có này ước định. Linh Lung tràn đầy phấn khởi, đối lần này đại hội rất là hiếu kỳ. Thạch Đậu Đậu khẽ nhíu lông mày, hứng thú không lớn. Bất quá là không tiến về, còn muốn Giang Phàm làm quyết định. Nếu như là tại một năm trước, Giang Phàm sẽ không chút do dự tiến về. Đối phương thế giới này, hắn lúc ấy còn duy trì rất nặng lòng hiếu kỳ. Nhưng bây giờ, Càn Khôn đạo nhân tiên đoán 10 năm về sau chính là thiên địa tận thế. Để hắn đối phương thế giới này phong thổ cùng hiếu kỳ lại giảm, dù sao cuối cùng đều là muốn hủy diệt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tham gia Tiên Đạo Đại Hội cũng không cần phải. Trên thực tế, 10 năm sau chính là thiên địa mạt cấp chỉ là Càn Khôn đạo nhân lời nói của một bên. Mặc dù cùng loại ngôn ngữ Bồ Đề Viện Quang Phật Tôn đã từng đề cập qua, lại cũng không gấp gáp, cũng không có đề cập qua niên hạn. Càn Khôn đạo nhân nói ngoa khả năng cực lớn. Mặt khác, phương thế giới này các đại môn phái truyền thừa cực sâu, rất nhiều có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thiên Đình Viễn Cổ thần chỉ. Đối với thiên địa mạt kiếp, liền thật một điểm không biết. Loại thời điểm này còn có tâm tình mở cái gì Tiên Đạo Đại Hội? Rất đáng được suy nghĩ a. Từ mọi phương diện cân nhắc, cũng nên đi lần này đại hội nhìn xem. Huống chi, Tiên Đạo Đại Hội ban thưởng cũng làm cho hắn trông mà thèm, rất nhiều thứ đúng là hắn bây giờ cần. Làm ra quyết định, hắn lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía Linh Lung, hắn mở miệng nói, hai người các ngươi chuẩn bị xuống, tại trên đại hội chớ có rơi Huyền Tông mặt mũi. Mặt khác Linh Lung, vi sư hôm nay chuyển cho ngươi hướng Thiên Tà kiếm. Linh Lung ánh mắt đột nhiên sáng, đối môn thần thông này, nàng tâm tâm đọc đã lâu. Tại lần đầu nhìn thấy lúc, một kiếm này liền cho nàng lưu lại khó mà ma diệt ấn tượng. Chỉ là nàng không biết, coi như nàng học xong môn thần thông này, cũng vô pháp đạt tới Giang Phàm hiệu quả. Nàng cùng đạo quán ở giữa không có tất nhiên liên hệ, không cách nào điều động trên mũi kiếm kiếm khí. Cho dù học được, cũng chỉ có thể ngưng tụ thiên địa chi lực hóa thành kiếm khí. Mặc dù uy lực vẫn như cũ cường hãn, lại không phải vô địch. 24. Cũng liền tại Giang Phàm nhận được tin tức, truyền thụ Linh Lung thần thông thời điểm. Thương Châu khu vực sớm đã náo nhiệt lên. Đại Càn Tiên Triều thống ngự ngàn vạn lãnh địa, lấy tứ đại thư viện nho đạo làm căn cơ, thành lập quan phủ, thống ngự vạn dân. Thương Châu cũng thuộc tại Đại Càn khu vực. Nhưng trên thực tế, cùng Hạ Châu giống nhau, Đại Càn quan phủ trong này thống trị lực lượng cực yếu. Cùng nơi đó đại phái không thể sánh bằng. Đây cũng không phải là ví dụ, toàn bộ thiên hạ phần lớn như vậy. Không có cách, thiên hạ quá lớn, ngoại trừ tới gần thần đô mấy cái châu bên ngoài, Đại Càn hoàng thất lực ảnh hưởng không cách nào phóng xạ càng xa. Đặc biệt là những này có đại phái tọa trấn các châu. Đại phái trưởng môn một câu, so Đại Càn hoàng đế mạnh lên quá nhiều. Mà tại Thương Châu, lớn nhất môn phái không thể nghi ngờ là Âm Dương Đạo Cung. Lần này Tiên Đạo Đại Hội cũng từ Âm Dương Đạo Cung làm chủ. Tiên Đạo Đại Hội, bèn nói bên trong cửa bộ thịnh hội, mỗi lần đều từ đời trước thập đại tiên cửa thứ nhất làm chủ. Âm Dương Đạo Cung tại lần trước đại hội mà biểu hiện không kém, được thập đại tiên cửa vị trí cuối. So với cái khác đại phái, Âm Dương Đạo Cung truyền thừa thời gian 3-2 rất ngắn, sáng lập ra môn phái tại vạn năm chi phía trước. Tương truyền vạn năm chi trước, thiên địa dị biến, hư hại một chỗ phong ấn, có ma phân tịch quyển thiên hạ, vạn vật khó khăn. Là lúc thiên hạ chính đạo liên thủ chống cự ma phân, chỉ là có một tôn cái thế chi ma bồi độc thiên hạ, không người có thể địch. Những nơi đi qua thiên địa trầm luân, sinh linh diệt tuyệt. Là lúc này ma đến Thương Châu, muốn đem một châu ước vạn hóa thành tĩnh mịch, kinh động đến ẩn cư ở đây tuyệt thế cao nhân. Người này chính là Âm Dương Đạo Quân. Nghe nói trận chiến này thiên địa biến sắc, cuối cùng Âm Dương Đạo Quân lấy vô thượng hàng ma thủ đoạn đem này mà trấn áp. Về sau, Âm Dương Đạo Quân làm phòng sinh biến, tại phong ấn phía trên thành lập môn phái. Này chính là Âm Dương Đạo Cung lai lịch. Vạn năm ung dung, đối với năm đó truyền thuyết thật giả, hậu nhân đã khó mà phân biệt. Chỉ biết là tại trong truyền thuyết, cái kia họa thế chi ma có một cái danh hiệu, Ma Hoàng. Nam. Chương 260, Vĩnh Hằng Thiên Ma. Tiên Đạo Đại Hội tuyển tại Thương Châu. Là chủ phương Âm Dương Đạo Cung tất nhiên là vô cùng coi trọng. Đây là một lần khó được tại thiên hạ đường bề ngoài phía trước lộ mặt cơ hội. Huống chi lần trước Tiên Đạo Đại Hội bọn hắn tiến vào 10 vị trí đầu, lần này càng là chuẩn bị hoàn toàn, muốn tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, đây cũng là tuyên truyền tự mình môn phái cơ hội thật tốt. Cũng bởi vậy, Âm Dương Đạo Cung trưởng lao sớm tại một năm phía trước liền bắt đầu bố trí, tuyển tại một chỗ rộng lớn phía sau núi. Gọt đi sơn phong, lập xuống lôi đài. Lại tu rất nhiều chỗ ngồi, đến an chi đến đây đồng đạo nhóm. Ngoại trừ bọn hắn chuẩn bị, các phương tán tu cũng sớm hướng nơi này hội tụ. Loại thịnh hội này, từ trước cùng cơ duyên móc nối. Tại giới trước, liền có thật nhiều ẩn thế môn phái đột nhiên xuất hiện, một tiếng hót lên làm kinh người. Những môn phái kia thường thường nhân khẩu thưa thớt, xuất thế sau muốn lớn mạnh tự nhiên cần đệ tử, liền thừa dịp đại hội lúc chọn lựa môn nhân. Giới trước rất nhiều tán tu liền thừa dịp đại hội bái nhập tên cửa, từ đó tiên lộ bằng phẳng, không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Bởi vậy, tại cách đại hội mở ra trước 3 ngày, Thương Châu thành bên trong liền tụ tập không biết bao nhiêu tán tu. Bọn hắn đều 25 là trở lấy Âm Dương Đạo Cung khai sơn lúc tiến về. coi như không có cơ duyên bái nhập đại phái, nhưng loại thịnh hội này, đến đây cũng không phải là chỉ có thập đại tiên đạo, còn có rất nhiều bên trong tiểu môn phái cũng tới dương danh. Bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội. Coi như thật không có môn phái có thể vào, tận mắt nhìn thấy lần thịnh hội này, cũng không uổng công đến đây a. Loại ý nghĩ này dưới, tại Thương Châu thành tụ tập nhân vật liền càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, các đại phái lựa chọn sơn môn đều là chỗ ở tốt nhất xuống núi. Mà loại này xuống núi, cách các đại châu phủ đô không gần. Tỷ như Âm Dương Đạo Cung sơn môn, liền cách Thương Châu thành có 3000 dặm xa. Bất quá loại này khoảng cách, đối với tu hành người tới nói cũng không xa xôi. Dù là chỉ là luyện khí cảnh tu sĩ, cũng có thể tại 1-2 ngày bên trong đổi tới. Âm Dương Đạo Cung sơn môn, mây mù lở lở, liên miên dãy núi lan tràn, chừng ngàn dặm. Từng tòa cung điện tại đỉnh núi chập trùng, có tụng thì thầm trải qua chi ẩn từ trong mây truyền đến, tự tại xuất trần. Có đại đạo thông hướng mây mù ở giữa, nhưng nếu không được chủ nhân cho phép, sẽ chỉ mê thất tại trong mây mù, không tìm được sơn môn. Mà tại đường núi cuối cùng, có đường Hoàng Đạo Cung, quảng trường, đại điện. Âm Dương Đạo Cung trưởng môn cầm trong tay phất trần, đứng tại sơn môn phía trước nhìn. Nơi đây núi sương mù vần quanh, các mạch đệ tử vãng lai bốn ba, lấy đạo pháp kết giới ra cố dây núi, làm sắp đến tiên đạo đại hội làm lấy chuẩn bị. Âm Dương Đạo Cung trưởng môn tên là Thiên Dương Tử, động thiên hậu kỳ tu vi, địa bảng bài danh thứ 20. Mặc dù tu vi cùng thần nguyên tử giống nhau, nhưng hắn cũng không chấp trưởng động thiên pháp bảo, bởi vậy bài danh thật to là hậu. Hắn râu tóc bạc trắng, rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, cũng không lộ ra giàn mua, sắc mặt ôn nhuận, khí sắc vô cùng tốt. Sư đệ, lần này tiên đạo đại hội tuyển tại chúng ta sơn môn, chính là Âm Dương Đạo Cung dương danh thiên hạ cơ hội, nhưng nhiều người hỗn tạp, cũng cần phòng bị ma đạo thừa dịp loạn nhu đồ. Hậu sơn cấm địa phong ấn nhưng kiểm tra qua. Thiên Dương Tử trầm giọng hỏi, đem phất trần dương nhẹ, khoác lên chỗ khuỷu tay. Tại bên cạnh hắn, là một tên đồng dạng mặc Âm Dương Đạo phục lão giả, tóc hoa râm, khí tức trầm ổn. Âm Dương Đạo Cung phó trưởng môn, động tiên cảnh sơ kỳ. Nghe được hỏi thăm, hắn cười nói, trưởng môn yên tâm, hậu sơn cấm địa từ trước là trọng yếu nhất, cửu âm, cửu dương đại trận càng là tổ sư tự tay bố trí xuống, chín mạch trưởng lão làm phòng sinh biến, có ba mạch trưởng lão tự mình tiến đến tòa trấn, cam đoan vạn vô nhất thất. Thiên Dương Tử gật gật đầu, ta đây an tâm, ngày mai chính là các phái đồng đạo đến đây, lại không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, bần đạo đi trước kiểm tra các phương chuẩn bị như thế nào. Sư đệ, ngươi như vô sự, lại đi một chuyến cấm địa xem xét phong ấn. Phó trưởng môn gật đầu, sư minh cứ việc đi, cấm địa liền giao cho sư đệ. Hai người phân biệt đỡ ánh sáng phân tán. Phó trưởng môn rời đại điện, một đường hướng hậu sơn mà đi. Âm Dương Đạo Cung chiếm cứ phạm vi ngàn dặm, có không biết bao nhiêu dãy núi, dù là có mấy vạn đệ tử, cũng lộ ra trống trải. Bọn hắn chỉ cấm địa, chính là vạn năm phía trước Âm Dương tổ sư phong ấn ma hoàng chỗ. Thời đại bị trông coi, không dám có chút buông lỏng. Tìm địa phương, phó trưởng môn đệ xuống đội quang, trước mắt là một chỗ hoang vu sơn cốc, bầu không khí âm trầm. Không có bất kỳ cái gì sinh khí, cũng cấm chế đạo cung đệ tử đến đây. Lại hướng 10 vị trí đầu bên trong, chính là phong ấn chỗ, chính từ ba mạch trưởng lão thủ hộ. Phó trưởng môn dậm chân hướng trước, cười nói, ta sư huynh này, cái gì cũng tốt, liền là có đôi khi chú ý cẩn thận quá mức. Không nói đến tổ sư đại trận vững như thiên lao, chính là ma đạo hữu tâm sinh loạn, đạo cung cũng có kết giới bảo hộ, bọn hắn có thể nào y mắng tiến vào. Bước chân hắn cực nhanh, 10 dặm bất quá mấy phần, đợi đến tiếp cận, hắn cao giọng la lên trông coi nơi đây bà tên trưởng lão. Thanh âm tại sơn cốc quanh quẩn, không người đáp lại, tứ phía yên tĩnh y mắng. Trong lòng của hắn máy động, lập tức cảnh giác lên. Trong không khí ẩn ẩn có mùi máu tươi. Bảo trì cảnh giác, hắn hướng phía trước tìm kiếm, tại sâu trong thung lũng, có liên tục 18 đạo quang mang rơi xuống, ngăn cách trong sơn cốc bên ngoài. Quang mang phân hai màu trắng đen, lẫn nhau giao thoa. Đây là Cửu Âm Cửu Dương đại trận, là Âm Dương Đạo cung mạnh nhất trận pháp, duy Âm Dương tổ sư có thể bố. Trận pháp chi trước, có ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, người mặc Âm Dương Đạo cung đạo phục. Phó trưởng môn ánh mắt đột nhiên ngưng, đi vào ba người mặt trước, sắp nứt cả tim gan. Đột nhiên trông thấy đạo phục phía dưới, ba mạch trưởng lão đã hóa thành một cỗ khô lâu, mùi huyết tinh chính là từ ba người trên thân phát ra. Ai làm? Phó trưởng môn vừa sợ vừa giận, sắc mặt biến hóa bên trong lập tức quay người. 840 không được, đến lập tức đem việc này bẩm báo trưởng môn. Cũng liền tại hắn quay người đồng thời, thiên địa yên lặng, chẳng biết lúc nào quang mang tận che đậy, bốn phía hóa thành đen kịt. Một đạo người khoác màu đen áo khoác thân ảnh y mắng xuất hiện tại hắn mặt trước, ngăn lại đường đi. Cái này mặt người mắt lạnh lùng, có nói không hết cao ngạo, 20 tuổi, tướng mạo âm nhu, gần như hoàn mỹ. Nhìn thấy người này, phó trưởng môn hít một hơi lạnh, sắc mặt đổi biến. Vĩnh Hằng Thiên Ma, không có khả năng. Ma đạo bảy tông cùng chính đạo đối lập, mỗi một cái tông cửa thực lực đều không thể đo lường, cao thủ nhiều như mây. Huyền Âm Tông sắp xếp ma đạo thứ tư, Hoàng Tuyền Tông làm ma đạo thứ bảy. Cái này hai môn phái đã để người nghe đến đã biến sắc, nhưng chân chính để cho người ta nhắc lên danh tự liền run rẩy, lại chỉ có ma đạo thứ nhất đại tông môn Vĩnh Hằng Tịch Diệt Trời. Mà Vĩnh Hằng Tịch Diệt Tiên Chi Chủ liền được xưng là Vĩnh Hằng Thiên Ma. Vĩnh Viễn lấy một bộ người trẻ tuổi bề ngoài gặp người, không biết bao nhiêu chính đạo cự phách vẫn lạc tay hắn. Vừa mới xuất hiện, không có bất kỳ cái gì nói chuyện ý tứ, Vĩnh Hằng Thiên Ma giơ lên ngón tay, như ngọc thủ chỉ điểm hướng phó trưởng môn cái trán. Tịch Diệt Thiên Ma chỉ, thiên địa ngạt thở, phó trưởng môn con ngươi co vào, trong lòng xuất hiện lớn lao sợ hãi. Hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện nguyên khí trong cơ thể yên lặng, một tơ một hào đều không thể cảm ứng. Chương 261, thập đại tiên phái. Âm Dương Đạo Cung phó trưởng môn cũng là động thiên sơ kỳ cường giả. phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, càng là một phương cự phách. Liên tại địa bảng, bài danh cũng tại 50 trong vòng. Nhưng đối mặt Tịch Diệt Thiên Ma chỉ, hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp, thậm chí ngay cả chống cự suy nghĩ cũng dần dần dập tắt. Bốn phía linh hoạt kỳ ảo, có một cỗ đại tịch diệt, đại tự tại ý cảnh hiện hiện trong lòng. Một chỉ, hồn đoạn. Hắc ám không gian bị thu hồi đến, Vĩnh Hằng Thiên Ma nhẹ nhàng chắp tay. Phó trưởng môn thân thể thẳng tắp ngã xuống, chỗ mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Hai mắt tan rã. Ngay cả nguyên thần cũng cùng nhau tán loạn. Người có thể đi ra. Thanh âm vang lên, Vĩnh Hằng Thiên Ma cũng không mở miệng, mà là bốn phía không khí chấn động, tự nhiên phát ra âm thanh. Một đoàn quỷ hỏa lặng yên xuất hiện. Ngọn lửa nhấp nháy, như cùng người linh hồn. Ha ha, không hổ là Vĩnh Hằng Thiên Ma, Âm Dương Đạo Cung phó trưởng môn cũng cản không đồng nhất chiêu. Quỷ hỏa hơi nhảy, một đạo âm trầm thanh âm xuất hiện. Vĩnh Hằng Thiên Ma không nói gì, hướng sâu trong thung lũng bước đi, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía cách đó không xa đại trận. Tiên đạo đại hội bên kia, giao các ngươi Huyền Âm Tông phụ trách. Quỷ hỏa nhảy lên, ha ha cười một tiếng, không có vào Âm Dương Đạo Cung phó trưởng môn thân thể. Theo âm trầm hào quang lóe lên, phó trưởng môn một lần nữa đứng lên, mi tâm huyết động cũng tại khôi phục nhanh chóng. Hoạt động hạ thân thể, hắn về nhìn một chút, gặp Vĩnh Hằng Thiên Ma đang nghiên cứu trận pháp cũng không mở miệng, dựng lên độn quang hướng Âm Dương Đạo Cung sơn môn mà đi. Âm Dương Đạo Cung phương diện, không chút nào phát giác cấm địa kinh biến, vẫn tại bận rộn chuẩn bị tiên đạo đại hội. Phó trưởng môn trở lại đạo tràng, Thiên Dương Tử đã trở về. Nhìn thấy hắn hỏi, sư đệ, cấm địa tình huống như thế nào? Phó trưởng môn cười nói, sư huynh yên tâm, phong ấn vững chắc, ba mạch trưởng lão cũng không có phát hiện dị dạng. Thiên Dương Tử lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Ba ngày thời gian nhoáng một cái liền qua. Âm Dương Đạo Cung chân núi, sớm có không biết bao nhiêu tán tu chờ đợi. Tiên đạo đại hội 10 năm một lần, dùng để quyết định các đại môn phái bài danh, cũng có vô số tán tu đang mong đợi cơ duyên. Theo mặt trời mới mọc rơi xuống, bao phủ trên Âm Dương Đạo Cung mây mù tiêu tán, bảo hộ đạo cung kết giới, vung ra. Tán tu mặt trước, xuất hiện một đạo thông thiên cầu thang, thẳng vào Vân Yên. Đã sớm chuẩn bị người cấp tốc đi lên mà đi, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành bóng đen. Núi cao ngàn trượng, tại đỉnh núi cuối cùng, Âm Dương Đạo Cung uy nga cung điện xa xa có thể thấy được. Tán tu đến cửa trước, tự nhiên có chờ Âm Dương Đạo Cung đệ tử tiếp đón, đem bọn hắn từng nhóm dẫn hướng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đại hội đạo tràng. Có bốn đầu thông thiên xiềng xích cùng đạo cung tương liên, xiềng xích cuối cùng thì là bốn tòa đỉnh cao, không gian rộng lớn, có sách phía trước dựng tốt lôi đài. Mà bốn tòa đỉnh cao lại có xiềng xích tương liên, cùng tám tòa sơn phong liên thông, vẫn như cũng là dựng tốt lôi đài. Như thế lặp lại, sơn phong như là bàn cờ, lại có trăm tòa nhiều. Những lôi đài này đều là Âm Dương Đạo Cung lấy tiên pháp mở, vì lần này tiên đạo đại hội chuẩn bị. Đám tán tu bị đạo cung đệ tử tiếp đón, tập hợp tại cung điện phía trước, đối mặt một màn này cảm giác rung động sâu sắc. Không bao lâu, đại điện phía trước liền tụ tập hơn ngàn tên tán tu. Thực lực có mạnh có yếu. Thiên Dương Tử cùng phó trưởng môn cũng tại cung điện phía trước đứng vững, để phòng nhiều người sinh biến. Các loại thời gian tiếp cận giữa trưa, đột nhiên thiên địa tối xâm lại, chợt hiện bầu trời đầy sao, thâm thúy vô cùng. Đối mặt đột nhiên một màn, rất nhiều tu vi thấp tán tu kinh hô, không rõ ràng cho lắm. Thiên Dương Tử lộ ra nụ cười, nhìn về phía ngôi sao đầy trời. Là Thiên Tinh Tông đạo hữu đến. Theo hắn lời nói, đột nhiên trông thấy thâm thúy tinh không có tinh lộ hạ xuống, một người trung niên đạo nhân lĩnh 10 tên đệ tử đến đây, dưới chân tinh lộ lan tràn, giống như đến từ bến bờ vũ trụ. Có tán tu nhận ra người, thấp giọng nói: "Là Thiên Tinh Tông Thiên Lôi tử, lần trước tiên đạo đại hội, bọn hắn bị Âm Dương Đạo Cung đoạt bài danh, lần này sợ là tìm đến chẳng tử." Còn lại tán tu đồng thời gật đầu. Đợi đến bọn hắn rơi xuống, Thiên Dương Tử nên đón, cười nói: "Thiên Lôi tử đạo hữu, hồi lâu không thấy, không biết Thiên Tinh lão nhân đã hoàn hảo." Trung niên bộ dáng Thiên Lôi tử hừ nhẹ một tiếng: "Tổ sư tốt rất." Liền không nhọc Thiên Dương Tử đạo huynh quan tâm, không biết lần này chúng ta Thiên Tinh Tông lôi đài ở nơi nào, các ngươi Âm Dương Đạo Cung lại tại nơi nào. Thiên Dương Tử cười chỉ vòng thứ hai một chỗ sân phong. Hắn tự nhiên minh bạch Thiên Lôi Tử tại sao lại hỏi như vậy. Tiên đạo đại hội quy củ đặc thủ, cũng không phải là đào thải tranh tài, mà là thủ lôi hình thức. Lần trước bài danh 100 vị trí đầu môn phái đều là đại chủ, phân biệt phân đến một chỗ lôi đài, người khác khiêu chiến, liền muốn nên chiến. 3 ngày thời gian, giữ vững tự thân lôi đài, tự nhiên có thể bảo trụ tự thân môn phái bài danh. Tương ứng, thủ lôi đồng thời cũng có thể khiêu chiến cái khác lôi đài. Cũng tỷ như Thiên Tinh Tông tại lần trước bị đoạt thập đại tiên đạo danh hào, lần này tự nhiên có thể lần nữa khiêu chiến Âm Dương Đạo Cung. Như thành công, liền có thể đoạt lại bài danh. Thiên Lôi Tử nhìn này tòa đỉnh núi một chút, chiều phía sau đệ tử ra hiệu, 10 tên đệ tử lập tức lên đường, khống chế pháp bảo hướng tự mình lôi đài mà đi. Lúc này rất nhiều môn phái còn chưa tới đến, tiên đạo đại hội chưa bắt đầu, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp khiêu chiến. Thiên Tinh Tông đến, xem như làm tiên đạo đại hội mở màn. Không lâu, liền mỗi ngày tế một gốc thần mộc hành không, cành lá rậm rạp, có vài chục tên đệ tử dẫm lên lá cây phiêu nhiên mà tới. Có kinh nghiệm phong phú tán tu nói, là Trường Sinh Quan người đến. Trường Sinh Quan, thập đại tiên đạo bài danh thứ 5. Mỗi lần tiên đạo đại hội đồng đều sẽ không vắng mặt. Nhưng tương ứng, bọn hắn cũng không cấp tiến, mỗi lần đại hội vẹn vẹn giữ vững tự thân lôi đài, cũng không hướng phía trước khiêu chiến. Từ ngàn năm nay, vị thứ 5 đưa vững như Thái Sơn, chưa hề có người có thể dung chuyển. Trên thực tế, 10 vị trí đầu tiên đạo cực ít có biến động. Từ ngàn năm nay đại hội, lớn nhất bài danh biến số chính là Thái Bạch Kiếm Tông. Tại mấy trăm năm phía trước hành không xuất thế, thẳng tiếp chọn tới lúc ấy thứ 8, đến tận đây sau liền tại thập đại tiên đạo bên trong đứng vững gót chân. Lá cây bay xuống, Còn chưa chờ Thiên Dương Tử cùng Trường Sinh Quan trưởng lão chào, liền nhìn thấy một đạo kiếm khí hoành không. Trong nháy mắt, có trăm đạo kiếm khí phá không mà đến. Người mặc đệ tử áo trắng ngự kiếm mà đi, như là cỗ sao trổi rơi xuống đại điện phía trước công. Người cầm đầu là một tên người mặc áo trắng mập mạp, bề ngoài xấu xí, sau lưng đi theo Bạch Thắng. Thái Bạch Kiếm Tông. Có người nhìn thấy bọn hắn, thấp giọng nói, cái kia mập mạp là Thái Bạch Kiếm Tông Xích Phong Kiếm Phong thủ tọa, Chu Thương. Nghe đồn hắn kiếm đạo thông thần, là Thái Bạch Kiếm Tông thứ hai cao thủ. Thiên Dương Tử nhìn thấy mập mạp này, cũng hơi sửng sở, vội vàng lên tiếp. Chu Thương đạo hữu, không nghĩ tới đúng là ngươi dẫn đội đến đây. Chu Thương thối nghiêm mặt nói, không có cách, lần này đại hội khác biệt dĩ vãng, lần trước Thiên Huyễn Di Tích liền xảy ra chuyện, trưởng môn không yên lòng, chỉ có thể từ ta đến đây. Chúng ta lôi đài ở đâu? Nam. Chương 262, Lăng Không mà đến đạo quán. Chu Thương thái độ cứng ngắc, ánh mắt đảo qua Trường Sinh Quan người, cũng không chào hỏi. Thiên Dương Tử im lặng, cũng may hắn tu dưỡng vô cùng tốt, cũng biết Thái Bạch Kiếm Tông người từ trước cao ngạo. Chu Thương càng là nổi danh tính xấu, liền không cùng hắn so đo. Chỉ cách đó không xa một đạo đỉnh cao nói, nơi đó chính là làm Thái Bạch Kiếm Tông chuẩn bị lôi đài. Chu Thương nhìn một chút, quay đầu lại nói, Bạch Thắng, mang ngươi các sư đệ đi trước sân phong. Bạch Thắng hành lễ, lĩnh sư mệnh. Mập mạp này đúng là Bạch Thắng sư phụ. Mà so sánh Thiên Huyễn Di Tích lúc, Bạch Thắng khí tức cũng càng thêm trầm ổn, hiển nhiên đã đột phá luyện khí cảnh đại quan, tấn cấp ôn dưỡng cảnh. Theo Thái Bạch Kiếm Tông đến, tiên đạo đại hội rốt cục có chút thịnh hội ý tứ. Trường Sinh Quan trưởng lão cũng làm cho tự mình đệ tử tiến về lôi đài. Đông đảo tán tu thì lẫn nhau châu đầu ghé tai, đàm luận đợi chút nữa đi này tòa đỉnh núi quan chiến tốt nhất. Tiên đạo đại hội đặc sắc nhất chính là các phái thiên tài tỷ thí. Nhưng trăm tòa đỉnh cao, vô cùng có khả năng đồng thời khai chiến, như thế nào lấy hay bỏ cũng làm cho bọn hắn thương tấu đầu óc. Cái này một chút thời gian, càng nhiều tán tu từ dưới núi mà đến, bị Âm Dương Đạo Cung đệ tử dẫn tới trong đạo trường. Cũng may điện phía trước quảng trường cực lớn, có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy vài người, những tán tu này phân tán chút, ngược lại không lộ ra chân trước. Đợi đến đợi chút nữa bọn hắn phân tán các nơi 463 đỉnh cao, liền lộ ra người càng ít. Theo thời gian chuyển rời, liền gặp trên trời cao một đạo ba quang đại giang vượt ngang mà đến, giống như thiên hà treo ngược. Cá bạc kiếm quang xuất hiện, trên trăm tiên đệ tử xuôi dòng mà xuống, cực kỳ hùng vĩ. Là Ly Giang kiếm phái. Có người lên tiếng, nhìn xem cái kia đạo gợn sóng đại giang, trong mắt có chút ít hâm mộ. Trăm đạo thân ảnh rơi xuống, nước sông cuốn ngược, cấp tốc biến mất. Cầm đầu chính là một tên ôn nhuận đạo nhân, nói không hết nho nhã, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành. Nhận biết người này, người nhao nhao biến sắc. Liền ngay cả lấy tính xấu nổi danh Chu Thương nhìn thấy, cũng sắc mặt biến hóa. Ly Giang trưởng môn thần nguyên tử, hắn vậy mà tự mình đến đây. Đám người bên trong có người kinh hô. Bình thường đến giảng, tiên đạo đại hội mặc dù trọng yếu, nhưng không có trọng yếu đến thập đại phái trưởng môn tự mình đến đây tình trạng. Bình thường là phái môn phái bên trong đức cao vọng trọng trưởng lão linh đội, như Thái Bạch Kiếm Tông Chu Thương, Thiên Tinh Tông Thiên Lôi Tử. Bất quá thần nguyên tử tự mình đến đây, cũng có thể nhìn thấy hắn đối với lần này đại hội coi trọng. Phía sau hắn thì là thế hệ này Ly Giang kiếm phái tinh nhuệ. Mục Tử Tâm liền ở trong đó. Thiên Dương Tử đánh cái chắp tay, thần nguyên tử đạo hữu, lâu gặp. Thần nguyên tử cười đáp lễ, không thấy chút nào ngạo ngồi, Thiên Dương Tử đạo hữu phong thái vẫn như cũ, tại đạo hữu lãnh đạo dưới, Âm Dương Đạo Cung lần này nhất định có thể tiến thêm bước. Thiên Dương Tử lộ ra nụ cười, mượn đường bạn cắt luôn. Không đều thần nguyên tử đặt câu hỏi, hắn liền chủ động chỉ hướng Ly Giang kiếm phái lôi đài. Cũng theo Ly Giang kiếm phái đến đây, trời hiện ra dị tượng, còn lại đại phái cũng nhao nhao chạy đến. Chỉ mỗi ngày một tháng lạnh, Âm Dương Đạo Cung mặt đất có băng tinh xuất hiện. Cực quang hiện thương cung, tại quang mang bên trong, có một lành lạnh nữ tử xuất hiện, sau lưng có 10 tên nữ đệ tử đi theo, như tiên tử trước khi phàm. Bắc Cực Tiên Cung. Còn chưa chờ rơi xuống, liền có thất thải quang mang hiện hiện, ngày, tháng, tinh tam quang cùng hiện. Tử khí đông lai ba vạn dặm, tại Mên Ngông Tiên Quang bên trong, có một người đầu đội tinh quan, người khoác đạo bào màu tím, cùng hơn 20 tên đệ tử đồng thời xuất hiện. Nhìn thấy người này, tán tu bên trong nhận biết người đều hít vào ngụm khí lạnh. Tử Vi Đạo Cung, Tinh Quân, thập đại tiên phái, bài danh thứ hai, Tử Vi Đạo Cung. Trong truyền thuyết Tử Vi đại đế lưu tại nhân gian đạo thống, có được Tử Vi trời, tiêu giao tự tại, cực ít hiện thế. Liền ngay cả phía trước Thiên Huyễn Di Tích xuất thế, cũng không thấy bọn hắn thân ảnh. Mà tại Tử Vi Đạo Cung bên trong, tự nhiên lấy Bắc Cực Tinh Vi tôn, cũng chính là bọn hắn tông chủ. Hắn dưới có 7 đại tinh quân, lấy Bắc Đầu Thất Tinh làm tên, thực lực cao thâm mặt chắc. Tử khí rơi xuống, Khai Dương Tinh Quân mang theo điểm điểm tinh quang, cùng Thiên Dương Tử chào về sau, liền để môn hạ tiến về tự mình lôi đài chờ. Đến tận đây, thập đại tiên đạo đã vượt qua một nửa đến đây. Một lát, có thanh mục bắt nguồn từ Đông Hải, hiện ất mục thanh long chi hình. Có một lão giả mang theo 18 tên đệ tử đến đây. Thanh Đế Uyển, Hải Ngoại Tiên Phái, thập đại môn phái, bài danh thứ 6. Thanh Đế Uyển người vừa tới, liền mỗi ngày bên trên một bên khác, có vài chục người ngự các loại kỳ dị pháp bảo mà đến. Có châu gỗ, có chim bay, có thảm bay, có cánh, đủ loại pháp bảo, không phải trường hợp cá biệt. Theo những người này rơi xuống, người cầm đầu chính là một tên tướng mạo cường giả đạo nhân. Tóc đỏ, Đại Hư Phái, luyện khí thứ nhất, thập đại môn phái bài danh thứ 4. Rất nhiều tán tu nhìn thấy những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật, nhao nhao cảm khái. Chỉ tới trước mắt, bọn hắn liền cảm thấy tới không giả. Còn chưa chờ bọn hắn cảm khái, lại gặp biển mây cuồn cuộn. Một đạo thiên quang mở đường, hóa thành mịt mở mây đường. Nguyên bản kiến thức các đại phái ra sân, đông đảo tán tu đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lần này, bọn hắn như cũ biến sắc. Biển mây tiên lộ phía trên, liền gặp một đạo tiên thuyền hoành không, không gian xoay tròn, vạn vật ngưng trệ. Cũng thật cũng ảo tiên thuyền mang theo vô thượng uy áp đến đây. Tiên thuyền hai bên, người khoác ngân giáp binh sĩ đứng vững, uy phong lẫm liệt. Tiên thuyền trước, có một đạo nhân cầm trong tay phủ trần mà đứng, cùng thiên địa hợp nhất. Đối mặt loại uy thế này, liền ngay cả cùng là thập đại tiên phái môn phái khác cũng có chút biến sắc. Thần Nguyên Quyết ánh mắt ngưng lại, đại càn quốc sư, càn khôn đạo nhân. Tiên thuyền phía trên, có một 15-16 tuổi hài tử đứng tại càn khôn đạo nhân sau lưng. Sắc mặt lạnh lùng, khí tức trầm ổn. Thạch Hạo Tiên, đem so với trước, hắn lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Tiên thuyền ngừng, đem điện phía trước quảng trường một mảng lớn che đậy. Khoảng cách gần đối mặt thiên giai tiên bảo, rất nhiều tán tu nội tâm rung động. Có thật nhiều tu vi nông cạn, kìm lòng không được run chân ngã ngồi, ngay cả đứng lập đều không thể làm được. Càn Khôn đạo nhân cũng không giới thuyền, cứ như vậy chiều Thiên Dương tử chắp tay. Thiên Dương tử trưởng môn, không biết lần này ta đại càn đạo tràng ở nơi nào. Thiên Dương tử nhíu mày, môn phái khác dù là cao ngạo như Chu Thường, cũng tối thiểu sẽ rơi xuống đất nói chuyện. Cái này Càn Khôn đạo nhân lại đổi quá đến tận đây. Trong lòng mặc dù không dối gạt, hắn vẫn chắp tay đáp lễ. Đối phương chính là địa bảng đệ nhất nhân, càng là đại càn quốc sư, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết tới tranh chấp. Đang muốn trả lời, đột nhiên tiên địa không nói, vạn vật câu tịch. Liên gặp một ngọn núi hiện hiện, có cung điện đứng ở ngọn núi bên trên, lầu các san sát, phía sau núi bên trên có một cái phong cách cổ xưa chữ đạo. Chữ sức lực minh ngông, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Tòa này đạo phong vừa xuất hiện, liền dừng lại giữa không trung phía trên, càng ép đại càn tiên triều một đầu. Có tán tu thấy thế, hít vào ngụm khí lạnh. Thái thượng phủ, là tiên đạo xếp hàng thứ nhất thái thượng phủ. Theo cảm khái, phù ngọn núi bên trên có đạo binh xuất hiện, một tên đạo nhân bước ra. Còn không đợi mở miệng, đột nhiên có ủ ủ âm thanh xuất hiện. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lại một đường sơn phong ngự không mà đến, ngọn núi bên trên, một tòa phong cách cổ xưa đạo quán đứng vững. Nam. Chương 263, Ly Giang cùng Thái Bạch. Lại một tòa đạo quán. Phía dưới đám người, bao quát tiên dương tử các loại phái trưởng lão đều là sương sở. Thái thượng phủ có lơ lửng nham, điểm này bọn hắn là biết. Cùng loại với đại càn hoàng thất tiên thuyền, ở tại bên trên tu cung điện, lầu các, thậm chí có trận pháp đạo binh. Nhưng trừ quá sĩ phủ, lại có một tòa khác đạo quán mang theo dãy núi mà đến, thật vượt quá bọn hắn đoán trước. Thần Nguyên Tử hư thu hút. Ngọn núi này, tòa này đạo quán, hắn nhận biết. Rốt cục đến a, Huyền Tông. Hắn thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt bình ổn. Một năm phía trước giao thủ, hắn đến nay khó quên, lần này tiên đạo đại hội cũng là hắn gửi thư tín mời đối phương đến đây. Đồng dạng, hắn cũng muốn lần này đại hội lấy về Ly Giang kiếm phái mặt mũi. Không riêng gì hắn, Huyền Tinh trên thuyền, Càn Khôn đạo nhân ánh mắt hơi nhảy. Phía dưới, cũng có tiến về Thiên Huyền di tích tu sĩ nhận ra ngọn núi này cùng đạo quán. Huyền Tông? Cái nào Huyền Tông? Đại hoàng trong kia cái, Phong Hào đạo hoàng cái kia. Đám tán tu cấp tốc giao lưu, rất nhiều người giật mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Giang Phàm danh tiếng vô lượng. Vô luận là Thiên Huyền di tích bá đạo, vẫn là chắn Bồ Đề viện cửa cường thế, đều để Giang Phàm thành nhân vật phong vân. Chỉ là đại đa số người chỉ nghe tên, không thấy một thân. Thái thượng phủ lơ lửng nham bên trên, một tên tóc hoa dâm đạo nhân mang theo một tên tuổi trẻ ngự phong xuống. Thái thượng phủ chín đại trưởng lão đứng đầu, Thiên Phong đạo nhân. Về phần hắn sau lưng thì là đạo kiếm, Lý Vong Tình. Phía trước nhân bảng thứ nhất. So sánh còn lại môn phái mang theo đệ tử đông đảo đến đây, Thái thượng phủ liền chỉ có cái này một tên đệ tử. Có thể thấy được hắn tự tin. Hai người rơi xuống đất, ở đây các đại phái trưởng môn cùng trưởng lão cùng nhau hành lễ. Thái thượng phủ không như bình thường môn phái. Trong truyền thuyết, thời đại thượng cổ phương thế giới này chỉ có thần đạo. Vạn vật đều bị tiên thiên thần chỉ nắm giữ. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng chống đỡ. Ước chừng trăm vạn năm trước, đạo tổ hành không xuất thế. Chuyên đạo học nghề, lưu đại đạo 5000 nói tại thế. Là lấy thiên địa mới có phương pháp tu hành, phàm nhân đắc ý thành tiên. Đạo tổ lai lịch bí ẩn, không người biết hắn thân phận chân thật, từng có truyền ngôn thiên đế năm đó muốn chiêu hắn thượng tiên, bị hắn chỗ cự. Về sau, hắn ở nhân gian lưu lại một chỗ đạo thống, liền phiêu nhiên mà đi. Trăm vạn năm ở giữa, lại không người gặp qua hắn thân ảnh. Mà chỗ này đạo thống, chính là bây giờ Thái thượng phủ. Nghiêm túc tính ra, Thái thượng phủ chính là vạn pháp nguồn gốc, chư đạo đứng đầu. Tự nhiên có thể được đến lễ ngộ. Thiên Phong đạo nhân cũng không khinh thường, cũng liền bận bịu đáp lễ. Lúc này, Huyền Tông đạo quán mở ra, một đạo đứng im lặng hồi lâu phong đạo cốt thân ảnh bước ra. Sau lưng đi theo Linh Lung cùng Thạch Đầu Đầu. Xuất hiện đồng thời, hắn liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giang Phàm lộ ra nụ cười, từng bước một đặt xuống, giống như dưới chân có vô hình cầu thang. Một lát, ba người rơi vào Âm Dương Đạo cung điện phía trước. Đông đảo tán tu dò xét hắn bộ dáng. Hắn chính là đạo hoàng. Thật trẻ tuổi a. Huyền Tông cũng tới tham gia Tiên Đạo đại hội, lần này đặc sắc. Phía sau hắn cái kia hai cái tiểu nữ hài là lần này Huyền Tông phái ra đệ tử, nói đùa sao? Đông đảo tán tu thanh âm bị không để ý tới. Là chủ phương Thiên Dương tử ngẫm lại chào đón. Mặc dù Giang Phàm cũng không phải là thập đại tiên phái, nhưng thanh danh quá lớn, hắn cũng không thể không thận trọng. Đi chắp tay lại, đạo hoàng, kính đã lâu. Giang Phàm cười đáp lễ, Âm Dương đạo cung trưởng môn, dễ nói. Thiên Dương tử nụ cười có chút cứng đờ. Thật sự là Giang Phàm xưng hô để hắn có chút xấu hổ. Phàm là hơi quen thuộc, nếu không gọi hắn là đạo hữu, hoặc Thiên Dương tử trưởng môn. Âm Dương đạo cung trưởng môn, danh xưng như thế này thực sự xấu hổ. Cái này đạo hoàng sợ là ngay cả mình gọi cái gì cũng không biết. Cũng may hắn xấu hổ cũng không tiếp tục quá lâu, Giang Phàm xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thần Nguyên Tử bên trên phía trước một bước, cười nói, một năm không thấy, đạo hoàng phong thái vẫn như cũ. Giang Phàm liếc hắn một cái, cũng cười nói, Thần Nguyên Tử đạo hữu tựa như lại có tinh tiến, muốn hay không luận bàn một phen. Thần Nguyên Tử nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Một lát sau nói, không nổi, không nổi, tiên đạo đại hội là các phái đệ tử sân khấu, người ta luận bàn có thể tạm hoãn áp hậu. Còn lại đại phái trưởng lao ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua. Trong lòng đồng thời nổi lên nói thầm. Cái này Thần Nguyên Tử ngày xưa mặc dù tao nhã hữu lễ, trên thực tế lại cao ngạo dị thường. Bây giờ đối mặt đạo hoàng, cũng không dám tranh phong, cái này Huyền Tông chi chủ sợ là thực lực kinh khủng. Kết hợp phía trước có truyền ngôn Huyền Tông chắn Bồ Đề viện cửa lớn, trong lòng bọn họ lập tức đối Giang Phàm cảnh giác lên. Lần này đại hội, sợ là kinh địch. Thần Nguyên Tử mũi dính đầy cho, cũng không muốn cùng Giang Phàm trò chuyện quá nhiều, phất ống tay áo một cái nói: "Tám cuốn vợ ở, vị tờ 11. Tiên đạo đại hội, các phái đều bằng bản sự, vân đạo liền tại Ly Giang kiếm phái chỗ lặng chờ Huyền Tông." Giang Phàm cười gật đầu. Hắn hiện tại lực lượng 10 phần, đang muốn một tiếng hót lên làm kinh người, để người trong thiên hạ nhận thức đến Huyền Tông thực lực. Mặc dù phương thế giới này có thể kiên trì bao lâu còn khó nói, nhưng thừa dịp phía trước khai hỏa thanh danh, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu bái sư người sẽ thêm bên trên rất nhiều, nói không chừng liền có thiên tư chắc tuyệt hạng người đạt tới điều kiện nhập môn. Đương nhiên, Giang Phàm là chắc chắn sẽ không mở rộng sơn môn để bọn hắn chen chúc mà tới. Càng nhiều là ẩn nấp đạo quán, chính đang âm thầm quan sát. Mặt khác, hắn phía trước vừa mới đạt được đạo quán Na Di phủ. Vừa vặn lần này ngay cả đạo quán cùng một chỗ truyền tới, phạm vi ngàn dặm bên trong đã đặt vào đạo quán phạm vi. Âm Dương Đạo Tông như nay còn chưa phát giác, sân nhà đã lặng yên cải biến. Thần Nguyên Tử vừa lui, một đạo tròn vo thân ảnh đến đây. Thái Bạch Kiếm Tông, Chu Thương. Huyền Tông đạo hoàng, đã lâu. Giang Phàm liếc hắn một cái, hơi nghi hoặc hỏi, ngươi là? Chu Thương nói, vô danh tiểu tốt, không nhọc đạo hoàng nhớ nhung, chỉ là ngày phía trước tại Thiên Huyễn Di tích chỗ, ta Thái Bạch Kiếm Tông môn bên dưới cùng đạo hoàng so kiếm, bị thua sau bị phong kiếm mạch, đến nay không cách nào rút kiếm. Nguyên lai là Thái Bạch Kiếm Tông đạo hữu. Giang Phàm nhìn như nhiệt tình cười nói. Chu Thương sụ mặt, đạo hữu liền miễn, ta Thái Bạch Kiếm Tông không với cao nổi, chỉ là ta cái kia Thiên Khôi sư chất một lòng say mê kiếm đạo, tuy nói có chơi có chịu, nhưng kiếm mạch bị phong, phải chăng quá mức hà khắc. Giang Phàm phất trần nhẹ giơ lên, biểu hiện bình tĩnh, đạo hữu ý muốn như thế nào? Chu Thương nói, rất đơn giản, lần này tiên đạo đại hội, ta Thái Bạch Kiếm Tông nguyện cùng Huyền Tông một hồi, nếu ngươi thắng, Thái Bạch Kiếm Tông có chơi có chịu, lại không đàm luận việc này, liên thông tiên đạo thứ 8 đại phái danh hào cùng nhau dâng tặng, mà khác bần đạo bản thân lại tặng kèm một thanh địa giai thượng phẩm phi kiếm. Trái lại, nếu ta Thái Bạch Kiếm Tông thắng, đạo hoàng cần ban thưởng giải pháp, giúp ta Thiên Khôi sư chất mở ra phong ấn. Giang Phàm ánh mắt lấp lóe, cười nói, như thế, liền một lời đã định. Điện phía trước các đại phái trưởng lão, cùng đông đảo tán tu thấy thế, đều âm thầm hắc khí. Cái này đạo hoàng thật sự là cuồng không biên giới. Tiên đạo đại hội còn chưa bắt đầu, liền ngay cả chọn Ly Giang, Thái Bạch hai đại kiếm phái. Lần này đại hội có nhìn nghĩa. Nam. Chương 264, kéo cừu hận đạo hoàng. Trừ Thần Nguyên Tử hai người bên ngoài, thật không có những người khác lại đến đây khiêu khích hoặc đáp lời. Nói đến, Giang Phàm từ xuyên việt sau đắc tội môn phái thật đúng là không ít. Trong đó đại phái càng nhiều. Tỷ như Bồ Đề viện, Huyền Âm Tông, Hoàng Tuyền Tông, Minh Thánh thư viện, Ly Giang kiếm phái, Thái Bạch kiếm tông, cùng đại càn hoàng thất. Cũng may lần này tiên đạo đại hội chỉ là đơn thuần tiên đạo môn phái đến đây. Như Phật môn, Ma môn, cùng Nho môn đều không có đến đây. Đợi đến đây môn phái không sai biệt lắm về sau, thân là chủ phương Thiên Dương Tử gặp thời cơ chín muồi, bắt đầu tiến về các phương, mời bọn họ tiến về tự mình lôi đài đóng giữ. Lần trước bài danh 100 vị trí đầu môn phái đều sẽ phân đến một chỗ lôi đài. Đông đảo tán tu cũng có thể khiêu chiến. Dù sao tu hành giới môn phái đông đảo, hai, ba người liền thành một phái. Thậm chí một mình ngươi nói mình là một môn phái, cũng không có người phản bác. Năm năm số không bởi vậy, rất nhiều tán tu đến đây bản thân liền ôm khiêu chiến các đại phái đệ tử tâm tư. Đến một lần muốn nhìn một chút mình cùng các phái tinh nhuệ đệ tử chênh lệch. Thứ hai thì là vạn nhất thắng, cũng có thể đại xuất danh tiếng, thậm chí bị một chút môn phái coi trọng, thu làm môn hạ. Dù sao lần này đến đây môn phái đông đảo, không ngừng thập đại tiên phái, bài danh 50 về sau rất nhiều nơi đại phái, vẫn là rất tình nguyện nhận lấy có thiên phú đệ tử. Theo từng cái môn phái người tiến về tự mình lôi đài. Âm Dương Đạo Cung tiền nhân số cũng đang nhanh chóng biến ít. Thiên Dương Tử lại giúp đại càn hoàng thất chỉ rõ bọn hắn lôi đài chỗ. Càn Khôn đạo nhân vung xuống phất trần, huyễn tinh thuyền chậm rãi chuyển hướng. Trước khi đi trước, hắn chiều Giang Phàm nhìn một chút, cao giọng nói, "Đạo hoàng, bần đạo tự tại lôi đài xin đợi, chớ để đợi lâu." Giang Phàm mỉm cười nhìn xem hắn nói, "Ngươi tự đi, sẽ không quá lâu." Chút còn chưa rời đi môn phái cùng tán tu thấy thế, trong lòng lần nữa rung động. Cái này đạo hoàng cùng đại càn hoàng thất còn có ân oán. Rất nhiều hữu tâm bái sư tán tu lập tức tuyệt tâm nghĩ, coi như đạo hoàng mạnh hơn, môn phái này cũng không thể nhập. Đắc tội quá nhiều thế lực, với lại mỗi một cái đều là một phương cự phách. Trong đó càng có đại càn hoàng thất loại này quái vật khổng lồ. Cái này Huyền Tông là thế nào tồn tại đến bây giờ? Liền ngay cả Thiên Dương Tử cái này chủ sự phương đều xấu hổ, cái này cỡ nào giới tiên đạo đại hội, hắn không phải không gặp qua bảy trào môn phái. Nhưng bảy trào đến Huyền Tông loại tình trạng này, hắn thật đúng là lần đầu thấy được. Bất quá trong lòng hắn cũng nhiều hơn một điểm cười trên nỗi đau của người khác. Huyền Tông cường thế, tất nhiên sẽ cùng bài danh dựa vào phía trước môn phái lên xung đột, xem náo nhiệt ngược lại là tiếp theo, như Huyền Tông có thể tiêu hao đối phương tinh nhuệ đệ tử thực lực. hắn Âm Dương Đạo Cung chưa hẳn không có cơ hội tiến thêm một bước. Bởi vậy, các loại tất cả môn phái quy về, hắn đi vào Giang Phàm bên cạnh giảng giải Tiên Đạo Đại Hội quy củ. Bởi vì Huyền Tông là tân tiến môn phái, phía trước không có bài danh, chính là thuần túy người khiêu chiến, không cần thủ lôi. Khiêu chiến quy tắc cũng rất đơn giản, 100 vị trí đầu môn phái, tùy ý môn phái đều có thể chọn lựa. Song phương các phái một tên đệ tử lên đài tỷ thí, có thể thắng chính là thành công. Tương ứng, song phương đệ tử thực lực chênh lệch không thể quá lớn. Tỷ như luyện khí cảnh, lẫn nhau ở giữa không thể chênh lệch hai cái cảnh giới. Như thủ lôi người là luyện khí tầng 8 luyện cương cảnh, người chi môn hạ đệ tử nhiều nhất là luyện khí tầng 9 thần biến, không thể phái ra thần thông cảnh đệ tử. Không phải chính là chiến lực không ngang nhau. Đương nhiên, thủ lôi môn phái cũng sẽ không xuất hiện luyện khí tầng 8 đệ tử, như người khiêu chiến là luyện khí cảnh, bọn hắn đệ tử cũng nhiều là luyện khí tầng 9. Về phần thần thông cảnh thì đơn giản hơn. Giống nhau cảnh giới mới có thể đối chiến. Thì như ôn dưỡng cảnh cùng ôn dưỡng cảnh, kim đan cảnh cùng kim đan cảnh. Tiểu cảnh giới ngược lại có thể có khoảng cách, tỉ như một phe là ôn dưỡng sơ kỳ, một phương khác là ôn dưỡng hậu kỳ. Chỉ cần ôn dưỡng sơ kỳ cái kia phương không có ý kiến, liền có thể giao thủ. Quy tắc rất đơn giản, Giang Phàm nghe xong liền hiểu. Giải thích hoàn tất, Thiên Dương Tử cười hỏi, không biết đạo hoàng muốn người chọn đầu tiên chiến nhà ai môn phái. Giang Phàm ngắm nhìn một phía, dây sắt tương liên, từng tòa sơn phong như kỳ quyết dày đặc. Hắn hỏi, bất kỳ môn phái nào đều được. Thiên Dương Tử cười gật đầu, không sai. Cái kia Âm Dương Đạo Cung sơn phong tại bên nào? Ân. A. Lúc đầu Thiên Dương Tử không nghe rõ, chờ phản ứng lại, hắn trừng to mắt tràn đầy không thể tin. Giang Phàm thấy thế, mặt mũi tràn đầy vô tội hỏi, làm sao? Âm Dương Đạo Cung không thể khiêu chiến sao? Thiên Dương Tử chỉ cảm thấy một trận đau răng, mí mắt không bị khống chế chực nhảy. Thở sâu, hắn cắn răng nói, dĩ nhiên không phải. Dùng phất trần hướng tự mình sơn phong một chỉ, chính ở đằng kia, là tiếp cận đạo cung vòng thứ hai sơn phong bên trong một tòa. Giang Phàm cười nói, ngược lại không xa à, lao đầu ngươi người không sai, ta sẽ để cho đệ tử hạ thủ nhẹ một chút. Hắn vung lên phất trần nói, linh lung, đầu đầu, theo vi sư đến. Dưới chân tự nhiên có mây trắng dâng lên, nâng ba người hướng Âm Dương Đạo Cung dãy núi bay đi. Thiên Dương Tử nhu hòa khỏe mắt, để nhảy lên mí mắt bình phục. Hắn rốt cuộc biết cái này đạo hoàng đến cùng vì cái gì có nhiều như vậy kiểu ra. Thật quá tiện. Hắn đều sản sinh giết chết đối phương xúc động. Thở sâu, hắn thầm nghĩ trong lòng, chớ có xúc động, coi như đạo hoàng thực lực mạnh mẽ, hắn hai tên đệ tử cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Hừ, tuyển ta Âm Dương Đạo Cung cũng tốt, chỉ cần có thể thắng, chính là cực kỳ nở mày nở mặt. Hắn cũng tiến tới một bước, có mây trắng hiện lên, theo sát lấy hướng tự mình sơn phong đi. Hắn thực sự không yên lòng, đến tự mình đi nhìn xem. Cũng liền tại Giang Phàm cùng Thiên Dương Tử đứng dậy không lâu, tại tán tu bên trong liền truyền ra, Huyền Tông trận đầu cũng không có chọn tới hạ chiến thư Ly Giang Kiếm Phái cùng Thái Bạch Kiếm Tông, ngược lại là ngoài dự liệu tuyển Âm Dương Đạo Cung. Rất nhiều người không thể nào hiểu được, có ít người cho rằng đạo hoàng là muốn bóp quả hồng chọn mềm bóp, cầm Âm Dương Đạo Cung luyện tập. Cũng có người cho rằng đạo hoàng là sợ, cho rằng tự mình đệ tử không cách nào thắng dễ dàng Ly Giang Kiếm Phái hoặc Thái Bạch Kiếm Tông, trước đem Âm Dương Đạo Cung cầm xuống, cứ như vậy cho dù đằng sau bại cũng có thể cầm xuống thứ 10 tiên phái tên tuổi. Một ba chúng thuyết phân vân đều là suy đoán. Bất quá rất nhiều tán tu đối Huyền Tông một mực chú ý, thân là tiên đạo đại hội lớn nhất biến số, bọn hắn tự nhiên gấp đôi chú ý. Lập tức vượt qua 500 tên tán tu khởi hành, cũng hướng Âm Dương Đạo Cung chỗ đỉnh cao mà đi. Theo tin tức truyền ra, còn có càng nhiều tán tu tiến về, mà tán tu bên trong thực lực có mạnh có yếu, chỉ có luyện khí 7 tầng trở lên người mới có thể ngưng tụ sát khí đằng không phi hành. Càng nhiều thì mượn nhờ Âm Dương Đạo Cung sớm chuẩn bị thép tốt tác, vượt qua trời cao, hướng đạo phong phương hướng mà đi. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả bài danh phía trước mấy môn phái, nghe nói Huyền Tông người chọn đầu tiên bên trên Âm Dương Đạo Cung cũng là sức sở. Suy tư dưới, điều động đệ tử tiến về quan sát. Mượn cơ hội này, giải Huyền Tông đệ tử thực lực cũng là tốt. Lúc này, còn không có bất kỳ người nào nhìn rõ Giang Phàm nội tâm ý tưởng chân thật. Nam. Chương 265, một chiêu bại địch. Hạ xuống mây trắng, Giang Phàm dẫn hai tên đệ tử đạp vào đỉnh cao. Đỉnh núi sớm đã tiêu diệt, chiếm diện tích không nhỏ, có phương viên 10 mẫu. Ở trung tâm có lôi đài dựng, tuyển là thượng hạng trắng diện thạch, có thể hấp thu tán giật năng lượng. Lôi đài bốn góc có Âm Dương Đạo Cung cơ sĩ, hình thành trận pháp. Một khi tỉ thí bắt đầu, bảo đảm hồng dư âm sẽ không tác động đến mở. Lôi đài một bên khác có trăm tên Âm Dương Đạo Cung đệ tử ngồi xếp bằng, khí tức đều là trầm ổn dị thường. Phía trước nhất có 5 tên ôn dưỡng cảnh, lại sau này thì phần lớn là luyện khí tầng 9, đều là Âm Dương Đạo Cung tinh nhuệ đệ tử. Tọa trấn trưởng bối là Âm Dương Đạo Cung phó trưởng môn, cũng khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Cảm giác được người tới, hắn mở ra đứng dậy, nhìn thấy Giang Phàm trong ánh mắt vẻ kinh ngạc lóe lên. Giang Phàm nhìn thấy hắn cũng hơi sửng sở, mày nhăn lại. Không đều hai người đáp lời, Thiên Dương Tử cũng tới đến đạo phong phía trên. Phó trưởng môn vội vàng lên tiếp, thấp giọng hỏi, "Sư minh, đây là?" Thiên Dương Tử khoát khoát tay, sắc mặt khó coi nói, "Huyền Tông muốn lĩnh giáo ta Âm Dương Đạo Cung thần thông." 27 hắn quay người mặt hướng Giang Phàm, "Đạo hoàng, không biết ngươi muốn phái vị nào đệ tử xuất chiến?" Thời gian này đã có rất nhiều tán tu đi vào đỉnh cao quan chiến, lẫn nhau vây quanh lôi đài tản ra, không xa không gần. Giang Phàm quay đầu nhìn Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu một chút, cười nói, hai người các ngươi chính mình quyết định. Hai người liếc nhau, Linh Lung nhún vai cười nói, Đậu Đậu, giao cho ngươi. Thạch Đậu Đậu cũng không chối từ, hướng phía trước mà đi, nhảy lên đi vào trên lôi đài. Giang Phàm cười nói, Thạch Đầu Đầu, Huyền Tông đệ tử, ôn dưỡng sơ kỳ. Giang Phàm vừa dứt lời, liền dẫn tới đông đảo tán tu thấp giọng kinh hô. Ôn dưỡng sơ kỳ, nàng xem ra còn chưa đủ 10 tuổi a. Đây là số tuổi thật sự à? Huyền Tông không khỏi quá kinh khủng. Chưa tròn 10 tuổi thần thông cảnh cường giả, ta trời. Người quan chiến sắc mặt đột biến. Thật sự là Thạch Đầu Đầu bộ dáng quá mức non nớt, hoàn toàn là một cái tiểu nữ hài. Bái nhập Giang Phàm môn hạ ước thời gian 1 năm, nàng bây giờ số tuổi thật sự là 7 tuổi. Chỉ là tại đạo quán cái này sinh hoạt 1 năm không sai, lại thêm có Linh Lung làm bạn chơi, dài cao không ít. Nhìn cùng 9 tuổi 10 tuổi nữ hài không sai biệt lắm. Thường ngày Linh Lung cũng đều vì nàng trang điểm, không còn 1 năm phía trước tại thôn hoang vắng đi ra lúc bộ dáng. Tối thiểu một chút nhìn sang, có thể rõ ràng nhận thức đến là cái tiểu nữ hài. Thiên Dương Tử cũng bị Thạch Đậu Đậu tuổi nhỏ chấn kinh. Bất quá cũng bởi vậy, trong lòng của hắn càng buông lòng chút. Không đủ 10 tuổi ôn dưỡng cảnh sát thực kinh người, nhưng tương ứng, kinh nghiệm thực chiến nhất định không đủ. Hắn hơi suy tư, cúi đầu nhìn về phía trăm tên Âm Dương Đạo Cung nội tình. Những này đệ quyết mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng đại đa số bất quá là đến quan chiến gia tăng kinh nghiệm. Thật hạch tâm, chỉ có 3 người. Tương Hàn, liền do ngươi xuất chiến. Theo hắn điểm danh, một cái Âm Dương Đạo Cung nam đệ tử đứng dậy, thi lễ đạp vào lôi đài. Thiên Dương Tử đắc ý nói, Tương Hàn, Âm Dương Đạo Cung đệ tử, ôn dưỡng sơ kỳ. Xông mấy quét mắt một vòng, tên đệ tử này nhìn không đủ 20, khí tức hùng hậu, đó có thể thấy được là Âm Dương Đạo Cung hạch tâm bồi dưỡng đệ tử. Chỉ bất quá ôn dưỡng sơ kỳ tu vi không khỏi nhược điểm. Giang Phàm cũng lý giải, hắn thanh danh mặc dù lượng, nhưng Huyền Tông thanh danh không hiện, cũng không thật bị những này đại phái xem như đại địch. Thiên Dương Tử cố ý chọn một cùng Thạch Đậu Đậu cảnh giới hoàn toàn giống nhau đối thủ, liền là tránh cho để người mở cớ. Chỉ hy vọng đợi chút nữa hắn không nên hối hận. Trên lôi đài, theo hai người đứng vững, hai người tương đối hành lễ. Đồng thời, lôi đài bốn góc có một vòng vô hình màn che khuyết tán, đem trong ngoài ngăn cách. Tứ Dương trận. Giang Phàm lực chú ý cũng thu hồi, đặt ở trên lôi đài. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn về phía lôi đài. Rất nhiều tán tu càng là não bổ đây là một trận long tranh hổ đấu. Ôn dưỡng cảnh tu sĩ, đối bọn hắn tới nói đã là chỉ có thể nhìn mà thèm đại cao thủ. Tương Hàn sắc mặt trang nghiêm, đối mặt Thạch Đậu Đậu làm ra mời được làm. Hắn nhìn Thạch Đậu Đậu tuổi tác quá nhỏ, ra hiệu nàng xuất thủ trước. Thạch Đậu Đậu cũng không khách khí, nàng lần này đến đây cũng có chính mình mắt. Ngay tại vừa rồi, nàng tại Đại Càn Hoàng Thất Tiên thuyền bên trên nhìn thấy Thạch Hạo Thiên thân ảnh. Có một số việc cũng cần nàng tự mình kết. Bởi vậy nàng không muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian. Một tiếng quát nhẹ, nàng một tay ngưng tụ thành kiếm chỉ, một đạo kiếm quang đột nhiên dâng lên. Kiếm khí trung thiên, trong không khí không ngừng có tiếng kiếm reo vang lên. Dù là có trận pháp ngăn cách, đám người cũng có thể cảm nhận được một kiếm này lăng lệ. Địa giai thượng phẩm linh kiếm, La Ly Hồng kiếm, Thần Nguyên Quyết bội kiếm thứ nhất. Có người biết phân biệt tốt xấu lập tức lên tiếng. Thiên Dương Tử vô ý thức nắm chặt trong tay phát trận. Hắn không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền là loại này phẩm chất pháp bảo. Bất quá pháp bảo bản thân cũng là môn phái nội tình biểu hiện, Tiên Đạo Đại hội từ trước không khỏi. Cũng may Tương Hàn cũng là Âm Dương Đạo cung hạch tâm, vì lần này Tiên Đạo Đại hội cũng có pháp bảo ban thưởng. Ly Hồng kiếm quang rơi xuống, hóa thành một dải lụa quang mang. Ẩn có tiếng sấm đi theo. Kiếm khí lôi âm. A. Giang Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn ra, đây cũng không phải là Thạch Đậu Đậu lấy Hoang Cổ Thánh Đồng mô phỏng kiếm khí lôi âm, mà là thật kiếm đạo. Nàng khi nào tu thành? Chính mình lại không biết. Đối mặt một kiếm này, Tương Hàn sắc mặt đột biến, không chút do dự trở tay co lại, một cây sáo ngọc xuất hiện tại hắn trong tay. Âm Dương Nhị sắc hiện địch thân. Địa giai pháp bảo thượng phẩm, Âm Dương sáo ngọc. Sáu tuổi, tứ phía bỗng hiện tám đạo âm dương chi khí. Bốn đen 114 trắng, có chút xoay quanh, tại tiếng địch dẫn đạo bên dưới hội tụ hướng kiếm quang nên đón. Hắc bạch tung hành, lẫn nhau thành lưới, uy lực không ngừng tăng lên. Thạch Đậu Đậu sắc mặt bình tĩnh, chỉ là kiếm trong tay chỉ rơi đi xuống đi. Xoẹt. Kiếm quang lăng lệ, trong nháy mắt bị kéo dài, hóa thành tinh tế đến cực hạn tiêu kiếm. Lần này, không riêng gì Giang Phàm, ở đây tất cả mọi người bị chấn động. Tinh tế kiếm quang trong nháy mắt chạm phá hắc bạch chi võng, một kiếm rơi xuống, Tương Hàn thân ảnh bay ngược, máu tươi bốn phía. Thân thể của hắn bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào bên bờ lôi đài kết giới bên trên. Tĩnh. Chết tiệt tĩnh. Tất cả mọi người còn không có từ một kiếm kia bên trong lấy lại tinh thần. Tương Hàn không nhúc nhích, máu tươi nhuộm đỏ bên bờ lôi đài. Thiên Dương Tử như ở trong ngộng mới tỉnh, sắc mặt biến hóa bên trong phất tay, lôi đài trận pháp lập tức quan bế. Âm Dương Đạo Cung đệ tử lập tức bên trên phía trước đem Tương Hàn nâng. Do xét tình hình bên dưới hung lớn tiếng nói, trưởng môn, Tương Hàn sư huynh còn có hơi thở. Vừa nói vừa xuất ra sớm chuẩn bị tốt đan dược cho hắn dưới, máu tươi liền ngừng. Thạch Đậu Đậu ở một bên vẫy tay một cái, Ly Hồng kiếm hóa quang trở lại trong tay nàng. Hai tay ôm quyền, đối Tương Hàn phương hướng, đã nhường. Hết thảy phát sinh cực nhanh, quan chiến đám người thậm chí chưa kịp phản ứng. Giang Phàm cười nhìn về phía Thiên Dương Tử, đạo hữu, còn muốn tiếp tục. Nam. Chương 266, Ly Giang Đạo Phong. Trên lôi đài, Âm Dương Đạo Cung đệ tử đã đem Tương Hàn dẫn đi. Thiên Dương Tử sắc mặt phồng thành màu gan heo. Một câu dấu ở trong cổ họng mấy lần đều không nói ra. Một lúc sau, hắn thở dài nói, thôi, là ta Âm Dương Đạo Cung tài nghệ không bằng người, chúng ta nhận thua. Hắn nói xong, ánh mắt hướng Âm Dương Đạo Cung đệ tử phương hướng nhìn một chút. Trong lòng của hắn cái kia khí a. Tương Hàn tuy là Âm Dương Đạo Cung đời này bên trong người nổi bật, lại không phải người mạnh nhất. Đệ tử bên trong, mạnh hơn hắn người còn có hai người. Càng có Âm Dương Đạo Tử, thực lực nghiền ép cùng thế hệ. chỉ là hắn chính là ôn dưỡng cảnh hậu kỳ. Chính mình làm mặt mũi, ban đầu không để cho hắn ra sân, bây giờ hối hận đã muộn. Giang Phàm bên này vẫy tay, Thạch Đậu Đậu nhảy xuống lôi đài. Thẳng đến lúc này, quan chiến đông đảo tán tu mới như ở trong mộng mới tỉnh. Rất nhiều người không thể tin nói, cái này kết thúc. Thật sự chỉ một kiếm, các ngươi ai thấy rõ đạo kiếm quang kia? Thấy không rõ, quá nhanh, Huyền Tông đệ tử, kinh khủng như vậy. Đông đảo tán tu tán thưởng, nghe vào Tiên Dương Tử trong thai dị thường chói tai. Hắn lại không tiện phát tác, chỉ có thể mặt đen lên không ngôn ngữ. Mà dựa theo quy củ, Giang Phàm khiêu chiến thành công, lúc này liền tự nhiên trở thành tiên đạo xếp hạng thứ 10 đại phái. Cho dù môn phái bên trong chỉ có lớn nhỏ mèo hai ba con, cũng không ảnh hưởng. Hắn như nguyện ý, Âm Dương Đạo Cung lôi đài liền thành hắn sân nhà, có thể trong này lặng chờ còn lại môn phái khiêu chiến. Về phần Âm Dương Đạo Cung, cũng có thể lựa chọn khiêu chiến môn phái khác đến cứu danh dự. Chỉ là lại hướng một người đứng đầu chính là Ly Giang kiếm phái, cũng không quá hờ mềm. Bên dưới có thể để cho lựa chọn, còn có xếp hạng thứ 11 Thiên Tinh Tông. Thiên Dương Tử tính toán, đến cùng muốn hay không đi Thiên Tinh Tông lôi đài, đem bọn hắn đuổi tới tên thứ 12 vị trí. Ngay tại hắn còn tại suy tư thời điểm, bốn phía tái khởi tiếng ồn ào âm. Các ngươi nhìn, Huyền Tông người rời đi. Bọn hắn muốn đi đâu? Cái hướng kia là Ly Giang kiếm phái địa phương, bọn hắn muốn tiếp tục hướng phía trước khiêu chiến. Bốn phía thanh âm đem Thiên Dương Tử kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Giang Phàm Giá Vân mang theo hai tên đệ tử đi xa, mục tiêu chính là Ly Giang kiếm phái sân phong. Hắn suy tư dưới, cũng không có theo sau, mà là cùng phó trưởng môn cùng một chỗ, mang theo chúng đệ tử hướng Thiên Tinh Tông chỗ mà đi. Trước tiên đem thứ 11 đại phái vị trí đứng vững, sau đó lại quan sát tình huống, nhìn xem có khả năng hay không đoạt lại 10 vị trí đầu. Mà theo Giang Phàm rời đi, đông đảo tán tu lập tức đi theo. Bọn hắn chờ mong Huyền Tông biểu hiện, muốn nhìn một chút đến tuột cùng có thể đi bao xa. Ly Giang kiếm 11 trên đỉnh, Thần Nguyên Tử sớm đã đứng tại bên cạnh ngọn núi, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chăm chú lên Âm Dương Đạo Cung phương hướng. Đến. Theo Giang Phàm khởi hành, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Mây trắng ung dung, hai đạo sơn phong khoảng cách không xa, một lát đã đến. Rơi xuống trên ngọn núi, Giang Phàm đối Thần Nguyên Tử cười nói, đợi lâu. Ánh mắt thoáng nhìn Âm Dương Đạo Cung đám người rời đi, Thần Nguyên Tử nói, kỳ thật cũng không đợi quá lâu. Hắn quay người đi đến bên lôi đài, lần này tới Ly Giang kiếm phái đệ tử không nhiều, tối thiểu so Âm Dương Đạo Cung một chút nhiều. Nhưng không ngoài dự tính, đều là Ly Giang kiếm phái hạch tâm. Thần Nguyên Tử không nói nhảm, đưa tay mời. Tới đi, theo tiên đạo quá hội quy củ, chủ tùy khách tiện, phái đệ tử lên đài a. Dứt khoát. Giang Phàm tán thưởng một tiếng, tiếp lấy nhìn mình hai tên đệ tử. Linh Lung cười hắc hắc, vỗ vỗ Thạch Đầu Đầu bả vai. Đầu Đầu bĩu môi thấp giọng nói, vừa rồi cái kia một trận chính là ta bên trên. Linh Lung cười hắc hắc, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Thạch Đầu Đầu bướng bỉnh bất quá, lại nhảy lên lôi đài. Giang Phàm phất chân dương nhẹ, cười nói, Thạch Đầu Đầu, Huyền Tông đệ tử, ôn dưỡng sơ kỳ. Thần Nguyên Tử có chút trầm ngâm, đối Thạch Đầu Đầu hắn có ấn tượng. Một năm lúc trước đợi, vẫn chưa tới luyện khí 7 tầng, vẹn vẹn một năm, liền đã thành ôn dưỡng cảnh cao thủ. Trong lòng cảm khái, hắn lên tiếng nói, Tử Tâm. Một bóng người nhảy lên lôi đài, ngũ quan tự nhiên mà thành, người mặc áo tím, khí chất cao quý, giống như Vân Châu Ly Giang, không có chút rung động nào, ôn nhuận vật vật. Đãi nàng đứng vững, Thần Nguyên Tử nói, Mục Tử Tâm, Ly Giang đệ tử, ôn dưỡng cảnh hậu kỳ. Thạch Đầu Đầu ánh mắt nghiêm túc bên dưới. Mục Tử Tâm nàng gặp qua, tại lần trước Thiên Huyễn Di Tích lúc song phương từng có đối mặt, chỉ là không có giao thủ. Chỉ biết là nàng là thế hệ này Ly Giang đệ tử bên trong có thiên phú nhất người. Phía trước bài danh nhân bảng thứ 6. Hơn nửa năm phía trước Thiên Huyễn Di Tích lúc, còn chỉ có luyện khí tầng 9 thực lực. Hai người đứng vững, lẫn nhau hành lễ. Lúc này, đã có rất nhiều tán tu chạy đến, tại trung quanh lôi đài tản ra. Giang Phàm đem phất trần dựng vào bả vai, ánh mắt ngưng trọng một điểm. Chủ yếu là nhằm vào Mục Tử Tâm nàng này. Hắn nhớ kỹ, lần trước tại đạo quán, liền là cái này Mục Tử Tâm tự nhủ một phen liên quan tới Thiên Địa Đại Kiếp lời nói. Luôn cảm thấy nàng không chỉ là Ly Giang kiếm phái đệ tử, còn có cái khác thân phận. Bất quá cụ thể là thân phận gì, Giang Phàm cũng không thể xác định. Cuộc tỷ thí này, bởi vì nên có thể làm cho hắn nhìn ra vài thứ. Lôi đài sừng, đồng dạng có trận pháp dâng lên. Những trận pháp này đều là Âm Dương Đạo Cung sách phía trước bố trí, đều là tứ dương trận, cần nguyên anh kỳ lực lượng mới có thể đánh vỡ. Lần này Thạch Đầu Đầu lộ ra ngưng trọng biểu lộ, vẫn như cũng là kiếm chỉ lên tay, một tay một điểm, Ly Hồng kiếm tử nhẫn bên trong đống nhiên dâng lên. Ly Giang kiếm phái đệ tử một phái xôn xao, hiển nhiên nhận ra Ly Hồng kiếm, ngay cả Thần Nguyên Tử trên mặt đều là nóng bỏng. Chính mình bội kiếm bị môn phái khác sử dụng, nghĩ như thế nào đều mất mặt. Kiếm quyết một dẫn, Ly Hồng múa kiếm ra một đạo kiếm luân, thình lình triệu Mục Tử Tâm chém tới. Mục Tử Tâm chưa như Âm Dương Đạo Cung tương hàn như vậy loạn tấp vùng, mà là biểu lộ bình tĩnh, ngón áp út cùng ngón út hơi cong, ngón cái đội lên trên đó, cũng ngưng tụ thành kiếm chỉ lên trời một chỉ. Một đạo kiếm minh bộc khởi. Ly Giang kiếm phái, mặc dù không giống Thái Bạch kiếm tông chỉ có kiếm tu một con đường có thể đi, nhưng trên bản chất, bọn hắn dương danh thiên hạ vẫn là Ly Giang kiếm quyết. Mà theo kiếm minh, một đạo ánh kiếm màu đỏ chiếu rọi thiên địa, là Xích Hồng kiếm. Trường môn đem Xích Hồng kiếm ban cho sư tỷ. Cứ như vậy liền không sợ Ly Hồng. Hai đạo kiếm quang tương giao, ngắn ngủi mà gấp rút sắt thép va chạm âm thanh truyền đến. Lập tức, hai đạo kiếm quang đột nhiên phân. Quan chiến người lúc này mới thấy rõ, đây là hai thanh hiện ra hàn mang linh kiếm, đồng dạng kiếm khí lạnh lạnh, phát ra vô tận sát ý xóa. Xích Hồng kiếm. Thần Nguyên Tử 24 thanh bội kiếm thứ nhất. Tại lúc đến ban cho Mục Tử Tâm, Thạch Đậu Đậu mặt không biểu tình, tiểu xảo cánh tay tách rời, vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn. Lập tức Ly Hồng kiếm run rẩy chia ra làm tám, mỗi một thanh kiếm bên trên xuất hiện khác biệt khí tức, hoặc làm ly hỏa, hoặc làm một quẻ phong, hoặc làm cảm nước. Ân. Giang Phàm ánh mắt gảy nhẹ. Nam. Chương 267, Hoàn Mỹ kiếm trận. Không riêng gì Giang Phàm, Thần Nguyên Tử ánh mắt cũng đồng thời thận trọng lên. Hắn cũng nhận ra Thạch Đậu Đậu sử xuất kiếm pháp, Càn Khôn kiếm pháp, Đại Càn Hoàng thất bí mật bất truyền. Giang Phàm kinh ngạc, càng nhiều đến từ hắn phía trước liền biết Thạch Đậu Đậu dùng Hoang Cổ Thánh Đồng phục khắc qua Thạch Nguyên chiêu thức. Nhưng Hoang Cổ Thánh Đồng phục khắc cũng không đại biểu Thạch Đậu Đậu bản thân học được, chỉ có thể lúc sử dụng tái hiện lúc ấy chiêu thức, thậm chí ngay cả uy lực đều không thể tăng lên. Nhưng bây giờ, Thạch Đậu Đậu không có sử dụng Hoang Cổ Thánh Đồng, nàng tự học Càn Khôn kiếm pháp. Giang Phàm trong lòng nhưng tăng thêm phía trước kiếm khí lôi âm cùng luyện kiếm thành kia, đại khái suất đều là chính mình đặt mình vào trong bóng tối 3 tháng tu thành. Trong lòng cảm khái, có đôi khi đệ tử quá mức thiên tài cũng là một loại áp lực. Đều không cần cố ý truyền thụ công pháp, có thể thông qua các loại phương pháp tự học thành tài. Mà trên lôi đài, Ly Hồng kiếm chia ra làm 8, hóa 8 loại bất đồng kiếm khí đồng thời tập ra. Trên lôi đài bị kiếm khí ảnh hưởng, hóa ra đủ loại dị tượng. Ban đầu, Mục Tử Tâm dưới chân lôi đài hóa thành vũng bùn. Đạo kiếm khí thứ nhất đã tới mắt phía trước. Mục Tử Tâm làm lông mày khẽ nhíu, mũi chân điểm nhẹ liền muốn bay lên không. Trong vũng bùn lại chợt có hai đạo bùn nhau cánh tay xuất hiện 107, bắt lấy nàng cổ chân. Hết thảy chỉ phát sinh ở sát na, nàng chỉ tới kịp dùng xích hồng kiếm đón đỡ, đem đạo thứ nhất ly hỏa kiếm khí ngăn cách. Nhưng kiếm khí quá nhanh, mặt khác bảy đạo kiếm khí theo sát mà tới. Tình huống nguy cấp, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mục Tử Tâm ánh mắt hơi trầm xuống, nắm xích hồng kiếm tay nhỏ biên độ khẽ run. Thần Nguyên Tử cùng Giang Phàm đồng thời ghé mắt. Ở đây chỉ có hai người bọn họ hoàn toàn thấy rõ phát sinh cái gì. Mỗi lần run rẩy đều là một lần huy kiếm. Một đạo mỏng đến cực hạn vô hình kiếm khí xuất thủ, giải tại nàng bên cạnh, trong nháy mắt liền có trăm đạo hóa thành vô ảnh kiếm màn đưa nàng vây quanh. Chói hai tiếng kiếm reo xuất hiện, trong nháy mắt giao minh, tám đạo kiếm khí đâm vào vô ảnh kiếm màn bên trên ầm vang tản ra. Mục Tử Tâm tay trái thừa cơ biến hóa phát ấn, vô ảnh kiếm màn xoay tròn, liền muốn phản kích. Nhưng Thạch Đậu Đậu động tác càng nhanh, nàng tại kiếm khí bị cản đồng thời liền chân đạp cương bộ, đi cản khôn bát quái phương vị. Đồng dạng hai tay kiếm quyết nhanh chóng biến hóa, tản ra tám đạo kiếm khí cũng không tiêu tán, mà là tại không trung ngưng tụ, đột nhiên hóa thành tám đạo kiếm trụ đem Mục Tử Tâm vây khốn. Thiên địa ngăn cách, Càn Khôn kiếm trận. Mục Tử Tâm vô ảnh kiếm màn tập tán, đâm vào tám đạo kiếm trụ phía trên, chỉ nhấc lên từng cơn sóng gợn không cách nào đột phá. Mà tám đạo kiếm trụ trùng thiên, triệt để hình thành một mảnh kiếm vực. Đồng thời, vô cùng vô tận kiếm khí bắt đầu xuất hiện, vạn kiếm cùng rơi, có thể dùng thuộc tính khác nhau. Càn Khôn kiếm trận chính là Càn Khôn kiếm pháp cao cấp nhất hình thái. Như thế nào Càn Khôn? Thiên địa hai chữ. Bởi vậy, toàn bộ kiếm trận chính là mô phỏng thiên địa biến hóa, lấy kiếm diễn hóa, bao hàm vạn diện. Trên lý luận, cùng đẳng cấp cường giả rơi vào trong kiếm trận, chỉ còn chờ chết một đường. Mục Tử Tâm là Ly Giang thiên tài, có ôn dưỡng cảnh hậu kỳ, mạnh hơn Thạch Đậu Đậu bên trên không ít. Nhưng hai người cũng không kéo ra lớn chênh lệch cảnh giới, muốn phá trận rất khó khăn. Không những khó, thậm chí liền tại trong trận tự vệ cũng thành vấn đề. Xích hồng kiếm múa, ào ào tiếng nước xuất hiện, dưới chân, gợn sóng xuất hiện, hóa thành một đạo đại giang hư ảnh. Kiếm khí một dẫn, nước sông treo ngược, hóa thành nước màn đưa nàng bảo vệ, ngăn lại vòng thứ nhất kiếm khí. Nhưng chỉ là ngăn lại vòng thứ nhất kiếm khí đồng thời, kiếm trận tự nhiên căn cứ nàng ứng đối sản sinh biến hóa. Kiếm khí phi biến, hóa thành nặng nề màu vàng đất. Cấn thủ kiếm khí, thủ khắc thủy, kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, mà nước liền không ngừng lay động, bị xé mở một đường vết rách. Mục Tử Tâm nhíu mày, thân ảnh phiêu nhiên, tại trong kiếm trận xê dịch. Đồng thời xích hồng kiếm không ngừng đâm ra, lấy ngăn cản kiếm trận bên trong liên miên bất tuyệt công kích. Nhưng kiếm khí thực sự quá, tăng thêm càn khôn bát quái biến hóa, có thể nói không có chút nào sơ hở. Nàng tức giận hơi thở yếu dần. Nơi xa người quan chiến há to mồm, đối với cuộc tỷ thí này nhìn mà than thở. Đặc biệt là đông đảo tán tu, đã bị chấn động nói không ra lời. Trong đầu chỉ còn lại có thần tiên đấu pháp cái này một cái ý niệm trong đầu. Ôn dưỡng cảnh đối bọn hắn tới nói vốn là nhưng chỉ có thể nhìn mà thèm cường giả, chớ nói chi là song phương đều là ôn dưỡng cảnh bên trong người nổi bật. Thực lực viễn siêu đồng cấp, mà đang quan chiến biên giới, có một cái 16 tuổi chi phối thiếu niên, dừng ở giữa không trung lặng lặng nhìn xem trận chiến đấu này. Hắn bộ dáng cùng Thạch Đậu Đậu có hai điểm tương tự. Đệ tử Đại Càn Hoàng thất chỗ kia đỉnh cao. Thạch Hạo Tiên. Nhìn thấy Càn Khôn kiếm trận đã thành, hắn khẽ lắc đầu. Mặc dù bản thân hắn cũng không tu luyện cái này cửa kiếm pháp, lại đối với hắn cũng không mạch sinh. Kiếm trận một thành, diễn hóa thiên địa. Thắng bại đã phân. Hắn thấp giọng nói, đưa mắt nhìn sang Thạch Đậu Đậu. Hắn không nghĩ tới, lúc trước coi là sớm đã tử vong tiểu nữ hải, thật trưởng thành đến mức hiện nay, đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tại Thiên Huyễn Di tích lúc, nàng mặc dù không sai, lại cùng mình vẫn có không ngắn khoảng cách. Thạch Đậu Đậu cũng có chỗ cảm ứng, ngẩng đầu trông lại, hai người ánh mắt giữa không trùng va chạm. Thạch Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát quay người. Thái độ rất rõ ràng, ta tại Đại Càn Hoàng thất lôi đài chờ ngươi. Cũng liền tại hắn quay người đồng thời, Mục Tử Tâm đã bị kiếm trận bức có chút chật vật, nhưng nàng vẫn chưa bối rối, trong lòng biết không thể như vậy lợi chết. Tránh thoát một trận kiếm khí đồng thời, nguyên khí ngưng tụ tại kiếm. Kiếm khí màu đỏ phun ra nuốt vào, phối hợp đặc thù vận kiếm phương pháp, một kiếm chém ra. Kiếm gãy ly giang. Ly giang kiếm điển bên trong lớn nhất tính công kích ba loại kiếm chiêu thứ nhất. Sinh hồng kiếm ánh sáng phá không, đoạn sông phân biển. Trong kiếm trận chỉ còn lại một kiếm này quang mang. Thạch Hạo Thiên dừng bước, vô ý thức quay đầu. Mục Tử Tâm còn có thể dãy rủa. Nhưng sau một khắc, tám đạo kiếm trụ khí tức lưu chuyển, lẫn nhau liên thông, bên trong hiện càn khôn. Sinh hồng kiếm ánh sáng để kiếm trận liên tục rung dậy, lại cuối cùng không có vỡ vụn. Tương phản, công kích càng cường đại, kiếm trận phản kích liền càng kịch liệt. Tám đạo kiếm trụ cùng hiện quang mang. Đột nhiên, chói mắt kiếm quang xuất hiện, thình lình phản kích. Đạo kiếm quang này vừa vội lại nhanh, Mục Tử Tâm chỉ tới kịp dùng Sích Hồng kiếm đón đỡ. Ken một tiếng, nàng hư nhẹ, giữa không trung liền lùi lại ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng không dám rơi xuống, mặt đất đã hoàn toàn hóa thành vũng bùn đầm lầy, như tùy tiện đặt xuống, kết quả có thể nghĩ. Thạch Hạo Thiên lắc đầu, quả nhiên vẫn là vô vị dãy rủa. Hắn không còn quan tâm, chân chính quay người rời đi. Càn Khôn kiếm trận bên trong, đạo này lóa mắt kiếm quang qua đi, lại xuất hiện vô tận kiếm khí theo sát, liền muốn triệt phân ra thắng bại. Ngay tại cái này vạn phần tuyệt vọng thời điểm, Mục Tử Tâm nhếch miệng lên mỉm cười. Thì ra là thế. Nàng thấp giọng nói, lại từ bỏ chống lại, đột nhiên khoanh chân ngồi tại giữa không trung. Sinh hồng kiếm đặt nằm ngang trên đùi, nàng khí tức trầm ổn, lại thâm vận tâm pháp, cùng thiên địa tương hợp. Nam. Chương 268, khác biệt quang minh thần ấn. Kiếm ý trùng thiên. Càn Khôn kiếm trận bên trong, vạn đạo kiếm khí lẫn nhau giao thoa. Không có bất kỳ cái gì một chỗ không bị bao trùm. Loại tình huống này, Mục Tử Tâm lại từ bỏ chống đỡ kháng, khoanh chân giữa không trung. Đây quả thực cùng chờ chết không khác. Nhưng mà như vậy loại cải biến, tiếp cận nàng kiếm khí lại có chút chuyển hướng, dán nàng thân thể sẽ qua. Vạn đạo kiếm khí không một rơi vào nàng thân. Cùng trận pháp hoàn mỹ tương dung. Giang Phàm hơi tán thưởng, thế mà có thể xem thấu Càn Khôn kiếm trận bản chất, không hổ là Ly Giang kiếm phái thiên tài. Thần Nguyên Tử ở một bên thở phào, sắc mặt nhẹ nhõm một điểm. Vừa mới tâm hắn cũng nhấc lên. Đại Càn Hoàng thất Càn Khôn kiếm pháp chính là thật thiên giai kiếm đạo, đủ để trở thành sát chiêu. Bao quát đông đảo Ly Giang đệ tử cùng quan chiến tán tu, cũng lặng yên thở phào. Coi như không phải bọn hắn lên này, đối một trận chiến này cũng cảm động lây, không tự giác thay vào đi bảo. Bất quá coi như xem thấu bản chất, muốn làm sao phá trận đâu. Giang Phàm nhìn về phía trong trận Mục Tử Tâm, ánh mắt hơi trầm xuống. Trong chiến đấu, hắn đồng dạng đang tự hỏi cùng phân tích Càn Khôn kiếm trận ảo diệu. So với Mục Tử Tâm, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy loại này kiếm trận. Chỉ bất quá Thạch Đậu Đậu sử xuất, rõ ràng so với lần trước Thạch Nguyên Cường không chỉ một bậc. Mà bộ kiếm trận này mấu chốt chính là Càn Khôn hai chữ. Giang Phàm không biết bộ kiếm pháp kia xuất từ tay người nào, nhưng chính là hắn cũng không thể không tán thưởng, thật là diễn tận thiên địa biến hóa, mô phỏng nhật nguyệt phong vân, núi lồng sông ngòi, kiếm trận triển khai, liền tự thành thiên địa. Mỗi một đạo kiếm trụ đối ứng bắt quái thứ nhất, trong trận người phản kháng tựa như cùng thiên địa đối kháng, không có phần thắng chút nào. Giang Phàm tự hỏi, như mình cùng Thạch Đậu Đậu đồng cấp, đối mặt bộ kiếm trận này cũng phải đau đầu. Có lẽ chỉ có sự xuất nhất niệm thông vạn pháp mới có thể nhìn ra sơ hở. Nhưng Mục Tử Tâm lại có thể tại chiến bên trong năm chắc trận thế biến hóa, lập tức làm ra ứng đối. Càn Khôn vì thiên địa, lấy nhân lực chống lại thiên địa, tự nhiên chỉ có lấy bại một đường. Có thể tự vệ thủ đoạn, chính là chủ động dung nhập thiên địa, không còn đối kháng, hóa thành kiếm trận một bộ phận. Đây cũng là Giang Phàm tán thưởng nguyên nhân. Ánh mắt như thế, loại này quả quyết, thật không giống ôn dưỡng cảnh hậu bối đệ tử. Nhưng tương ứng, dung nhập kiếm trận có thể tránh cho bị kiếm khí gây thương tích, nhưng muốn phá trận đồng dạng không thể. Trang diện sẽ một mực rằng có nữa, lại giao đấu bên trong người bất lợi. Thạch Đầu Đầu đồng dạng nhìn xem trong kiếm trận biến hóa, trầm mặc không nói. Nửa năm này bên trong, nàng tu luyện dị thường khắc khổ. Hoang cổ thánh đồng đủ loại năng lực bị nàng đào móc, hết thảy có thể tăng cường thực lực thần thông đều bị nàng khổ tu. Đặc biệt là tại Giang Phàm rời đi trong vòng 3 tháng, cơ hồ mỗi ngày đều tại tinh thần hàng ngọc bên cạnh vượt qua. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể tu thành làm luyện kiếm thành kia, luyện thành Càn Khôn kiếm pháp. Tất cả những thứ này chỉ là bởi vì nàng có chính mình mục tiêu. Khi biết được thiên địa đại kiếp tới gần, phương thiên địa này đều muốn hủy diệt, nàng có tự thân cấp bách cảm giác. Cùng Linh Lung khác biệt, Linh Lung đã đưa mắt không quen, trên đời chỉ có Giang Phàm coi như nàng thân nhân. Chính là biết thiên địa lật úp là rất hậu quả nghiêm trọng, trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có sư phụ đỉnh lấy. Cảm giác nguy cơ cuối cùng kém một điểm. Nhưng nàng khác biệt, nàng cùng Đại Càn Hoàng thất có không cách nào hóa giải huyết cửu. Nàng muốn tự tay kết, đồng dạng, nàng càng muốn biết mình phụ mẫu tung tích. Năm đó mình bị đoạt hoang cổ thánh mạch, bị phụ mẫu lặng lẽ đưa đến Đại Hoàng, về sau cha mẹ của nàng đi nơi nào. Còn có Lao thôn trưởng, trong thôn đám người, đều là nàng cùng phương thế giới này liên hệ. Loại tình huống này, không phải do nàng không hăng hái tu luyện. Kiếm trận bên trong, Mục Tử Tâm vẫn không có động tác. Nàng tức giận hơi thở càng phát ra bình hẳn, giống như giữa thiên địa không có chút rung động nào hồ nước, gần như không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt chính là nửa canh giờ. Kiếm trận mất đi mục tiêu, bình phục lại. Nhưng người quan chiến vẫn không khỏi lo nghĩ, tình huống như thế nào? Cầm tự được. Dạng này muốn tiếp tục bao lâu, sẽ không một mực hao tổn đến đại hội kết thúc a. Ngay tại đông đảo tán tu bực tức thời điểm, Mục Tử Tâm hai mắt đột nhiên mở ra. Toàn thân khí tức tăng vọt, trong nháy mắt từ tĩnh mịch nước hồ hóa thành sóng biển ngập trời, đặt ngang Xích Hồng kiếm sát na vọt lên. Phá! Hét lớn một tiếng, Xích Hồng kiếm hóa thành dược luyện kiếm khí, ánh lửa diệu thiên, quét ngang mà ra. Không phải Ly Giang kiếm pháp. Một kiếm này, chặt đứt thiên địa, chảm phá càn khôn, tám đạo kiếm trụ trong nháy mắt sụp đổ. Thần Nguyên Tử vô ý thức kinh hô, làm tốt. Mục Tử Tâm ứng đối, vượt quá hắn đoán trước. Trong nháy mắt từ cực hạn tinh chuyển thành động, ẩn nút tới cực điểm bộc phát, để kiếm trận không kịp làm ra phản ứng. Ba cuốn vợ ở, vì vợ năm, bảy. Lấy kiếm hóa càn khôn, có thể nói đến cùng chỉ là diễn hóa, cũng không phải là chân chính tiên địa. Cái gọi là hoàn mỹ trận pháp, bản thân liền không tồn tại. Phá trận trong nháy mắt, Mục Tử Tâm ánh mắt đã khóa chặt thạch đầu đầu. Không có bất kỳ cái gì khoảng cách, một kiếm này bay lên không, mang theo nghiêm nghị phá trận dư uy, thình lình bất tới. Giang Phàm ánh mắt hư lên, một kiếm này uy lực đã siêu việt ôn dưỡng cảnh cực hạn. Chính là kim đan cảnh tu sĩ cũng không có cách đón lấy. Nhưng kiếm uy đã khóa chặt thạch đầu đầu, lại là trên lôi đài, tránh né đã tới không kịp. Công thủ tại trong nháy mắt bị chuyển. Trái lại thạch đầu đầu, đối mặt chiêu này sắc mặt nghiêm trọng. Kiếm khí quá nhanh, thủ đoạn khác đã tới không kịp ứng đối. Nàng ngẩng đầu, chỗ mi tâm một đạo đồng tử mắt chậm rãi mở ra. Không gian cứng lại. Hoang cổ thánh đồng. Hét lên kinh ngạc cũng không phải là người khác, hoàn toàn là Mục Tử Tâm. Tại nhìn thấy hoang cổ thánh đồng trong nháy mắt, nàng ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt liên tục biến hóa, không biết nhớ tới cái gì. Thánh đồng tử phản chiếu ra một kiếm này quang hoa. Sau đó không gian xuất hiện gợn sóng, thạch đầu đầu mặt phía trước không gian treo ngược, lại hình thành một cái vòng xoáy. Dự luyện kiếm khí không có vào, lại trong nháy mắt bị không gian vòng xoáy hấp thu, không có một tia tiết lộ. Lập tức, nàng hai tay khép lại cùng một chỗ, tại hoang cổ thánh đồng mở ra đồng thời, nàng liền bắt đầu kết ấn. Một điểm quang mang từ nàng ấn tâm nở rộ. Quang mang lóa mắt, hóa thành vô lượng quang minh, một trưởng vô gia. Đại quang minh thần ấn. Thứ nhất ấn, thần quang diệu thế. Trứng mắt quang mang bên trong, quan chiến người vô ý thức nhắm mắt, chỉ có số ít người tu vi cao thâm có thể mở mắt. Một trường này có trùng điệp thần lực, xua tan thế gian hết thảy tà ác, đồng dạng siêu việt ôn dưỡng cảnh. Mục Tử Tâm thân ảnh bị quang mang hoàn toàn bao phủ, phiêu diêu nhỏ yếu. Nàng ánh mắt ngưng tụ, nhẹ ném trong tay xích hồng kiếm, hai tay cùng dạng kết ấn. Cùng thạch đầu đầu thần ấn tương tự mà khác biệt. Ân. Giang Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn là số ít mấy cái có thể tại quang minh bên trong thấy vật người. Quang minh, đồng dạng tại Mục Tử Tâm trong tay nở rộ. So với thạch đầu đầu thần ấn, trong tay nàng quang minh càng thêm dày hơn nặng, trong nháy mắt phân hóa, xuất thủ đồng thời, có vô tận uy nghiêm thanh âm vang vọng, đập vào trong lòng người, khiến người vô ý thức mất đi đấu trí, muốn thần phục. Đại quang minh thần ấn, thứ hai ấn. Chư thần thanh âm. Nam. Chương 269, chỉ định đối thủ. Hai loại thần ấn hung hăng đụng vào nhau. Kinh thiên nhất bạo. Ù ù tiếng vang triệt phạm vi ngàn dặm. Một đạo quang trụ đem lôi đài hoàn toàn bao phủ, bay thẳng cửu tiêu. Trên trăm đỉnh cao môn phái đồng thời quay đầu, nhìn về phía Ly Giang kiếm phái bên này. Bên bờ lôi đài trận pháp xuất hiện, gắt gao ngăn cản dư âm quyết tán. Nhưng trận pháp tại lay động, đạo đạo vết rách xuất hiện, ẩn ẩn có vỡ vụn chi thế. Vì lần này tiên đạo đại hội, Âm Dương đạo cung vận dụng rất nhiều chân tàng, tứ dương trận cờ cửa là bọn hắn vận dụng rất nhiều chân tàng luyện chế. Không phải nguyên anh cảnh công kích không cách nào đánh vỡ. Nói cách khác, thạch đầu đầu cùng Mục Tử Tâm thần thông uy lực đã chạm đến nguyên anh kỳ biên giới. Nhưng cuối cùng, trận pháp cũng không vỡ vụn. Ngược lại là quang mang tiêu tán, trên lôi đài hai đạo nhân ảnh xuất hiện lần nữa. Lúc này hai người bộ dáng đều có chút chật vật, Mục Tử Tâm có chút thở dốc. 807 thạch đầu đầu cũng là đồng dạng, ly hồng kiếm cắm ở một bên trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài vết rách tung hoành, cách triệt để hủy diệt không xa. Một chút luyện khí tầng 9 tán tu mở mắt ra, cố nén trong thai oanh minh cùng con mắt đau nhức nhìn về phía lôi đài. Trận này, vì bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng, không muốn có chút bỏ lỡ. Trên lôi đài hai người đối mặt. Thạch đầu đầu thở sâu, hoang cổ thánh đồng phản chiếu ra Mục Tử Tâm thân ảnh. Nàng tay nhỏ nâng lên, ly hồng kiếm nhận dẫn dắt, lần nữa bay vào trong tay nàng. Ngay tại tất cả mọi người coi là một vòng mới chiến đấu muốn lúc bắt đầu đợi, Mục Tử Tâm thu hồi xích hồng kiếm. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, ta nhận thua. Cái gì? Nàng nói nhận thua. Mục sư tỷ, không thể nhận thua a. Làm sao lại? Tiếng ồn nào âm xuất hiện. Quan chiến tán tu, cũng có Ly Giang kiếm phái đệ tử. Tất cả mọi người không nghĩ tới Mục Tử Tâm lại đột nhiên nhận thua. Ngược lại là thần nguyên tử ban đầu sức sở, mày nhắc lại, nhưng ngay sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Hiển nhiên, Mục Tử Tâm nhận thua mặc dù vượt quá hắn đoán trước, lại không phải không thể nào tiếp thu được. Nhẹ nhàng phất tay, trong tay xuất hiện một khối phù thạch, lôi đài trận pháp quang mang thu liễm, tứ dương trận bị giải trừ. Đây là Âm Dương đạo cung giao phó dương thạch, có thể thao túng trận pháp. Mục Tử Tâm thật sâu nhìn thạch đầu đầu một chút, quay người nhảy xuống lôi đài. Thần nguyên tử bên này thì chiều Giang Phàm chắp tay, Huyền Tông diệu pháp quả thật bất phàm, Ly Giang kiếm phái cam bái hạ phong. Ly Giang đệ tử bên trong rất nhiều người không cam lòng, lập tức có người nói: "Trường môn, chúng ta còn chưa có thua đâu." "Không sai, Mục sư tỷ rõ ràng còn có chiến lực, thắng bại cũng không phân, dựa vào cái gì là chúng ta thua? Chúng ta không phục, coi như Mục sư tỷ nhận thua, chúng ta còn có Trình sư huynh cùng Du sư huynh, chúng ta yêu cầu tái chiến." Trung điệp thanh âm vang lên, thần nguyên tử sau này quét mắt một vòng, thiên địa cứng lại. Tất cả mọi người lập tức chớ lên tiếng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn khiển trách, thua chính là thua, ta Ly Giang kiếm phái là thua không dậy nổi môn phái sao? Giang Phàm cười nhìn một màn này nói, đã nhường, Ly Giang thần thông, cũng để bần đạo mở rộng tầm mắt, đầu đầu, trở về a. Thạch đầu đầu thu hồi ly hồng kiếm, trở lại Giang Phàm bên người. Không ngừng lại, một đóa mây trắng dâng lên, Giang Phàm mang theo hai tên đệ tử lại chiều Thái Bạch kiếm tông đạo phong mà đi. Đợi đến Giang Phàm rời đi, thần nguyên tử mới quay người nhìn về phía Mục Tử Tâm. Hắn đang chờ đợi giải thích. Mục Tử Tâm lại sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nói, nàng là hoang cổ thánh mạch, lại học được quang minh ấn, ta không thể cùng nàng động thủ lần nữa. Thần nguyên tử im lặng, lặng lặng quay người. Mà trên đỉnh núi cao tán tu chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, đặc sắc như vậy chiến đấu, lại không thể tiếp tục nữa, thực sự tiếc nuối. Rất nhiều người không rên một tiếng, đã thuận xiềng xích hướng Thái Bạch Kiếm Tông đạo phong mà đi. Thực sự quá đặc sắc. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nhìn tiếp xuống Huyền Tông đệ tử phát huy. Thái Bạch Kiếm Tông có thể đỡ nổi sao? Mà dẫm lên mây trắng, Giang Phàm cũng đang suy tư. Mục Tử Tâm cuối cùng sử xuất Quang Minh Thần Ấn ra hồ hắn đoán trước. Thậm chí phía trước chạm phá Càn Khôn kiếm trận một kiếm, cũng không phải Ly Giang kiếm pháp. Quang Minh Thần Ấn chính là bên trên Cổ Thiên Đỉnh thần chỉ phương pháp tu luyện. Kết hợp phía trước nàng ngôn ngữ, đối nàng thân phận Giang Phàm có sơ bộ suy đoán. Bất quá bây giờ tất cả những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Ngẩng đầu, cách đó không xa hiện hiện Thái Bạch Kiếm Tông đạo phong. Cũng liền đang đổi đường thời điểm, Thạch Đầu Đầu hơi làm điều tức, lấy ra một mai hồi nguyên đan nuốt vào. Đánh với Mục Tử Tâm một trận, nàng cũng có chỗ tiêu hao. Tại Thái Bạch Kiếm Phong rơi xuống, đứng tại bên cạnh Lôi Đài Chu Thương lập tức quay người. Xem ra Ly Giang kiếm phái không thể ngăn lại ngươi. Giang Phàm cùng đệ tử bên trên trước, cười nói, ngươi cũng ngăn không được. Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử lập tức giật lên, đối với hắn trợn mắt nhìn. Không. Kiếm tu tâm tính vốn là lăng lệ, là tất cả người tu hành bên trong sát ý nặng nhất. Ngược lại là Chu Thương phản ứng bình thản, cũng không tức giận. Vậy phải xem chúng ta song phương bản sự, mời Huyền Tông đệ tử lên đài a. Thái Bạch Kiếm Tông dứt khoát lưu loát cũng chính hợp Giang Phàm khẩu vị, quay đầu nhìn về phía Linh Lung cùng Thạch Đầu Đầu. Lần này, Linh Lung chủ động bên trên phía trước. Vừa mới một trận chiến, Thạch Đầu Đầu có chút hao tổn, mặc dù nuốt đan dược đã không ngại, nhưng tiếp tục để nàng ra sân cũng không thể nào nói nổi. Nhảy lên Lôi Đài, Linh Lung hướng Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử bên trong quét tới. Giang Phàm dùng phất trần điểm xuống nói, "Linh Lung, Huyền Tông đệ tử, Kim Đan cảnh sơ kỳ." Lúc này, rất nhiều tán tu đã đi theo đi vào Thái Bạch Kiếm Tông đạo phòng, nhìn thấy Linh Lung. Thay người, là Huyền Tông một cái khác đệ tử. Nhìn tuổi tác cũng bất quá 12 tuổi, cái này Huyền Tông thật sự là đáng sợ. 12 tuổi Kim Đan cảnh, ta trời, thật có loại người này tồn tại sao? Nghe đến mấy cái này tán tu lời nói, Giang Phàm nội tâm có chút xấu hổ. Đầu đầu số tuổi là chân thực, Linh Lung lại không phải. Nàng chỉ là bởi vì Hàn Băng Tuyệt Mạch nguyên nhân trưởng thành đỉnh trệ mà thôi, số tuổi thật sự đã 17. Chỉ là những lời này hắn không cách nào giải thích. Theo người khác làm sao nghĩ lung tung tốt. Chu Thương nhìn Linh Lung một chút, cũng có chút kinh ngạc, thấp giọng nói, Kim Đan cảnh. Cho dù là tại Thập Đại Tiên Đạo, Kim Đan cảnh cũng có thể trở thành trưởng lão, càng tính cao thủ. Tuy là kinh ngạc, hắn lại hướng trong đám đệ tử nhìn một chút một. Nam, suy tư bên dưới nói, Trần Thất, người bên trên. Đã Linh Lung là Kim Đan cảnh, Thái Bạch Kiếm Tông bên này tự nhiên cũng muốn phái ra Kim Đan cảnh đệ tử. Cũng may này đến bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, chưa từng xuất hiện không người có thể dùng xấu hổ. Một bóng người nhảy lên Lôi Đài, là một tên bề ngoài 24-25 nam tử, như một thanh già khỏi vỏ lợi kiếm. Linh Lung quét hắn một chút, đột nhiên cười nói, ta không đánh với ngươi. Nàng lấy tay chỉ một cái, đúng giờ tại Thái Bạch Kiếm Tông trong đám đệ tử. Đám người nhìn lại, rõ ràng là Bạch Thắng. Ta muốn cùng hắn đánh. Một phái xôn xao, Bạch Thắng cũng một mặt mở mịt. Chu Thương càng là cau mày nói, Bạch Thắng tuy là trong môn thiên tài, nhưng bây giờ chỉ có ôn dưỡng trung kỳ, các ngươi song phương cảnh giới khác biệt, như thế nào đối chiến? Linh Lung cười nói, không trở ngại, ta đem thực lực hạn chế tại ôn dưỡng trung kỳ thuận tiện. Nam. Chương 270, thần giới. Đối mặt Linh Lung yêu cầu, Thái Bạch Kiếm Tông bên này bắt đầu do dự. Tiên đạo đại hội mặc dù không cấm một phương tự hạ tu vi, lại cũng không để sướng. Càng nhiều, vẫn là hy vọng song phương có thể ở vào giống nhau cảnh giới. Bất quá bây giờ Linh Lung chỉ mặt gọi tên, lại coi là chuyện khác. Quả nhiên Chu Thương lạnh mặt nói, Bạch Thắng, đã Huyền Tông môn nhân muốn cùng ngươi luận bàn, chúng ta liếc không tốt đỡ mặt mũi, lên này. Bạch Thắng vẻ mặt đau khổ. Hắn hoàn toàn không muốn cùng Linh Lung động thủ. Thiên Huyễn Di Tích bên trong, hắn từng tại Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu kể vai chiến đấu. Lúc ấy ba người thực lực còn không kém bao nhiêu, cũng không tiến vào thần thông cảnh. Lúc này mới thời gian nửa năm, hắn ngày đêm tu luyện, lại có Thái Bạch Kiếm Tông cung cấp các loại thiên tài địa bảo, lúc này mới tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm đạt tới ôn dưỡng trung kỳ. Đã là hắn cực hạn. Cũng là bởi vì đây, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Linh Lung là thế nào trong vòng nửa năm đạt tới kim đan cảnh. Bất quá hắn cũng không dám vi phạm Chu Thương mệnh lệnh. Chu Thương là sư phụ hắn, đối môn hạ cực nghiêm. Từ trước nói 102. Trên Lôi Đài Trần Thất lui ra, Bạch Thắng nhảy lên. Hai người tương đối, Chu Thương lạnh nhạt nói, như thua, về sau liền đừng nói là đệ tử ta. Bạch Thắng sắc mặt càng khổ. Hắn 30 triệu Linh Lung chắp tay hành lễ. Linh Lung cười cười, nhẹ nhàng đáp lễ, cũng không chuẩn bị cùng hắn giao lưu. Một tay một dẫn, liền gặp một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tinh hà sáng chói, chỉ gặp Tinh Vân mang theo quả kiếm quang tập ra. Tinh Vân kiếm. Kiếm tập trời cao, quan chiến người trừng to mắt. Lại một thanh địa giai thượng phẩm linh kiếm. Kiếm quang bao khỏa Tinh Vân, là Tinh Vân kiếm. Đại Càn Hoàng Thất Linh Kiếm, Tinh Vân Kiếm, ta nhớ được đó là Trấn Nam Vương Nhi Tử Thạch Nguyên Linh Kiếm, làm sao lại tại Huyền Tông đệ quyết trên tay? Lời nói rơi xuống, chúng tán tu liền kịp phản ứng, có chút kinh dị nhìn về phía Linh Lung. Bọn hắn nghĩ đến phía trước Đại Càn Hoàng Thất cùng Giang Phàm đối thoại, kết hợp tình huống bây giờ nhìn, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Càng có đến từ Nam Cương tán tu, mãnh liệt nhớ lại đã có hơn nửa năm chưa từng nghe qua Trấn Nam Vương tin tức, trong lòng bọn họ rung động, không thể tin. Cái này Huyền Tông hẳn là thật hung tàn đến loại tình trạng này, ngay cả Trấn Nam Vương đều bị bọn hắn độc thủ. Cái kia khó trách cùng Đại Càn Hoàng Thất kết thủ. Mặc kệ bọn hắn náo bổ, trên Lôi Đài đã bắt đầu giao phong. Tinh hà sáng chói, hóa nghìn đạo tinh quang rủ xuống. Mỗi một đạo tinh quang đều là một đạo lăng lệ tới cực điểm kiếm khí. Bạch Thắng tại Linh Lung động thủ phía trước sát na liền sắc mặt nghiêm túc. vô luận hắn không tình nguyện lên đài, thật lên đài một khắc này, hắn liền đại biểu lấy Thái Bạch Kiếm Tông. Huống chi, đạt tới ôn dưỡng cảnh phía trước hắn chính là nhân bảng thứ tư, là chân chính trên ý nghĩa thiên chi tiêu tử. Ôn dưỡng cảnh bên trong, Thái Bạch Kiếm Tông hắn không có đối thủ. Cho dù là đối mặt Linh Lung, chỉ cần đối phương thật đem thực lực xuống tới cùng hắn giống nhau, hắn cũng có lòng tin có thể thắng. Đối mặt nghìn đạo tinh quang, hắn biểu lộ không thay đổi, bấm tay thành kiếm, một tiếng kiếm minh, vô hình kiếm khí tại hắn thân phía trước nhấc lên sóng gió. Tại nhân bảng thời điểm, hắn liền gọi tên Vô Ảnh Kiếm. Kiếm khí vô hình vật chất, khó lòng phòng bị. Kiếm khí nên tiếp giữa không trung, sát na tinh quang thu vào, từ trong vô hình vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh mang tại bên cạnh hắn tản mát. Đại đa số người không có nhìn lại Bạch Thắng là thế nào xuất kiếm. Sau đó, Bạch Thắng không ngừng nghỉ chút nào, kiếm chỉ hướng xuống rơi đi. Tiếng sấm lên, nhưng không thấy kiếm quang. Linh Lung phản ứng vô cùng cấp tốc, bước chân điểm nhẹ, thân ảnh như quỷ mị lướt ngang mấy trượng. Vừa mới tránh thoát, nàng liền nhíu mày, thậm chí không kịp phản ứng, vô hình kiếm khí chém ra, một kiếm chặn ngang, thân thể ngừng lại thành hai đoạn. Thái Bạch Kiếm Tông chúng đệ tử vui mừng, rất nhiều luyện khí cảnh đệ tử lộ ra nụ cười. Là Bạch Thắng sư huynh vô hình kiếm khí, vẫn như cũ lăng lệ. Hừ, còn áp chế thực lực cùng Bạch Thắng sư huynh động thủ, không khỏi quá xem thường người. Bạch Thắng sư huynh không hổ là thế hệ này có thiên phú nhất đệ tử, quả thật là đáng sợ. Bọn hắn cho rằng thắng bại đã phân, cùng loại với chúc mừng. Trên thực tế kiếm tu chi tranh cũng thường thường chỉ ở một đường. Rất nhiều tình huống đều là lấy một kiếm phân ra thắng bại. Về phần Linh Lung hóa thành hai đoạn sẽ hay không chết vấn đề, cũng không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Tiên đạo đại hội làm các phái quan hệ, trên lôi đài tận lực yêu cầu không ra nhân mạng. Nhưng tu sĩ chém giết, thật thất thủ cũng thuộc về bình thường. Loại tình huống này, liền nhìn song phương môn phái làm sao thương lượng. Bất quá bị chém thành hai đoạn, cũng không đại biểu sẽ chết. Ôn dưỡng cảnh tu sĩ đã nửa bước thoát ly phạm nhân bản chất, sinh mệnh lực cực mạnh, coi như cắt thành hai đoạn, thời gian ngắn cũng sẽ không chết đi. Nếu có phẩm chất đủ tốt thuốc trị thương, hoàn toàn có thể cứu trở về. Điều kiện tiên quyết là, Linh Lung thật bị một phân thành hai. Nửa người trên rớt xuống, hàng khí được khởi, trên lôi đài cấp tốc bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Linh Lung thân thể còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành một tôn băng điêu. Phanh một tiếng, nàng băng điêu rơi xuống đất, quẩn thành phấn vụn. Đồng thời giữa không trung tinh quang thu nạp, lại hóa tinh vân kiếm. Thân thể phát lạnh, Bạch Thắng mắt tiền quyển gió bắt đầu thổi tuyết, hắn trong lòng hơi động, giật mình không đúng. Thân ảnh sát na lui về phía sau. Hư ảo thật long hình bóng từ hắn phía trước đứng thẳng chỗ hiện hiện, xoay quanh mà lên đồng thời băng tinh xuất hiện. Một người nhiều không gian hóa thành tuyệt vực. Nguy hiểm thật. Bạch Thắng trong lòng run lên, trong nháy mắt ngẩng đầu. Chỉ gặp giữa không trung Linh Lung thân ảnh hiện hiện, nắm chặt lại xuất hiện tinh vân kiếm. Hai đạo băng tuyết kiếm khí xoay quanh bao bọc chiều Bạch Thắng chém tới. Hai đạo kiếm quang như màu trắng du long, kinh hồng lướt qua, hiện ra băng vụ. 583. Nàng mạnh lên thật nhiều. Trong lòng cảnh giác, Bạch Thắng trong nháy mắt biến chiều, một tay không còn ngưng tụ thành kiếm chỉ, hóa thành năm ngón tay mở ra. Đồng thời năm ngón tay nổi lên hiện bất đồng kiếm khí, phất tay năm đạo kiếm khí màu trắng chém ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, năm đạo kiếm khí cùng Linh Lung hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, nổ rung trời xuất hiện, thiên địa ù ù. Lôi đài nứt ra, tứ dương trận xuất hiện, ngăn cản dư âm quyết tán. Trong tiếng nổ, Bạch Thắng rút lui, Linh Lung cũng thuận thế rơi xuống, nàng bên cạnh, phong tuyết tung bay, nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống. Bạch Thắng trên mặt đã xuất hiện sương trắng, chụp lên lông mày. Bấm tay, một thanh hiện ra hàn mang trường kiếm lặng yên trở lại trong tay hắn. Vô Ảnh Kiếm. Song phương lần nữa tương đối. Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, tại cái này thế giới băng tuyết, giống như gió xuân. Sau đó Bạch Thắng sắc mặt đổi biến. Sương mù dày đặc xuất hiện, đem lôi đài bao khỏa, trong đó tình huống dần dần mơ hồ. Mà tại Bạch Thắng trong mắt, hết thảy phát sinh biến hóa. Không thấy lôi đài, không thấy đạo phong, thiên địa rét lạnh, hắn đứng trước thân tại một chỗ trên tuyết phòng, tuyết lông lông bay xuống. Lặng yên không một tiếng động bên trong, hắn đổi thế giới. Đưa mắt nhìn lại, Linh Lung đang đứng tại một chỗ cao hơn hắn rất nhiều trên đỉnh núi tuyết, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Sau đó hắn nhìn thấy đối phương lộ ra nụ cười, tinh vân kiếm chỉ lên trời một chỉ, toàn bộ thiên địa bắt đầu rung động. Chương 271, tiên đạo thứ 7. Thần giới. Nguyên Thận Quyết 72 loại thần thông bên trong mạnh nhất một loại thần thông. Theo người tu luyện thực lực, huyền thuật thế giới sẽ càng ngày càng chân thực, cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ hóa thành chân chính thế giới. Linh Lung cách loại cảnh giới đó còn kém xa lắm, nhưng thận giới triển khai lại chiếm hết địa lợi. So với nàng tu vi yếu người, tuyệt không cơ hội thắng. Một kiếm chỉ thiên, không gian rung động, gió tuyết đầy trời chiều Bạch Thắng tịch đi. Mỗi một đóa bông tuyết đều là một đạo chí mạng kiếm khí. Đưa mắt nhìn lại, đâu chỉ vạn đóa. Bạch Thắng trong lòng cảnh giác, trong lòng biết loại tình huống này chính mình tuyệt khó thủ thắng. Cơ hội thắng chỉ ở một cái chớp mắt. Vô Ảnh Kiếm tay, toàn thân tâm khí thần đều tập trung vào một kiếm này phía trên. Đây là hắn đến cực điểm một kiếm, cũng là hắn mạnh nhất một kiếm. Cũng không thuộc về Thái Bạch Kiếm Tông kiếm pháp, mà là có kỳ ngộ khác. Cho đến nay, không ai có thể ngăn lại hắn một kiếm này. Thân kiếm tiêu khẽ, Bạch Thắng khí tức cùng Vô Ảnh Kiếm hợp nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kiếm chỉ vung ra. Một đạo ánh kiếm màu trắng vẽ phá thiên địa. Rất khó hình dung một kiếm này quan mang. Khi nhìn đến trong nháy mắt, liền đến mắt phía trước. Đây là một đạo không nên xuất hiện ở nhân gian kiếm quang. Vô tận phong tuyết, lại không thể ngăn lại một kiếm này. Sát Na đã tới Linh Lung thân phía trước, cùng cảnh giới bên trong. Không ai có thể ngăn lại Bạch Thắng một kiếm này, nhưng Linh Lung cùng hắn cũng không cùng cảnh giới. Kiếm quang đi vào mắt trước, nàng ánh mắt hơi nhảy liền biết chính mình ngăn không được một kiếm này. Sau đó, nàng không chút do dự bung ra áp chế thực lực. Kim đan cảnh lực lượng toàn diện bộc phát, thần giới địa lợi ra chỉ dưới, nàng thực lực đạt tới đỉnh phong. Keng. Thanh thúy một tiếng, ánh kiếm màu trắng dừng lại. Sau đó linh lung triều bạch thắng nhìn lại. Ngoại giới, từ khi sương mù xuất hiện đem chọn cái lôi đài ngăn cách, tán tu cũng tốt, Thái Bạch kiếm tông các đệ tử cũng tốt, đều không cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Liền ngay cả Chu Thương cũng chỉ có thể bằng vào tinh xảo tu vi ẩn ẩn nhìn thấy trong sương mù bóng người. Lại nhiều lại nhìn không rõ ràng, trừ phi chính hắn tiến vào trong sương mù. Ở đây duy nhất có thể thấy rõ tình huống, chỉ có đồng dạng tu tập nguyên thận quyết Giang Phàm. Thời gian cực nhanh, sương mù che đậy lôi đài bất quá một phút đồng hồ, rên lên một tiếng, liền gặp sương mù thu nạp, một bóng người bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào tứ dương trận hàng rào bên trên. Một ngụm máu tươi phun ra. Là Bạch Thắng. Sương mù cấp tốc biến mất, theo thanh thúy rơi xuống âm thanh, một thanh hiện ra hàn mang trường kiếm cũng rơi trên lôi đài. Vô Ảnh kiếm. Bạch Thắng thuận tứ dương trận hàng rào trượt xuống, ngã ngồi bên bờ lôi đài, khí tức bại bại. Thái Bạch kiếm tông mọi người sắc mặt biến đổi. Bởi vì sương mù cách trở, bọn hắn căn bản không thấy rõ thận giới bên trong phát sinh cái gì, càng không biết Bạch Thắng là thế nào bại. Chu Thương mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn xem trên lôi đài tình huống, hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện dương thạch, trận pháp giải trừ. Dùng ánh mắt ra hiệu, Thái Bạch kiếm tông đệ tử lên đài, đem Bạch Thắng dưới lưng, đồng thời đem Vô Ảnh kiếm cũng nhặt về đi. Sông ấy cười mỉm nhìn về phía Chu Thương, chắp tay nói, đã nhường. Chu Thương sắc mặt vẫn như cũ thâm trầm, hắn tại Bạch Thắng bay ngược ra trong nháy mắt, cảm giác được một tia kim đan cảnh khí tức. Dù là có trận pháp cách trở, dù là có thận giới che lấp, cũng khó thoát hắn loại này đại cao thủ cảm giác. Hắn có thể liền điểm này đưa ra chất vấn, thậm chí thỉnh cầu chủ phương Âm Dương đạo cung tham gia. Nhưng hắn không có biểu thị, chỉ là trầm mặt nói, Huyền tông cao chiêu, Thái Bạch kiếm tông linh giáo. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo kiếm quang xuất hiện tại hắn trong tay. Kiếm dài 3 thước 7, hiện lên một mực, có trong suốt quang mang tô điểm. Khoát tay, trôi kiếm này chiều Giang Phàm ném đi, bị hắn phất trần một dẫn tiếp trong tay. Quét đinh một chút, nhất niệm thông vạn pháp tự nhiên phát động. Thông u kiếm, địa giai thượng phẩm, lấy minh giới chỗ sâu mực linh thạch phụ Thái Bạch kim tinh, cựu thiên tinh thần sát, thông u ngọc chế tạo thành, trôi kiếm chính là thanh mục, có thông u chạm linh hiệu quả. Giang Phàm gật đầu, yên lặng thu hồi. Sớm tại tiên đạo đại hội bắt đầu trước, Chu Thương liền nói như Huyền tông thắng, hắn sẽ bồi lên một thanh địa giai thượng phẩm phi kiếm. Bây giờ xem ra, hắn tính tình mặc dù thối, lại nói lời giữ lời. Mặt khác, Giang Phàm có thể rõ ràng biết, cuối cùng Bạch Thắng bị thua, là Linh Lung sử dụng kim đan cảnh thực lực. Đó cũng không phải một trận công bằng quyết đấu. Ngẫm lại, hắn xuất ra một cây ngọc bút, lại lấy ra một đạo phù trắng. Chu Thương nguyên bản quay người, cảm giác được cái gì trong nháy mắt quay lại đến. Nhìn thấy Giang Phàm trong tay ngọc bút, khó tả rung động. Thiên giai tiên bảo. Hắn nghẹn ngào kêu lên. Thanh âm không lớn, lại đầy đủ tu sĩ khác nghe nói. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt bị Giang Phàm trong tay ngọc thần bút hấp dẫn. Thiên giai tiên bảo, tại toàn bộ tu hành giới đều là trong truyền thuyết bảo vật, chỉ có thể nghe tiếng, khó gặp. Hôm nay đầu tiên là nhìn thấy đại càn hoàng thất huyền tinh thuyền, lại gặp được Giang Phàm trong tay ngọc thần bút, để đông đảo tu sĩ cảm khái liên tục. Rất nhiều người thậm chí khó nén trong ánh mắt tham lam. Đây chính là thiên giai tiên bảo à, trong truyền thuyết đoạt thiên địa tạo hóa, có thể nghịch chuyển cả khôn. Như chính mình có thể được đến. Rất nhiều người vô ý thức nuốt nước miếng. Chỉ là ngay sau đó nghĩ đến đạo hoàng uy danh, vừa mới xuất hiện một điểm tham lam trong nháy mắt biến mất. Thiên giai tiên bảo tuy tốt, cũng phải có mạng đạt được mới được. Giang Phàm cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là tại phụ triện bên trên viết xuống một cái giải chữ. Hắn cong ngón búng ra, phụ triện hướng Chu Thương phương hướng bay đi, bị đối phương tiếp được. Tấm phụ triện kia là giải kiếm phù, sau khi trở về đối bị phong kiếm mạch sử dụng, liền có thể phục hồi như cũ. Nói xong câu này, Giang Phàm thu hồi ngọc thần bút, mang theo Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu hướng xuống một đạo sơn phong mà đi. Chu Thương nhìn xem trong tay phụ triện, lại ngẩng đầu nhìn một chút Giang Phàm ba người, sắc mặt ôn hòa không ít. Đến tận đây, thập đại tiên đạo đã có 3 nhà không địch lại Huyền Tông. Rất nhiều tán tu suy đoán bọn hắn bước kế tiếp sẽ đạp vào cái nào môn phái đạo phong. Theo lý mà nói, cùng Huyền Tông có khúc mắc, còn có Đại Càn Hoàng Thất. Rất nhiều người suy đoán, bước kế tiếp Huyền Tông có lẽ sẽ thẳng đến Đại Càn Hoàng Thất lôi đài mà đi. Lập tức hưng phấn. Đại Càn Hoàng Thất, thập đại tiên đạo bên trong bài danh thứ 3. Cho dù là Thái Bạch Kiếm Tông cùng Ly Giang kiếm phái, cũng không thể so sánh cùng nhau. Đám người vô cùng chờ mong tiếp xuống giao phong bụi. Nhưng mà, Giang Phàm mây trắng cũng không trôi hướng Đại Càn Hoàng Thất phương hướng, mà là hướng Thái Bạch Kiếm Tông tới gần đạo phong mà đi. Có người nhận ra tòa kia đạo phong tới môn phái, là Bắc Cực Tiên Cung đạo phong, Huyền Tông hướng nơi đó đi làm gì? Bọn hắn cùng Bắc Cực Tiên Cung cũng có khúc mắc. Đông đảo tu sĩ sững sờ. Bất quá đã có người phản ứng cấp tốc, thuận xiềng xích hướng Bắc Cực Tiên Cung đạo phong nhảy tới. Thập đại tiên đạo, Bắc Cực Tiên Cung bài danh thứ 7. Ở vào thiên địa cực bắc chi địa, là Bắc Cực đại phái đệ nhất, môn phái bên trong tất cả mọi người đều là nữ tử. Nam. Chương 272, trước đó chưa từng có. Giang Phàm rơi vào Bắc Cực Tiên Cung trên đỉnh núi cao. Một tên mặc màu trắng tiên y nữ tử quay đầu, làm lông mày khẽ nhíu. Huyền Tông. Nàng đặt câu hỏi, ngữ khí lạnh lạnh, giống như không chứa tình cảm. Giang Phàm lộ ra nụ cười, chính là đối với Bắc Cực Tiên Cung, hắn giải không nhiều. Tại Linh Lung Ngưng Sát lúc, hắn biết được Bắc Cực Tiên Cung nội bộ có Thiên Hàn Sát Mạch, là thích hợp nhất Linh Lung Ngưng Sát chi tuyển. Lúc ấy Linh Lung tầm nhìn cũng là Bắc Cực Tiên Cung, chỉ là vừa mới thành hàng, liền tại Giang Châu ngoài thành đạt được Bạch Long Di Bảo. Càng đạt được Bạch Long Sát, liền không cần tiến về xa xôi Bắc Cực Tiên Cung. Trừ cái đó ra, song phương không có giao tập, càng không có khúc mắc. Bất quá Giang Phàm tới đây, cũng không phải là bởi vì khúc mắc, chỉ là bởi vì đối phương chính là thập đại tiên đạo thứ 7, vừa vặn xếp tại Thái Bạch Kiếm Tông phía trước. Linh Lung, lên đài. Giang Phàm nói khẽ, phía trước Thạch Đầu Đầu liền lên hai trận, Linh Lung thân là sư tỷ cũng tự nhiên không thể ngoại lệ. Huống chi Bắc Cực Tiên Cung tu luyện lạnh hệ công pháp, chính là Linh Lung đối thủ tốt nhất. Gặp Giang Phàm thái độ, Bắc Cực Tiên Cung có chút trầm mặc, tên này tiên tử vung tay lên, cũng có một tên mặt em bé nữ tử lên đài. Song phương không cần nhiều lời, liền minh bạch đối phương ý tứ. 333. Lẫn nhau hành lễ, khai chiến. Quá trình không nhiều lắm lời, so sánh phía trước hai cái kiếm tu môn phái, Bắc Cực Tiên Cung thần thông lực công kích hơi có vẻ không đủ. Lại càng quỷ dị hơn hay thay đổi, sở trường không ít, cũng không kém Thái Bạch Kiếm Tông cùng Ly Giang kiếm phái. Chỉ tiếc đối mặt Linh Lung, Bắc Cực Tiên Cung tự nhiên bị Nguyên Thận Quyết khắc chế. Ước một khắc, thắng bại phân ra. Tiên tử, đã nhường. Giang Phàm chiều đối phương chắp tay. Bắc Cực Tiên Cung vị tiên tử này chậm rãi đáp lễ, Huyền Tông thần thông, quả thật bất phàm. Không có càng nhiều xung đột, cũng không kết thù kết toán, Linh Lung xuống lôi đài, nuốt một viên hồi nguyên đan khôi phục. Giang Phàm lại lần nữa bước trên mây, lấy hai người hướng xuống một chỗ đạo phong mà đi. Đi theo mà tới sửa sĩ nhìn về phía tòa kia đạo phong, nhận ra trên đó môn phái là Thanh Đế Điển đạo phong. Huyền Tông lại muốn tìm bên trên Thanh Đế Điển. Thanh Đế Điển tại thập đại tiên đạo bên trong bài danh thứ 6, xa cư hải ngoại, những năm gần đây một mực địa thấp, chưa nghe nói bọn hắn cùng Huyền Tông có khúc mắc à? Bắc Cực Tiên Cung cũng không nghe nói có khúc mắc, không phải là bị khiêu chiến sao? Nói đến các ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Một đường đi tới, ban đầu Âm Dương Đạo Cung chính là tiên đạo thứ 10, Ly Giang kiếm phái thứ 9, Thái Bạch Kiếm Tông thứ 8, vừa mới Bắc Cực Tiên Cung thứ 7, hiện tại lại chọn tới thứ 6 Thanh Đế Điển. Sẽ không phải cái này Huyền Tông lựa chọn môn phái dễ gỗ không phải nhìn phải chăng có ân đoán a? Không biết ai một câu, để chúng tu thổ xôn xao. Bọn hắn lúc này mới nghiêm túc suy tư, thật đúng là loại này chính tự. Trong lòng càng thêm chấn kinh. Nếu thật sự là như thế, cái này Huyền Tông sợ là muốn từ xếp hạng thứ 10 Âm Dương Đạo Cung bắt đầu, một đường khiêu chiến đi lên, thẳng đến xếp hạng thứ nhất Thái Thượng Phủ. Rất nhiều người đã bị rung động nói không ra lời. Tự có Tiên Đạo Đại Hội bắt đầu, chưa hề có người làm qua điên cuồng như vậy sự tình. Huyền Tông đạo hoàng là tên điên sao? Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Giang Phàm đã hạ xuống đám mây, rơi vào Thanh Đế Điển trên đỉnh núi cao. Đối phương đệ tử đều là mặc màu xanh đạo bào, từ một lao giả dẫn đầu. Thanh Đế Điển chính là Đông Hải đại phái đệ nhất, cư hải ngoại tiên đảo, quản hạt hải ngoại 36 nước, ngày bình thường cùng trên lục địa các đại tiên phái đi đến không nhiều. Đáng nhắc tới là bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư Thanh Đế. Tuy có niên hiệu, lại không phải xa cổ thiên đình sắc phong tiên đế. Hắn thành đạo tại 50.000 năm trước, lúc ấy hải ngoại hỗn loạn, có 9 đại nước họa, chiếm lấy hải vực, ức hiếp hải ngoại nhân tộc. Thanh Đế thành đạo về sau, liền lao tới các nơi, cầm kiếm trừ ma. Chín đại nước họa chính là thiên địa dị chủng, rất nhiều còn tuân theo thần chỉ huyết mạch, là thượng cổ thần chỉ cùng các loại thủy yêu sinh hạ thần nhiệt. Người mạnh nhất làm Vu Chi Kỳ, chính là thượng cổ thủy viên, thiện làm sóng gió, có nửa bước kim tiên thực lực. Thanh Đế hoa trăm năm thời gian đạp biến Đông Hải, đem tất cả nước họa từng cái chém giết, cuối cùng cùng Vu Chi Kỳ quyết chiến tại Doanh Châu Tiên Đạo. Song phương đại chiến trong ngày, cuối cùng Thanh Đế một kiếm chặt đứt thủy viên đầu lâu, rơi vào trong biển hóa thành một chỗ thiên sơn, tên cứ gọi Thần Viên Sơn. Về sau Thanh Đế lại tách rời Vu Chi Kỳ tứ chi, phân biệt phong ấn. Càng đem Thần Viên Sơn đổi tên là Thanh Đế Sơn, ở tại bên trên lập xuống môn phái. Đây cũng là Thanh Đế Điển tồn tại. Gặp Giang Phàm đến, lão giả chắp tay. Giang Phàm đáp lễ, về sau Thạch Đầu Đầu lên đài. Lão giả cũng làm cho sau lưng một tên đệ tử lên đài, chính là Ôn Dưỡng cảnh hậu kỳ. So sánh phái khác đệ tử, Thanh Đế Điển đến đệ tử hơi ít, chỉ có 18 tên. Đối với Tiên Đạo Đại hội, bọn hắn tựa như cũng không có môn phái khác như vậy để bụng, cũng không muốn tiến thêm một bước, có thể bảo trụ bài danh thuận tiện. Nếu không thể, bọn hắn cũng không để ý sau này chuyển một đến hai tên. Song phương giao thủ, nửa khắc đồng hồ, Thanh Đế Điển đệ tử bị thua. Đã nhường. Huyền Tông cao chiêu, lĩnh giáo. Song phương xác nhận thắng bại, Giang Phàm liền không ở lâu, cùng hai tên đệ tử hướng xuống một chỗ đạo phong bay đi. Những cái kia đi theo tu sĩ cũng có phía trước suy đoán, liền lưu tâm. Quả nhiên nhìn thấy Giang Phàm hướng Trường Sinh Quan đạo phong mà đi, trong lòng xác định hắn thật nghĩ đem thập đại tiên đạo chọn cái lượt. Một bên cảm khái Huyền Tông điên cuồng, một bên đuổi theo sát. Trong nội tâm thậm chí có vẻ mong đợi, muốn nhìn đến Huyền Tông thật hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Chỉ là rất khó khăn. Càng đi tiến đến, đại phái nội tình càng đủ, đặc biệt là bài danh ba vị trí đầu đại phái, truyền thừa thâm hậu, bọn hắn cũng không xem trọng Huyền Tông. Thậm chí có người tự mình bắt đầu phiên giao dịch, cực Huyền Tông sẽ ở một phái kia cửa phía trước thất bại tan tác mà quay trở về. Áp chú nhiều nhất là Đại Càn Hoàng Thất. Đa số người cho rằng, Đại Càn Hoàng Thất chính là Huyền Tông chuyến này điểm cuối cùng. Thậm chí cho rằng, Trường Sinh Quan cửa này Huyền Tông liền không dễ chịu. Dù sao đã là bài danh năm vị trí đầu tiên đạo đại phái, mà lúc này, Giang Phàm rơi xuống. Trường Sinh Quan trưởng lão nhìn thấy hắn nói, đạo hoàng là muốn cùng ta Trường Sinh Quan luận bàn sao? Giang Phàm cười nói, Trường Sinh Quan thần thông nghe tiếng đã lâu, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo. Lần này, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu trong âm thầm đã dùng ẩn tụ tỷ phân ra thắng bại, Linh Lung thua, từ nàng xuất chiến. Trường Sinh Quan bên này cũng có một tên Kim Đan sơ kỳ đệ tử lên đài. So với cái khác đại phái, Trường Sinh Quan cho người ta ấn tượng một mực không nóng không lạnh. Qua nhiều năm như vậy, xưa nay không đi chủ động tranh cái gì, các loại quá sự tình, cũng nhiều là lấy phối hợp diễn tình thế xuất hiện. Đàm luận. Có thể khiến người ta có ấn tượng đầu tiên đại khái là trong truyền thuyết bàn đảo cây. Lại nhiều, liền nghĩ không ra. Nhưng kỳ quái là, liền là như thế một cái không có tồn tại cả môn phái, lại một mực cầm giữ tiên đạo thứ 5 đại phái vị trí, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có biến động. Nam. Chương 273, luyện khí thứ nhất. Trường sinh quan loại tình huống này, Giang Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Phương thế giới này tiên đạo đại phái, chung quy là có nội tình nói chuyện. Đặc biệt là những này từ thượng cổ truyền thừa xuống đại phái, tự có động tiên, trong đó tình huống đến tột cùng như thế nào, đừng nói là ngoại nhân, liền ngay cả tự mình đệ tử cùng trưởng lão cũng không thể biết rõ. Lần này tiên đạo đại hội tuy nói là đối với thiên hạ tiên đạo tiến hành bài danh, nhưng trên thực tế, một chút nội tình thâm hậu môn phái cũng không thèm để ý loại này bài danh. Như Trường Sinh Quan, Thanh Đế Huyện, Bắc Cực Tiên Cung đều là như thế. Đối bọn hắn tới nói, bài danh tiến lên một tên hoặc lui lại một tên cũng không có bản chất khác nhau, dù sao tự mình môn phái thực lực sẽ không bị hao tổn. Tiếp theo chính là loại này đệ tử ở giữa so đấu, trình độ nào đó có thể nhìn ra một môn phái hậu bối lực lượng. Nhưng đối với quan sát môn phái thực lực tổng hợp lại không có quá nhiều trợ giúp. Dù sao tu luyện trường sinh, nguyên anh kỳ tu sĩ liền thọ có ngàn năm, càng đừng đề cập mỗi tiến một bước liền có thể tăng lên càng nhiều thọ thuận, thẳng đến chân tiên đồng thọ cùng trời đất. Cũng là bởi vì đây, đối với những này đại phái tới nói, đừng nói là 10 năm một lần đệ tử thi đấu, coi như trăm năm một lần lại có thể thế nào? Bọn hắn trong môn phái ẩn tàng bao nhiêu cao thủ, có bao nhiêu thiên giai pháp bảo, trừ chính bọn hắn, ai lại có thể nói rõ được? Cũng chính là những vật này, mới là một môn phái chân chính nội tình. Linh Lung cùng Trường Sinh Quan đệ tử giao thủ. Đây là cho đến trước mắt Tiên Đạo Đại hội thượng thủ lần Kim Đan kỳ đệ tử giao phong. Thiên địa chợt lạnh, toàn bộ lôi đài hóa thành thế giới băng tuyết. Trường Sinh Quan đệ tử bất động như núi, lại băng tuyết bên trong có xanh biếc chồi non xuất hiện, trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành từng cây thương thiên chi gỗ. Cây khô gặp mùa xuân công. Trận chiến đấu này tiếp tục thời gian cũng là cho đến trước mắt dài nhất. Trường Sinh Quan tu một hệ công pháp, khí tức kéo dài, am hiểu nhất phòng thủ cùng tiêu hao. Trọn vẹn một canh giờ, Linh Lung mới nắm lấy cơ hội lấy Thận Long pháo đem đối phương đánh thành trọng thương. Nguyên Thận Quyết bên trong thiếu hụt chính diện tiến công thủ đoạn, nhưng thiếu hụt cũng không phải là không có. 72 loại thần thông bên trong, Thận Long pháo chính là ít có cường đại công kích thần thông. Là Linh Lung đạt tới thần thông cảnh sau mới lĩnh ngộ. Lần này là lần đầu sử xuất. Mà tại đệ tử sau khi trọng thương, Trường Sinh Quan trưởng lão cũng quả quyết nhận thua. Giang Phàm gật đầu thăm hỏi, từ đó, thập đại tiên đạo đã có 6 môn phái thua ở Huyền Tông thủ hạ. Như hắn như vậy thu tay lại, lần này đại hội kết thúc, Huyền Tông liền có thể đến tại thập đại tiên đạo bên trong bài danh thứ 5. Đã là không thấp bài danh. Nhưng Giang Phàm mục tiêu xưa nay không ngừng như thế, lúc này lại đỡ mây hướng xuống tòa đạo phong mà đi. Cho tới bây giờ, những cái kia từ đạo cung bắt đầu đi theo tu sĩ đã triệt để hưng phấn. Mà theo bên này tin tức truyền tới, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới, dẫn đến bài danh dự vào sau môn phái chém giết lẫn nhau đã mất người quan chiến. Đợi đến Giang Phàm đi vào đại hư phái đỉnh cao lúc, lại có ngàn tên tu sĩ sống chờ. Cái này tại toàn bộ tiên đạo đại hội trong lịch sử đều là khó gặp rầm rộ. Loại tình huống này, Giang Phàm tự nhiên không có nhận sợ, đặt vào tiến đến cùng đại hư phái người tương đối. Đại hư phái chính là 70.000 năm phía trước Hồng Phát lao tổ lập xuống đạo thống. Có được lớn hư di tích, là công nhận luyện khí thứ nhất. Lần này lĩnh đội đến đây là một người trung niên tóc đỏ đạo nhân, tướng mạo thô dữ tợn, nếu không có mặc đạo bào, Giang Phàm kém chút cho là hắn là cái nào ngọn núi bên trong đi ra dã nhân. Thanh âm hắn cũng như cùng hắn bề ngoài tương xứng. Huyền Tông đạo hoàng, ta nghe nói qua ngươi. Giang Phàm cười nói, chút hư danh không đáng nhắc đến. Cùng dã đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, biết là hư danh thuận tiện, làm sao, ngươi muốn khiêu chiến ta đại hư phái? Giang Phàm đối với hắn thái độ có phần không hài lòng, chỉ là sắc mặt không thay đổi nói, nguyện ý thử một lần. Cùng giã đạo nhân lớn tiếng cười nói, rất tốt, đã liên tục trăm năm không có người tới khiêu chiến ta đại hư phái, hôm nay vừa vận luyện tay một chút, để cho các ngươi đệ tử lên đài a. Giang Phàm hướng hai tên đệ tử trên thân nhìn một chút, Thạch Đầu Đầu xung phong nhận việc liền muốn lên đài, bị Linh Lung giữ chặt. Nàng thấp giọng nói, kế tiếp lôi đài chính là đại càn hoàng thất, ngươi muốn bảo tồn thể lực, để sư tỷ đến. Nàng nói xong, đã nhảy đến trên lôi đài. Giang Phàm biết, Linh Lung cũng đã liên tục đi qua mấy trận chiến đấu. Mặc dù nuốt hồi nguyên đan, nhưng nguyên khí cùng thể lực dễ dàng khôi phục, tinh thần lại cũng không dễ dàng. Hắn từ đấy lòng cảm giác được môn hạ của chính mình chỉ có Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu quả thật có chút nhân khẩu đơn bạc. Đến đập quán thời điểm nhân thủ đều không đủ. Bất quá loại sự tình này tạm thời không cách nào giải quyết, trận này cũng chỉ có thể để Linh Lung tiếp tục. Ba cuốn vợ ở, vì vợ năm. Cũng may bên trên một trận thời gian tuy dài, Linh Lung trạng thái bảo trì cũng không tệ lắm. Mà nhìn thấy Linh Lung lên đài, đại hư phái người trưởng lão này cũng chỉ định một tên đệ tử lên đài, giống nhau là Kim Đan sơ kỳ. Trận pháp dâng lên, đem trong ngoài ngăn cách. Quan chiến đông đảo tu sĩ cũng nhao nhao tản ra, đang mong đợi cuộc tỷ thí này. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, song phương liền vào đi kịch liệt nhất giao phong. Kim Đan kỳ thực lực, tại đại đa số môn phái đã là trưởng lão. Huống chi hai người đều là riêng phần mình môn phái thiên tài, chiến lực vượt xa khỏi Kim Đan sơ kỳ. Giang Phàm đứng tại dưới lôi đài quan chiến. So sánh Trường Sinh Quan đệ tử, đại hư phái rõ ràng mạnh lên không ít. Điểm này tại pháp bảo bên trên biểu hiện càng rõ ràng. Không. Làm Linh Lung gửi ra tinh vân kiếm lúc, đại hư phái tên đệ tử này cũng lập tức sử xuất pháp bảo ứng đối. Đây là một cây dù, đồng dạng là địa giai pháp bảo thượng phẩm. hoàn mỹ bảo vệ tốt tinh vân kiếm. Về sau đại hư phái đệ tử có đem một mặt mây khăn triển khai, đồng dạng là phụ thượng phẩm. Sau đó chính là đường linh kiếm, từ 3600 mai phi châm cấu thành, cũng là địa giai thượng phẩm. Liền ngay cả Giang Phàm đều bị hắn loại này thủ bút chấn kinh. Kim đan kỳ tu sĩ, ngay cả một kiện địa giai pháp bảo thượng phẩm đều khó mà đạt được. Coi như đại hư phái vì lần này đại hội ban thượng pháp bảo, một lần cho ba kiện địa giai thượng phẩm cũng không tránh khỏi quá hảo. Trái lại Linh Lung bên này, tại đối phương xuất ra ba kiện pháp bảo sau cũng thay đổi phía trước lấy thần thông thủ thắng đấu pháp. Vung tay lên, một mặt cũ nát lưới lớn giữa không trung triển khai. Đầu tiên võng, được từ Thiên Huyễn di tích địa giai pháp bảo thượng phẩm. Về sau, Linh Lung lại gửi ra phá tinh toa, đồng dạng đến từ Thiên Huyễn di tích địa giai pháp bảo thượng phẩm. Lập tức trên lôi đài pháp bảo quang mang bốn phía, lẫn nhau tương ứng. Mỗi một lần đụng nhau, lôi đài tất nhiên vỡ vụn một khối lớn, ngay cả chung quanh trận pháp đều đang nhanh chóng run rẩy, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Quan chiến chúng tu sĩ chừng quá con mắt, rất nhiều người miệng không cách nào khép lại. Bọn hắn bây giờ không có gặp qua loại này địa giai pháp bảo thượng phẩm lẫn nhau phá quán mặt, đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Liền ngay cả đại hư phái cùng giã trưởng lão cũng bị kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Lung trên thân lại cũng có ba kiện địa giai pháp bảo thượng phẩm. Hoàn toàn ra khỏi dự kiến mà. Nam. Chương 274, số mệnh một trận chiến. Tóm lại, đây là một trận xem chút 10 phần tỷ thí. Song phương vô luận là tu vi hay là pháp bảo, đều là cực lớn xem chút. Cuối cùng, vẫn là Linh Lung cao hơn một bậc. Lấy đâu thiên võng vây khốn đối phương hai kiện pháp bảo, tinh vân kiếm thừa cơ đem đối thủ xuyên qua. Thắng bại phân hiêu, trận pháp giải trừ trong nháy mắt, đại hư phái lập tức có người bên trên phía trước đem tên đệ tử này đón lấy. Tuy bị xuyên qua thân thể, hắn sinh mệnh lực cứng ngạnh, cũng không chết đi. Đem đan dược dùng nước tan ra thoa lên trên vết thương, lại nuốt vào chữa thương đan dược, liền cam đoan tính mệnh không lo. Đại hư phái trưởng lão mặt đen thui, cũng chỉ có thể nhận thua. Đến tận đây, thập đại tiên phái đã có 7 môn phái bị Huyền Tông bước qua, còn lại chỉ còn 3 cái, cũng là nhất khó gặm 3 cái xương cốt. Đại Càn Hoàng Thất, Tử Vi Đạo Cung, Thái Thượng Phủ. Vài vạn năm đến, này tam đại môn phái liền được xưng là Tiên Đạo 397 tam cự đầu, cùng phía sau môn phái không tại một cái cấp bậc. Một là Thiên Hạ chi chủ, Đông Huyền Châu chi địa gần như có một nửa đều là đại càn lãnh thổ. Là Thiên Đế đạo thống, trong môn phái có bao nhiêu cao thủ, nắm giữ cỡ nào pháp bảo, lại biết được bao nhiêu tân bí, ai cũng không biết. Một là đạo tổ thân truyền, chư pháp nguồn gốc, vạn đạo tổ đỉnh. Đông đảo tu sĩ dự đoán, cũng là dự đoán Huyền Tông sẽ đổ vào đại càn hoàng thất cửa này. Bây giờ, đại hư phái đã nhận thua, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Phàm, suy đoán hắn sẽ hay không bước ra cái này liên quan khóa một bước. Lần đầu tham dự tiên đạo đại hội, liền có thể đến tiên đạo vị thứ tư đương, đã là xưa nay chưa từng có. Coi như lúc này thu tay lại, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào chế giễu Huyền Tông, bởi vì hắn đã thành tựu truyền kỳ. Giang Phàm tự nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, để Linh Lung nghỉ ngơi một lát, lần nữa lên đường. Lần này, thẳng đến đại càn hoàng thất Trô Đạo Phong. Chúng tu sĩ vội vàng đi theo, trong mắt rất nhiều người hiện ra kính ngưỡng chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Huyền Tông thực có can đảm phóng ra một bước này, vô luận kết quả như thế nào, đều đã thu hoạch được bọn hắn tôn trọng. Đại hư phái cùng ba nhà khác đạo phong thuộc về chỗ cốt lõi nhất, liên tiếp âm dương đạo cung đại điện, làm thành một vòng. Bởi vậy Giang Phàm cơ hồ là vừa mới cất bước, liền tới đến đại càn hoàng thất Trô Đạo Phong. Huyền tinh thuyền hành ở trên không trung, toàn thân tựa như ảo mộng, cảm giác gấp bách mười phần. Càn Khôn đạo nhân đứng tại phía trước nhất, gặp Giang Phàm đến đây, phất trần nhẹ dựng vào vai, cười nói: "Đạo hoàng, ngươi để bần đạo đợi lâu." Giang Phàm cười nói: "Không lâu, không lâu, thời gian vừa vặn." Đối mặt cái này từng tại trong đạo quan giao phong qua một lần đối thủ, Giang Phàm trong lòng có nhất định cảnh giác. Theo một ý nghĩa nào đó, đối phương là duy nhất tại đến qua đạo quán sau còn thành công rời đi người. Mặc dù cái này cùng đối phương ngay từ đầu bản thể không có đến đây có quan hệ rất lớn. Bất quá hắn nhớ kỹ, tại trong đạo quan chính mình biểu hiện ra kim tiên cấp thực lực. Loại tình huống này còn dám tới tiên đạo đại hội cùng mình chính diện đối đầu, cái này rất đáng được nghiền ngẫm. Những ý niệm này chỉ ở trong lòng hơi đổi, liền bị ném đến sau đầu. Hắn đem lực chú ý một lần nữa phóng tới chỗ này đạo phong bên trên, so với cái khác đạo phong, đại càn hoàng thất phong cách hoàn toàn không giống một môn phái. Không có đại lượng đệ tử, có chỉ là từng cái người mặc ngân giáp binh sĩ, ngay ngắn trật tự phân lập hai bên. Trên lôi đài, chỉ có Thạch Hạo Thiên một người ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Càn Khôn đạo nhân vung xuống phất trần, cười chỉ hướng lôi đài, mời. Giang Phàm cùng hai tên đệ tử đi vào bên cạnh lôi đài. Không cần giao lưu, Thạch Đậu Đậu đã thở sâu đạp vào lôi đài. Cũng liền tại đạp vào lôi đài đồng thời, Thạch Hạo Thiên chậm rãi mở mắt ra. Người rốt cục đến. Hắn bình tĩnh nói. Thạch Đậu Đậu nhìn xem hắn, mím môi không nói lời nào. Thạch Hạo Thiên đứng lên, cùng nàng tương đối. Linh Lung nhìn xem giữa sân tình hình, vô ý thức nắm tay. Trận đánh lúc trước môn phái khác, coi như đối phương mạnh hơn, nàng cũng sẽ không lo lắng. Giang Phàm biểu hiện ngược lại bình tĩnh, Thạch Đậu Đậu, Huyền Tông đệ tử, ôn dưỡng cảnh sơ kỳ. Càn Khôn đạo nhân cũng đồng dạng nói, Thạch Hạo Thiên, đại càn thái tử, ôn dưỡng cảnh hậu kỳ. Song phương dứt lời, bầu không khí trong nháy mắt biến trầm mặc, toàn bộ trên đỉnh núi cao tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đông đảo đi theo mà tới sửa sĩ cũng nhìn không chuyển mắt nhìn về phía lôi đài, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sẽ là tiên đạo đại hội trọng đầu hí. Trong truyền thuyết đại càn thái tử một đôi Huyền Tông cao đồ, có chút tu sĩ muốn tới gần quan chiến, bị lôi đài hai bên ngân giáp binh sĩ ngăn cản. Một số người muốn mắng chửi người, nhưng nhìn một chút những này ngân giáp binh sĩ mặt không biểu tình mặt, ngoan ngoãn im miệng lui lại. Chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng đại càn hoàng thất bá đạo. Không, Trên lôi đài bầu không khí càng ngưng trọng thêm, Càn Khôn đạo nhân dùng ngón tay một điểm, tứ phía hiện hiện quan mang, trận pháp đã bị khởi động. Thừa dịp chiến đấu bắt đầu, Càn Khôn đạo nhân đột nhiên cười nói, cuộc tỷ thí này có thể nói là vạn chúng chú mục, đạo hoàng, không biết nhưng có hứng thú cùng bần đạo thêm chút tặng thưởng. Giang Phàm ánh mắt chiều hắn nhẹ liếc, ngươi muốn cái gì? Càn Khôn đạo nhân cười khẽ, tại Thiên Huyễn Di tích lúc, từng có một phần đen kịt bảo cầu bị một phân thành hai, bị Thạch Hạo Thiên cùng Thạch Đầu Đầu phân biệt đạt được, chúng ta lợi dụng phần này bảo cầu làm tiền đặt cược, như thế nào? Như Huyền Tông thắng, chúng ta cái này nửa tấm bảo cầu hai tay dâng lên, trái lại cũng thế. A. Giang Phàm hư thu hút, rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên. Cái kia phần bảo cầu hắn có ấn tượng, là Luân Hồi Đại Đế bóng đen rời đi phía trước ném, ghi lại Tử Vi Tiên Đế chi mộ. Đại Càn Hoàng thất phát hiện cái gì? Giang Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhếch miệng lên, tựa như người mong muốn. Hai người định ra đồ ước, trên lôi đài, không khí đã ngưng tụ như thật. Loại tình huống này, Thạch Đầu Đầu dẫn đầu động thủ. Nàng thực lực hơi yếu, loại khí thế này so đấu khó mà chiếm được tiện nghi. Một tay ngưng tụ thành kiếm chỉ, Ly Hồng kiếm hóa cầu vồng mà ra. Theo nàng một tay, Ly Hồng kiếm bay lên không, trong nháy mắt chém ra. Tám đạo thông hồng kiếm khí xuất hiện, phân hợp ở giữa chiều Thạch Hạo Thiên chém giết mà đi. Càn Khôn kiếm pháp, Ly Hỏa kiếm khí. Không khí đột nhiên đốt, ba. Bốn nếu là phổ thông ôn dưỡng cảnh tu sĩ, đối mặt loại này kiếm khí tất yếu luôn cuống tay chân. Một cái không tốt, chính là Ly Hỏa đốt người. Thạch Hạo Thiên phản ứng lại vô cùng lạnh nhạt, hắn quát lạnh một tiếng, không tránh không né một trường chiều giữa không trung vô tới. Nguyên khí bộc phát, một trường phía dưới, không gian khẽ run. Trong nháy mắt một đạo tiếng long ngâm lên, thình lình hắn lòng bàn tay một đạo kim sắc long ảnh xung ra, thiên địa hiện long uy. Chuẩn Thiên giai thần hùng, đại uy thiên long trưởng. Một trưởng chi uy, dung chuyển trời đất, tám đạo ly hỏa kiếm khí trong nháy mắt liền bị tách ra. Long uy không giảm. Kim sắc long ảnh xoay quanh, thình lình khóa chặt Thạch Đầu Đầu, bay thẳng mà đến. Loại tình huống này, Thạch Đầu Đầu chỉ là biến hóa kiếm quyết, giữa không trung ly hồng kiếm liên trạm, từng đạo kiếm khí màu lam nhạt xuất hiện, giữa thiên địa thủy khí đại thịnh. Càn Khôn kiếm quyết, Khảm Thủy kiếm khí. Nam. Chương 275. Hai người này là quái vật sao? Khảm Thủy kiếm khí lẫn nhau tương liên, hóa thành một cái lưới lớn gắn vào mắt phía trước. Kim sắc long kình vọt tới, kiếm vong lập tức thu nạp. Binh vô thường thế, nước vô thường hình. Vốn nên sắc bén đến cực hạn kiếm khí, lúc này lại dị thường mềm mại, tùy ý long kình dễ rủa như thế nào cũng không có cách tránh thoát. Theo kiếm vong càng ngày càng gấp, phanh bị xoắn thành kim quang tiêu tán. Thạch Đầu Đầu cũng không thu tay lại, Ly Hồng kiếm ở không trung lại chạm, lại là tám đạo kiếm khí xuất hiện. Kiếm hiện lôi minh, không đơn thuần là tốc độ, mà là chân chính lôi đỉnh. Ngưng lôi làm kiếm, chấn chữ kiếm quyết. Thạch Hạo Thiên cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đối mặt tám đạo lôi quang, một tay một nắm, một thanh nhận chứa phá hư cùng tuyệt vọng trường thương vào tay. Chuẩn Thiên giai pháp bảo, phá thân thương. Ngươi dùng Đại Càn Hoàng thất kiếm pháp đối phó Đại Càn thái tử, không cảm thấy quá buồn cười sao? Thạch Hạo Thiên lạnh lùng một tiếng, trường thương trong tay hóa thành tàn ảnh đâm ra. Uy lực một thương, mang theo phong lôi chi thế. Tám đạo lôi kiếm vừa mới đến gần, liền bị cái này phá diệt một thương đánh tan. Thạch Hạo Thiên càng là bước ra một bước, có vô tận ảo diệu, một bước ở giữa khoảng cách rút ngắn, lại chớp mắt xuất hiện tại Thạch Đầu Đầu mặt phía trước. Lạnh lẽo ánh mắt nương theo lấy thương ảnh, sát na quét ngang mà ra. Hết thảy phát sinh quá không một nhanh. Thạch Đầu Đầu kịp phản ứng lúc trường thương đã tới hai gò má, kình phong lên, nói nhói đồng thời, một đạo vết máu xuất hiện. Ly Hồng kiếm giữa không trung, không kịp thu hồi. Keng. Sắt thép va chạm, xa xa truyền ra. Tất cả người quan chiến vô ý thức trừng vào mắt. Chỉ gặp Thạch Đầu Đầu đưa tay, dùng bàn tay vững vàng tiếp được phá thần thương. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều liễu lưới. Phá thần thương thế nhưng là chuẩn thiên giai pháp bảo, lại có người có thể lấy thân thể đón đỡ. Nàng là quái vật sao? Thậm chí có người âm thầm hoài nghi, Thạch Đầu Đầu căn bản là một loại nào đó thân thể cường hoành viễn cổ dị thú tu thành hình người. Không phải không cách nào giải thích mắt phía trước một màn này. Liền ngay cả Thạch Hạo Thiên cũng kinh ngạc nhíu mày. Bát Cửu Huyền Công, nặng nhất nhục thân, tu đến cuối cùng nhục thân thành thánh, ngay cả thiên giai pháp bảo cũng không thể thương. Tu thành thần thông cảnh về sau, Thạch Đầu Đầu huyền công lại có tiến cảnh, có thể ngắn ngủi cùng chuẩn thiên giai pháp bảo chống lại. Thừa dịp Thạch Hạo Thiên kinh ngạc, Thạch Đầu Đầu ngang nhiên phản kích. Trong tay phát lực, nắm phá thần thương kéo một phát, chỗ mi tâm Hoang Cổ Thánh Đồng mở ra. Nhìn thấy Hoang Cổ Thánh Đồng trong nháy mắt, Thạch Hạo Thiên thầm nghĩ không tốt. Không chút do dự chấn động phá thân thương khẽ run, một cỗ vô hình lực lượng quyết tán, Thạch Đầu Đầu càng không có cách nào nắm chặt thân thương. Thừa cơ đem Thạch Đầu Đầu bàn tay chấn khai, hắn bước ra. Nhưng Hoang Cổ Thánh Đồng đã khóa chặt hắn thân ảnh. Vừa mới thối lui, Thạch Hạo Thiên liền giật mình không đúng, bốn phương tám hướng kình phong đánh tới, đột nhiên trông thấy 18 đạo Thạch Đầu Đầu thân ảnh từ phương hướng khác nhau làm các loại thần thông đánh tới. Đồng thời trên lôi đài nhiệt độ chợt hạ xuống, có một tầng sương mù bốc lên. Thật Long Vũ. Dưới đài Linh Lung thấp giọng kinh hô. Không phải do nàng không khiếp sợ, Đầu Đầu sử dụng thần thông, rõ ràng là nàng nguyên thận quyết 72 loại thần thông thứ nhất. Hai người tại đạo quán luận bàn lúc, nàng từng dùng qua. Đối mặt 18 đạo khó phân biệt thật giả công kích, Thạch Hạo Thiên mặt không biểu tình một tay kết ấn. Chỉ gặp hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón áp út đan sen, ngón giữa duỗi thẳng, ngón út hơi cong, một mặt vô hình khí tường xuất hiện tại hắn bên cạnh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, khí tức sát na yên lặng, hóa thành hoàn mỹ nhất phòng ngự. Đại Càn thần hoàng ấn. Đồng thời, Thạch Đầu Đầu 18 đạo thân ảnh cũng đã tiếp cận. Gần như đồng thời xuất thủ, hoặc sử kiếm khí, hoặc làm hàn băng, hoặc làm lôi quang, hoặc làm phụ triện, không đồng nhất mà cùng. Cương đại công kích đến, Thạch Hạo Thiên dưới chân lôi đài nhanh chóng sụp đổ, vết dạn như mạng nhện tứ tán. Tứ Dương trận kết giới không ngừng lắc lư, có rất nhỏ vết rách xuất hiện. Nhưng Thạch Hạo Thiên bất động như núi, tùy ý Thạch Đậu Đậu công kích như thế nào mãnh liệt, cũng không có cách thật làm bị thương hắn. Mà tại Thạch Đậu Đậu đối với hắn liên hoàn đả kích đồng thời, bản thân hắn cũng tại tụ lực. Mắt sáng như đuốc, bắt lấy Thạch Đậu Đậu công kích lồng khí khoảng cách, phá thần thương xuất thủ. Thân thương quét ngang, một đạo ngân quang tại chính giữa võ đài nở rộ. Thiên địa hết thảy quang mang thất sắc, toàn lực bạo phát xuống, Thạch Hạo Thiên lực lượng vượt qua ôn dưỡng cảnh cực hạn, thẳng vào kim đan. 18 đạo hư ảnh tại cố lực lượng này mặt phía trước trong nháy mắt chôn vùi. Thạch Hạo Thiên dư thế không giảm, đem tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, phá thần thương quang mang đã chiều đối phương bản thể đánh tới. Ly Hồng kiếm đã bị Thạch Đậu Đậu nắm trong tay, nàng ánh mắt tỉnh táo, nguyên khí nhấc lên, đồng dạng một kiếm vung ra. Kiếm thập thiên táng. Một đạo kiếm luân xuất hiện tại sau lưng nàng. Vô tận kiếm ý khuyết trương, lại tại trong nháy mắt ngưng tụ tại kiếm luân phía trên, sau đó không có khuyết tán, mà là thu nạp tại một điểm, tận phụ Ly Hồng trên thân kiếm. Phiêu miểu kiếm pháp, kiếm 10. Dưới đài Giang Phàm có chút trầm mặc. Chính mình đệ tử này cũng quá bất lo. Đại đa số thần thông căn bản vốn không dùng truyền thụ, hoàn toàn có thể tự học thành tài. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất như thế cảm khái. Kiếm 10 kiếm ý tận phụ một kiếm, ầm vang một tiếng thật lớn. Thiên địa nghẹn ngào, rất nhiều quan chiến tán tu kêu rên, hai lô thai sát na mất thông. Dày đặc vết rách không ngừng trên lôi đài tản ra. Áp dụng đặc thù vật liệu luyện chế lôi đài, vốn chính là vì lần này tiên đạo đại hội chuẩn bị. Đệ tử liền tại trên đó lưu lại vết thương cũng khó khăn. Nhưng ở hai người giao phong bên trong, đã gần như sụp đổ. Lực phản chấn truyền đến, Thạch Hạo Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh không bị khống chế rút lui, một đạo rõ ràng vết tích xuất hiện trên lôi đài. Thạch Đậu Đậu bên này, đồng dạng liền lùi lại 10 bước, mỗi 671 bước đều tại kiên cố trên lôi đài lưu lại một đạo dấu chân. Một bước so một bước sâu. Dư âm kích thích bụi mù, che đậy ánh mắt. Nhưng đối Hoang Cổ Thánh Đồng tới nói, tất cả những thứ này cũng không thành vấn đề. Vừa mới đứng vững, nàng đồng tử mắt liền khóa chặt Thạch Hạo Thiên vị trí, bước ra một bước, nhanh chóng tiếp cận. Tới gần đồng thời, Ly Hồng kiếm liên tục chém ra. Bổ, đâm, vẩy, chạm, quét, bôi, xách, xoắn. Tám loại cơ sở kiếm chiêu, tám đạo bất đồng kiếm khí, đánh thẳng Thạch Hạo Thiên các đại yếu hại. Ngươi tại cùng ta qua mọi nhà a? Thạch Hạo Thiên hừ lạnh, trong tay phá thần thương lắc một cái, một đóa thương hoa xuất hiện. Tám đạo kiếm khí rơi vào thương hoa bên trong. Cái này cũng chưa tính, hắn phá thần thương trong tay xoay tròn, kiếm khí lại hội tụ cùng một chỗ, hắn bước ra lui lại, đem phá thần thương dựng thẳng lên, lại làm kéo cung động tác. Tám đạo kiếm khí hóa thành một đoàn cuồng bạo năng lượng. Vô hình dây cung xuất hiện, chênh một tiếng, kiếm khí bị hóa thành cùng tiên bắn về. Là đại càn Na Di sức lực, có thể đem loại này cuồng bạo kiếm khí bắn ngược, đại càn thái tử quả thật là đáng sợ. Người quan chiến có người biết hàng, không khỏi cảm khái. Lúc này đại càn đạo phong bên trên đã không chỉ có tán tu quan chiến. Phía trước thua ở Huyền Tông thủ hạ các đại phái, cũng có người đến đây quan sát cuộc tỷ thí này. Mở miệng là một tên đại hư phái đệ tử. Thạch Đậu Đậu hư nhẹ, đối mặt nhanh chóng bắn mà đến mũi tên, Ly Hồng kiếm chêu khẽ. Nam. Chương 276, ai đang tính kế ai? Mũi kiếm chạm đến mũi tên, Thạch Đậu Đậu kiếm thành thái cực. Nguyên khí trong cơ thể dựa theo đặc thù phương thức vận hành, kéo một phát một dẫn, năng lượng tại nàng mũi kiếm không tiêu tan phản tụ, lại so với phía trước càng mạnh gấp 3. Quay người lại vung, cường hãn gấp 3 công kích lại chạm Thạch Hạo Thiên. Một mạch hóa 3000.